Chương 138, kiếm thứ 7, Liễu Tử Câm hỏi kiếm Chu Tái Đạo. Chương 138, kiếm thứ 7, Liễu Tử Câm hỏi kiếm Chu Tái Đạo. Liễu Tử Câm hỏi kiếm Chu Tái Đạo. Lưu Tiên Trấn, quá trắng đường phố, một chỗ dưới mái hiên tổ yến bên trong. Làm hóa thân yến tức ma nữ Tô Tuyết, nghe được Liễu Tử Câm muốn hỏi kiếm Chu Tái Đạo lúc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một bên đồng dạng hóa thân yến tức Tô Thiền, phản ứng mặc dù không có nàng lớn, nhưng ánh mắt bên trong đồng dạng tràn ngập hoang mang. Ma nữ Tô Tuyết, nhịn không được hướng Tô Thiền hỏi, "Công tử, cái này Liễu Tử Câm, không phải cũng loại ngươi gãy nhánh chi được sao? Bây giờ như thế nào không nhận ngại khống chế?" Ma nữ Tô Tuyết sở dĩ kích động như thế, đó là bởi vì như tiếp xuống trận này, Liễu Tử Câm ý theo bọn hắn sớm định ra kế hoạch hỏi kiếm Hứa Thái Bình lời nói, Hứa Thái Bình nếu là không muốn chết, tất nhiên sẽ hiển lộ ra vượt xa luyện thần cảnh khí tức ba động. Kể từ đó, cựu phụ tất nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn đặc thù, kết thúc trận này hỏi kiếm. Tô Thiền âm thanh lạnh lùng nói, "Có người cho nàng giải ta gãy nhánh chi lực." Lời vừa nói ra, ma nữ Tô Tuyết trong đôi mắt lập tức lộ ra một bôi kinh hãi thần sắc. Nàng có chút khó có thể tin nói, trừ Cửu Huyền Ma Đế, trên đời này lại có thể có người có thể giải công tử ngươi gãy nhánh chi lực. Tô Thiền nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trước mặt hư ảnh bên trong Liễu Tử Câm thân ảnh, cũng không quay đầu lại nói, mặc dù không biết nàng là thế nào cởi ra, nhưng ta giờ phút này hoàn toàn chính xác ở trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì ta gãy nhánh chi lực khí tức. Ma nữ Tô Tuyết trong lòng trầm xuống, có thể lặng yên không một tiếng động cởi ra gãy nhánh chi lực, loại này tồn tại đối bọn hắn mà nói thực tế là quá nguy hiểm. Tô Thiền cái này lúc lại nói, phiền toái nhất chính là cái này Liễu Tử Câm hỏi kiếm là cái này bắt cảnh đạo cung Chu Tái Đạo. Ma nữ Tô Tuyết tò mò hỏi, cái này Chu Tái Đạo có gì đặc thù? Tô Thiền hồi đáp, cái này Chu Tái Đạo là tổ này hỏi kiếm tu sĩ bên trong tu vi chiến lực kẻ cao nhất, nguyên bản coi như Liễu Tử Câm bức không ra Hứa Thái Bình dùng toàn lực, cái này Chu Tái Đạo cũng có thể làm cho hắn dùng toàn lực, thậm chí còn có thể trực tiếp đem này chém giết. Nhưng bây giờ Liễu Tử Câm sớm hỏi kiếm với hắn, chẳng những cho kia Hứa Thái Bình tranh thủ đến cơ hội thở dốc, mà lại cực khả năng còn biết để Chu Tái Đạo tại Hứa Thái Bình trước mặt bại lộ thực lực. Ma thần Tố Tuyết ánh mắt hoảng loạn nói, cái này Liễu Tử Câm cố ý hỏi kiếm Chu Tái Đạo, chẳng lẽ là sớm biết được chúng ta mưu đồ? Tô Thiền dường như đang suy tư cái gì, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái bóng mờ kia, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, có khả năng này, nhưng cái này đã không quan trọng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào kia từ trên bàn tiệc đứng dậy Chu Tái Đạo trên thân, sau đó tiếp tục nói, hiện tại liền nhìn cái này Chu Tái Đạo có thể hay không mau chóng kết thúc trận này hỏi kiếm. Càng nhanh kết thúc, lưu cho kia Hứa Thái Bình khôi phục thời gian càng ít đi. Đối với dưới mắt trận này hỏi kiếm, Tô Thiền mục đích lớn nhất không phải thắng thua, mà là làm cho Hứa Thái Bình tiếp tục tăng lên kia không nên thuộc về hắn tu vi cùng chiến lực. Đến nỗi Liễu Tử Câm hoặc là phía sau nàng người, phải chăng đã khám phá hắn mưu đồ, Tô Thiền không một chút nào lo lắng. Chỉ cần mẫu thượng cái kia đạo ý chỉ hạ xuống, cho dù người kia mạnh như nguyên chủ, cũng không có cách nào chống lại. Mà liền tại Tô Thiền nói như vậy lấy thời điểm, Chu Tái Đạo đã đứng ở kiếm bãi bên trên. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó kia mảnh nhìn trên này. Bao quát Mục Vân, Mục Vũ Trần tại bên trong đám người, khi nhìn đến Liễu Tử Câm đầu tiên là hướng Hứa Thái Bình nói lời cảm tạ, sau đó lại hướng Chu Tái Đạo hỏi kiếm về sau, từng cái đều là sững sờ tại nơi đó. Thằng đến nhìn thấy Chu Tái Đạo lên này, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, xác nhận vừa mới một màn kia không phải huyễn tượng. Chẳng lẽ nói, cái này Liễu Tử Câm cùng Hứa Thái Bình từng có gặp nhau? Mục Vũ Trần rất là tò mò nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân bất đắc dĩ lay động đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Mục Vũ Trần ánh mắt lập tức lại phân biệt nhìn về phía Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện. Hai người đồng dạng lắc đầu. Mà kia Trương Mặc Yên, không đợi Mục Vũ Trần ánh mắt nhìn qua, liền cũng đều liên tiếp lắc đầu nói, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngược lại là Sở Thiên Thành, dường như hồi tưởng lại cái gì, lẩm bẩm nói, đoạn trước thời gian, Linh Lung sư muội tại cùng ta trò chuyện lên Thanh Huyền Tông quá khứ lúc, ngược lại là nhắc qua cái này Liễu Tử Câm một đoạn bi thảm chuyện cũ. Những năm này, bởi vì sư phụ Lục Như Sương nguyên nhân, Sở Thiên Thành dần dần cùng Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung mấy vị đệ tử nhiệt lạc, thỉnh thoảng liền sẽ giữa lẫn nhau ngọc giản đưa tin. Lần này nàng đến Chân Vũ Thiên, nguyên bản cũng là dự định cùng Triệu Linh Lung liên hệ, nhưng chậm chạp không có liên hệ bên trên, cuối cùng liền cùng Trương Mặc Yên cùng nhau đến tìm Mục Vân. Mục Vũ Trần chờ người nghe vậy, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Thành. Sở Thiên Thành thế là đem Liễu Tử Câm kia đoạn bi thảm quá khứ, đại khái cùng trong xương phòng đám người kể một lần. Mọi người ở đây thổn thức không thôi thời điểm, chi giác mười phần nhạy cảm Mục Vũ Trần, đột nhiên hướng Sở Thiên Thành truy vấn, cho nên đến cuối cùng, Thanh Huyền Tông cũng không tìm được vị kia chém giết lục thần người. Sở Thiên Thành gật đầu nói, không có. Mục Vũ Trần trong mắt chuyển động một chút, sau đó thần sắc có chút hưng phấn phòng đoán nói, người này có thể hay không chính là Hứa Thái Bình. Lời vừa nói ra, trong xương phòng đám người cùng nhau biến sắc. Bất quá ai cũng không nói gì, chỉ có Huyền Chi hai tay vỗ tay nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Cùng lúc đó, Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó kia phương nhìn trên đài trong xương phòng, cùng cái khác địa phương không giống, lúc này trong xương phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát trưởng môn Triệu Khiêm tại bên trong đám người, ai cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài Hứa Thái Bình. Thằng đến nhìn thấy kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình, chính khập khiễng hướng dưới đài đi đến, trưởng môn Triệu Khiêm mới thở ra một hơi thật dài nói, Thái Bình à, Thái Bình. Kiếm bãi bên trên, Hứa Thái Bình một bước một quẹ hướng bậc thang vị trí đi đến, thượng một trận thương thế quá nặng, hắn góp nhặt điểm kia khí huyết, vẫn không có thể đem thương thế trên người hoàn toàn chữa trị. Ngay tại hắn hướng bậc thang phương hướng đi đến lúc, kia bắt cảnh đạo cùng Chu Tái Đạo vừa lúc cùng hắn đâm đầu đi tới. Hứa Thái Bình nhìn cũng không nhìn kia Chu Tái Đạo liếc mắt một cái, phối hợp từng bước một hướng phía trước đi tới. Bất quá, ngay tại hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, chỉ nghe kia Chu Tái Đạo cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói, Hứa Thái Bình, ta rất nhanh liền sẽ giết nữ nhân này, ngươi xuống dưới về sau, có thể tuyệt đối đừng vội vã ngồi xuống. Hứa Thái Bình nghe vậy, bước chân dừng một chút, sau đó đồng dạng cũng không quay đầu lại mắng, ngớ ngẩn. Chương 139, kiếm thứ 7, Liễu Tử Câm dưỡng khí 200 năm. Chương 139, kiếm thứ 7, Liễu Tử Câm dưỡng khí 200 năm bắt cảnh đạo cùng Chu tái đạo thực lực. Từ ta trước mắt có thể nắm giữ đến tình báo đến xem, nên là trừ La Thành bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất đệ tử. Thậm chí có truyền ngôn nói, Chu tái đạo tại bắt cảnh đạo cung bản nguyên thần thông tiên nhân phụ trên đỉnh trình độ, xa muốn cao hơn La Thành. Cho nên dưới mắt cuộc tỷ thí này, Liễu Tử Câm trừ phi có thể lấy ra thắng qua võ thần Giang Thúy Thúy chiến lực, nếu không phần thắng không lớn. Quảng Lăng Các nhìn trên đài, nhìn qua tại kiếm bãi thượng đứng vững về sau, ngay tại cho phủ nguyên trưởng lão làm lễ Chu tái đạo, Mục Vân thần sắc nghiêm túc hướng đám người giới thiệu nói. Đông Phương Nguyệt Kiện cau mày nói, như vậy xem ra, Liễu Tử Câm phần thắng nên không lớn. Liễu Tử Câm tuy nói từng cùng Giang Thúy Thúy chiến thành qua ngang tay, nhưng dù sao đây không phải là sinh tử chi chiến, Giang Thúy Thúy có hay không đem hết toàn lực còn hai chuyện. Trương Mặc Yên nghe vậy lại là lắc đầu nói, các ngươi vẫn là xem nhẹ thuần túy võ phu chiến lực. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Trương Mặc Yên cũng không quay đầu lại bổ sung một câu nói, đặc biệt là như Liễu Tử Câm loại này, trải qua sinh tử lên xuống về sau, còn có thể lại một lần nữa xuất hiện tại cái này kiếm khôi hội thượng võ phu. Trương Mặc Yên lời nói, nếu không phải cảnh giới tới tương đương võ phu, nhưng thật ra là rất khó lý giải. Cho nên cho dù nàng giải thích tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Trương Mặc Yên không có ý định tiếp tục giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đã ngồi tại chính mình trên bàn tiệc Hứa Thái Bình, sau đó lẩm bẩm nói, Hứa Thái Bình tất nhiên cũng rõ ràng điểm này. Kiếm bãi phía dưới, hỏi kiếm tu sĩ ngồi vào bên trên. Hứa Thái Bình nằm ngửa trên ghế, một mặt thi triển hỏa lò đoán thể quyết chữa trị thể phách, một mặt nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem phía trước kiếm bãi, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, võ phu, vô luận là luyện quyền vẫn là luyện đao, trừ ngày đêm khổ luyện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là trong lồng ngực khẩu khí kia. Một hơi này, không phải chỉ quyền cương hoặc đao khí, mà là ngươi vì sao mà ra quyền xuất đao khẩu khí kia? Khẩu khí này không tiêu tan. Phía trước đứng cho dù là thân phận, ngươi cũng không sợ, ngươi cũng dám ra quyền. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ánh mắt hướng trên đài Liễu Tử Câm nhìn lại, sau đó tiếp tục nói, Tử Câm sư tỷ một hơi này, dựa theo thế tục thời gian để tính, sợ là nuôi sắp 200 năm a. Từ bị trục xuống núi, đến một lần nữa trở lại trên núi, Tử Câm sư tỷ tất nhiên là muốn dùng nắm đấm của mình, hướng mảnh tiên địa này nói cái gì? Cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, Hứa Thái Bình mới có thể cái gì cũng không có hỏi, liền trực tiếp đi xuống kiếm bãi. Cái này lúc, tại một mảnh làm ồn tiếng nghị luận bên trong, Phù Nguyên trưởng lão âm thanh lại một lần nữa vang lên, Bắt Cảnh Đạo Cung, Chu Tái Đạo, ngươi có thể nguyện tiếp kiếm. Chợt, liền gặp kia Bắt Cảnh Đạo Cung Chu Tái Đạo hai tay ôm quyền, mặt hướng Liễu Tử Câm cất cao giọng nói, Bắt Cảnh Đạo Cung Chu Tái Đạo, tiếp kiếm. Phù Nguyên nghe vậy phất ống tay áo một cái nói, chúng vang ba tiếng, thỏi kiếm bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, theo anh một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm khí bình chướng bay lên, đem Liễu Tử Câm cùng kia Chu Tái Đạo ngăn cách ra. Làm. Tiếng chuông vang vang lên theo. Nghe bên tai chuông vang âm thanh, Hứa Thái Bình mười ngón giao ác, song khuỷu tay căng cứng tại hai gối phía trên, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm bãi thượng hai người. Dưới mắt trận này hỏi kiếm, không chỉ là vì hắn tranh thủ đến khôi phục chân nguyên khí huyết cùng chữa thương thời gian, hơn nữa còn để hắn có cơ hội sớm hiểu rõ cái này tổ khó chơi nhất một vị đối thủ. Hứa Thái Bình tự nhiên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Làm. Theo đạo thứ hai tiếng chuông vang vang lên, tại liên tiếp khí bạo âm thanh bên trong, hai đạo thập phần cường đại khí tức ba động, phân biệt từ Chu Tái Đạo cùng Liễu Tử Câm trên thân khuyết tán ra tới. Tỉ mỉ cảm thụ một chút hai người khí tức ba động về sau, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức ra kết luận nói, Tử Câm sư tỷ, quả nhiên đi là thuần túy võ phu con đường, khí tức cương mạnh bá đạo, thậm chí mang theo một tia ngoan lệ chi khí. Từ này khí tức ba động đến xem, hắn cảnh giới võ đạo, nên vẫn là võ thần cảnh, bất quá chiến lược lời nói, liền không tốt lắm nói rồi. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì võ phu cùng tu sĩ bất đồng, coi như cùng là võ thần cảnh, hai tên võ phu ở giữa chiến lược chênh lệch đồng dạng to lớn. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ánh mắt từ trên người Liễu Tử Câm dịch chuyển khỏi, rơi xuống Chu Tái Đạo trên thân. Lập tức chỉ nghe hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đến nỗi cái này Chu Tái Đạo, từ khí tức nhìn lại, là vọng tiên cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá hắn nên ẩn tàng một bộ phận khí tức, như tăng thêm trong cơ thể hắn kia ma tu thần hồn trợ lực, chiến lực của hắn ít nhất là có thể đạt tới vấn thiên cảnh. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe đương một tiếng, tiếng thứ ba tiếng chuông vang vang lên. Sau một khắc, nằm ngang ở Liễu Tử Câm cùng Chu Tái Đạo ở giữa đạo kiếm khí kia bình chướng quanh một tiếng tiêu tán ra. Cơ hồ là đồng thời, Liễu Tử Câm thân hình tựa như một viên như đạn pháo quanh một tiếng, biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, nàng đã một quyền mang theo một cỗ đồi núi lật út giống nhau quyền thế, hướng kia Chu Tái Đạo đập tầm ầm đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực tế khó có thể tưởng tượng, Liễu Tử Câm kia mảnh mai thân thể, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế cùng lực đạo. Bất quá, ngay tại Liễu Tử Câm một quyền nện xuống đồng thời, chỉ thấy kia Chu Tái Đạo dù bận vận ung dung lật bàn tay một cái. Một con chuông đông dưng hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Đinh linh linh. Chu Tái Đạo chỉ cầm bước lên chuông nhẹ nhàng nhoáng một cái, liên tiếp mấy chục tầng hộ thể kim quang theo sóng âm kia cùng nhau lấy Chu Tái Đạo làm trung tâm khuyết tán ra tới. Sau một khắc, Liễu Tử Câm nằm đấm, nặng nề màn đện ở tầng này tầng hộ thể kim quang bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, mặc dù Liễu Tử Câm một quyền này chỉ ít đạp nát 7-8 tầng hộ thể kim quang, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến kia Chu Tái Đạo. Mà kia Chu Tái Đạo càng là đoán ra Liễu Tử Câm quyền thế yếu nhất thời cơ, cầm bước lên kiếm chỉ, thế ra treo tại bên hông một thanh phi kiếm. Cong. Chói hai tiếng kiếm reo bên trong, trôi phi kiếm tựa như một đạo như lưu quang, lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, một kiếm thẳng tắp đâm về Liễu Tử Câm huyết hầu đâm tới. Nhưng gọi đám người trố mắt chính là, phi kiếm kia mặc dù đâm xuyên Liễu Tử Câm hộ thể cương khí, nhưng lại chưa thể đâm xuyên Liễu Tử Câm huyết hầu. Lại nhìn lúc này Liễu Tử Câm, trừ bộ mặt bên ngoài làn da, đúng là hoàn toàn biến thành kia nguyệt phách thạch giống nhau băng tinh bộ dáng. Ầm. Tại một đạo mang theo kim thạch thanh âm tiếng va chạm bên trong, Chu Tái Đạo tế ra phi kiếm, đúng là tại cùng Liễu Tử Câm nơi cổ họng làn da sau khi va chạm, bị lực phản chấn một thành bắn ra. Chương 140, thấy núi quyền, Chu Tái Đạo tiên nhân phủ đỉnh chương 140, thấy núi quyền, Chu Tái Đạo tiên nhân phủ đỉnh sau một khắc, một lần nữa tiếp tục quyền thế Liễu Tử Câm, dùng năng kiếp như là nguyệt phách thạch điêu khắc mà thành giống nhau nắm đấm, một quyền đập ầm hướng kia Chu Tái Đạo phi kiếm. Ầm. Trong tiếng nổ, Chu Tái Đạo phi kiếm bị Liễu Tử Câm một quyền đập bay. Bất quá kia Liễu Tử Câm quyền thế cũng không vì phi kiếm kia đã bị đập bay mà bị bắt lên, mà là lấy thế sét đánh lôi đỉnh tiếp tục hướng phía dưới Chu Tái Đạo đập tới. Định. Đồng thời tại quyền thế rơi xuống trong nháy mắt, theo Liễu Tử Câm hét lớn một tiếng, một đạo mang theo khủng bố núi phách chi lực chân ý, đem kia Chu Tái Đạo định tại chỗ. Thấy không thể trốn tránh, kia Chu Tái Đạo lúc này lại một lần nữa rung vang ở trong tay chuông, đinh linh linh. Nương theo lấy một trận thanh thủy chuông, tầng tầng hộ thể kim quang, lại một lần nữa như một loại nước gợn lấy Chu Tái Đạo làm trung tâm khuyết tán ra tới. Chỉ trong chớp mắt, Chu Tái Đạo cũng đã bị bày ra 20 tầng hộ thể kim quang, tầng tầng bao khỏa trong đó. Không sai biệt lắm đồng thời ở nơi này, Liễu Tử Câm nắm đấm lại một lần nữa đập ầm ầm rơi. Ầm. Nhưng không giống chính là, lần này tại kia trong tiếng nổ, Liễu Tử Câm quanh thân hộ thể kim quang bị Liễu Tử Câm một quyền toàn bộ phá vỡ. Chu Tái Đạo hiển nhiên vẫn chưa ngờ tới, Liễu Tử Câm quyền uy sẽ tại trong chốc lát có như vậy đại tăng lên, cho nên làm quả đấm của nàng nện xuyên hộ thể kim quang lúc, chưa thể làm ra kịp thời điều chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên hai con cánh tay ngăn trở đầu. Ầm. Trong tiếng nổ, Chu Tái Đạo mặc dù bảo vệ đầu, nhưng toàn bộ thân hình vẫn là bị một quyền này nện đến hai chân cách mặt đất bay ngược mà lên. Đồng thời không đợi hắn rơi xuống đất, Liễu Tử Câm liền mũi chân đạp nhảy lên một cái, mang theo tiếng xé gió xuất hiện tại Chu Tái Đạo phía trên. Chu Tái Đạo đành phải vô cùng khuất nhục tiếp tục dùng hai tay hộ đầu. Mặc dù hắn không phải võ phu, nhưng lại nắm giữ một bộ lợi dụng chân nguyên, tăng cường thể phách công pháp. Đặc biệt là cái này hai tay, tại vận công về sau so với một ít tiên bảo còn cứng rắn hơn. Ầm. Cái này lúc, Liễu Tử Câm nằm đấm, lại một lần nữa nặng nề màn đện như điên tại Chu Tái Đạo ngăn trở đầu trên hai tay. Nhưng gọi Chu Tái Đạo không nghĩ tới chính là, lần này hai cánh tay của hắn tại đón lấy Liễu Tử Câm một quyền kia về sau, thế mà răng rắc một tiếng cùng nhau bẻ gãy. Không có hai tay ngăn cản, Liễu Tử Câm nắm đấm lực đạo, lập tức toàn bộ khuynh tả tại hắn trên trán. Chỉ một thoáng, nửa gương mặt đều bị nện lệch ra Chu Tái Đạo thân thể, liền tựa như một đường thẳng thẳng tắp đánh tới hướng kiếm bãi. Ầm. Toàn bộ kiếm bãi đều bị nện được đột nhiên run lên. Gọi Chu Tái Đạo cùng bốn phía nhìn trên đài xem cuộc chiến tu sĩ càng thêm kinh ngạc chính là, tại liên tiếp ra ba quyền về sau, Liễu Tử Câm quyền thế đã không có rơi xuống ý tứ, còn tại dựng lên. Vâng. Cơ hồ là kia Chu Tái Đạo thân thể rơi đập trên mặt đất đồng thời, Liễu Tử Câm quyền thế đã đuổi đến, kia từ quyền thế quyền ý quyền cương hội tụ mà thành to lớn quyền ảnh, tựa như một toàn núi nhỏ, hướng vẫn không có thể đứng dậy Chu Tái Đạo đập tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tái Đạo miệng căn chuông, dùng sức đem đầu hất lên, thanh thúy tiếng chuông vang lên theo, đinh linh linh. Cơ hồ là tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Chu Tái Đạo quanh người nhiều ra hơn 20 đạo hộ thể kim quang. Bất quá dù vậy, kia Chu Tái Đạo cũng vẫn là không có đình chỉ vung về chuông. Thế là đang không ngừng vang lên đinh linh linh thanh thúy linh âm bên trong, Chu Tái Đạo thân thể bị chí ít 60 tầng hộ thể kim quang bao khỏa. Ầm. Nhưng gọi bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ trợn mắt hốc mồm chính là, Chu Tái Đạo cái này 60 tầng hộ thể kim quang, liền tựa như kia bọt biển bình thường, tại bị Liễu Tử Câm nắm đấm đập chúng trong nháy mắt, toàn bộ vỡ vụn ra. Thấy cảnh này về sau, Dọc Linh các đệ tử ở chỗ đó khán đài trong sân phòng, Trương Mặc Yên bỗng nhiên một thanh đứng dậy, rất là kinh ngạc nói, cái này Liễu Tử Câm tập quyền pháp, chẳng lẽ là tuyệt phẩm võ đạo công pháp, thấy núi quyền. Bất quá tại Trương Mặc Yên tiếng nói vừa ra đồng thời, nương theo lấy lại một đạo đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông vang lên, liền gặp một đạo thần nữ hư ảnh trống rông xuất hiện tại Chu Tái Đạo trước mặt cũng để lại hàn trán. Vâng. Sau một khắc, nương theo lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, một tòa cự đại chuông vàng hư ảnh đem Chu Tái Đạo bao ở trong đó. Lại một lần nữa uy quyền nện xuống Liễu Tử Câm, bị cái này chuông vàng đương một tiếng, cứ thế mà phá tan. Nhìn thấy một màn này, trong xương phòng Mục Vân mấy người, trong miệng một lời lên tiếng kinh hô nói, tiên nhân phụ đỉnh. Không sai, vừa mới cái này Chu Tái Đạo liều mạng lay động chuông, trừ gọi ra hộ thể kim quang bên ngoài, mục đích chính yếu nhất chính là thi triển tiên nhân phủ đỉnh. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, tiểu công chúa Sở Thiên Thành hơi nghi hoặc một chút nói, tiên nhân phủ đỉnh không phải dùng để ngắn ngủi tăng lên tu sĩ tu vi sao? Cái này Chu Tái Đạo có thể nào trực tiếp mượn nhờ tiên nhân phủ đỉnh chi thuật thi triển thuật pháp? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi Mục Vân, cũng không quay đầu lại hướng Sở Thiên Thành giải thích nói, bát cảnh đạo cung tiên nhân phủ đỉnh chính là chuyển thừa từ linh cốt bia nguyên pháp, cùng tiên nhân tầm thường phủ đỉnh chi thuật rất là bất đồng, có rất nhiều huyền diệu tác dụng. Giống như là cái này Chu Tái Đạo mượn tiên nhân phủ đỉnh chi lực trực tiếp thi triển thuật pháp thần thông, chính là diệu dụng một trong. Nghe vậy, Sở Thiên Thành đầu tiên là một mặt thông suốt gật gật đầu, tiếp theo lại cao mày nói, khó trách nói lây Chu Tái Đạo tại tiên nhân phủ đỉnh chi thuật thượng trình độ, so kia La Thành còn muốn cao. Như vậy xem ra, cuộc tỷ thí này, Tử Câm cô nương muốn chiến thắng sợ là không có dễ dàng như vậy. Lúc trước khi nhìn đến Liêu Tử Câm đối Chu Tái Đạo kia thế như trẻ tre sau khi áp chế, nàng còn lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng, Liêu Tử Câm có thể làm Hứa Thái Bình diệt trừ một cái cường địch. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ầm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Liễu Tử Câm lại một quyền đập ầm ầm tại kia chuông vàng hư ảnh bên trên. Nhưng tiếc nối là, một quyền này không những không có thể đem kia chuông vàng hư ảnh đập ra, hơn nữa còn bị chuông vàng lực phản chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Chỉ là dù vậy, kia Liễu Tử Câm cũng như trước vẫn là không có dỡ xuống quyền thế, lại một quyền oanh một tiếng hướng kia chuông vàng hư ảnh đập tới. Thấy thế, Mục Vân lắc đầu nói, cái này chuông vàng thuật chính là Chu Tái Đạo mượn tiên nhân phủ đỉnh chi lực thi triển đi ra tuyệt phẩm tiên pháp, chỉ dựa vào võ phu chi lực là rất khó phá vỡ. Một bên Trương Mặc Yên lại là khỏe miệng giơ lên nói, cái này có thể chưa chắc. Vì sao? Mục Vân một mặt không hiểu nhìn về phía Trương Mặc Yên. Trương Mặc Yên cũng không quay đầu lại giải thích nói, bởi vì Liễu Tử Câm chỗ thi triển quyền pháp chính là Thấy Núi Quyền, mà cái này Thấy Núi Quyền có một đạo quyền ý. Ầm. Trương Mặc Yên lời nói còn chưa nói xong, Liễu Tử Câm nắm đấm liền lại một lần đập ầm ầm tại kia chuông vàng hư ảnh bên trên. Tạch tạch tạch. Mà gọi Mục Vân chờ người một mặt hoảng sợ là, Liễu Tử Câm một quyền này, đúng là đem kia chuông vàng hư ảnh ném ra vô số khe hở. Đùng. Chỉ trong chớp mắt, kia che kín khe hở chuông vàng hư ảnh, liền tại Mục Vân chờ người hãi nhiên trong ánh mắt vỡ vụn ra. Sớm đã ngờ tới một màn này, Trương Mặc Yên thì là hai tay vào ngực, mặt mỉm cười nói, cái này Thấy Núi Quyền, có một đạo quyền pháp chân ý, tên là Quyền Bất Quá Ba. Tên như ý nghĩa, bất luận đối mặt loại nào thuật pháp thần thông, ba quyền tất phá. Chương 141, Định Thân Thuật, đáng sợ tu hành thiên tư. Chương 141, Định Thân Thuật, đáng sợ tu hành thiên tư. Hô. Kiếm bãi phía dưới Hứa Thái Bình khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, cho đến bây giờ, Tử Câm sư tỷ dùng vẫn như cũng là thuần túy võ phu chi lực, điều này nói rõ nàng đích sắc không có bị gieo xuống gãy nhánh chi lực. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì tại cùng Linh Nguyệt Tiên tử trò chuyện lên gãy nhánh chi lực lúc nói qua, loại gãy nhánh chi lực bị ma hồn đoạt xá về sau, duy chỉ có không có cách nào cưỡng ép tăng lên, chính là thể phách khí huyết chi lực. Dù sao thể phách khí huyết loại vật này, trừ ngày qua ngày tôi luyện thể phách, là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có rất lớn tăng lên. Vẫn là một điểm chính là, bị phế một thân tu vi nàng, có thể trùng tu cái này một thân chiến lực, đi cũng không phải đường nghiêng, đích đích xác xác là dựa vào chuyển tu võ đạo được đến. Tại xác nhận hai điểm này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống đất. Hai điểm này, vô luận cái nào điểm có vấn đề, chỉ cần tại trận này hỏi trong kiếm bị bạo lộ ra, đối Liễu Tử Câm đến nói, đều chính là một trận đại phiền toái. Ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, Liễu Tử Câm nằm đấm, lại một lần nữa đập ầm ầm tại kia Chu Tái Đạo trên thân. Đông. Chu Tái Đạo thân thể đập ầm ầm tại kiếm bãi bên trên, nên đến kiếm bãi vì đó run lên. Đinh linh linh. Bất quá, làm Liễu Tử Câm nắm đấm đập trúng Chu Tái Đạo đồng thời, Chu Tái Đạo kia chuông âm thanh cũng đi theo vang lên. Bèn. Cơ hồ tại chuông tiếng vang lên đồng thời, có một vị tiên tử hư ảnh xuất hiện tại Chu Tái Đạo bên cạnh, cũng đưa tay để lại Chu Tái Đạo đầu. Đi theo, chỉ nghe Chu Tái Đạo dùng hết kia khí lực cuối cùng, giống to lên tiếng nói, sắc thần lệnh. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo kỳ dị mây lục đột nhiên hiện ra tại kiếm bãi trên không. Theo sát lấy, theo anh một tiếng, một tên người khoác kim giáp thần tướng Đông Dương từ kia mây lục bên trong hiện hiện, cũng tay cầm hai lưỡi búa nhảy xuống, phách trảm hướng đang muốn tiếp tục đối Chu Tái Đạo ra quyền Liễu Tử Câm. Thấy thế, Liễu Tử Câm không thể không thay đổi quyền phòng, một quyền đón kia kim giáp thần tướng đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Liễu Tử Câm dù dùng nắm đấm đối cứng kia kim giáp thần tướng hai lưỡi búa, nhưng thân thể vẫn là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, tại một trận ầm ầm rung động âm thanh bên trong, lại có hai tên kim giáp thần tướng từ trên trời giáng xuống, tay cầm đao kiếm, phân biệt từ hai bên cất bước bọc đánh hướng kia Liễu Tử Câm. Lui không thể lui, Liễu Tử Câm nâng lên nắm tay, đón kia trước hết nhất vọt tới cầm búa kim giáp đập tới. Ầm. Một quyền này Liễu Tử Câm rõ ràng để mấy phần lực đạo, nện đến kia cầm búa kim giáp lăn lộn ngã xuống đất, thân thể tại kiếm bãi thượng hướng về sau đi vòng quanh. Bụt. Cong. Bất quá, kia cầm búa kim giáp ngã xuống đất trong nháy mắt, cầm đao cầm kiếm hai tên kim giáp đã giết tới. Đối mặt sắp phách chạm ở trên người đao kiếm, Liễu Tử Câm ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, chỉ ở cái kia đao kiếm chém vào xuống tới trong nháy mắt, đột nhiên một chân chống đất, sau đó đột nhiên thay đổi sức eo, đem chân dài quét ngang mà ra. Anh. Chân dài quét ra một cái trước mắt, chân kia ảnh đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc, đột nhiên lấy Liễu Tử Câm làm trung tâm khuyết tán ra tới. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, chân kia ảnh biến thành gió lốc, liền tựa như là đao kiếm bình thường, đem hai tên kim giáp thân thể chặn ngang chặt đứt. Theo sát lấy, kia Liễu Tử Câm bỗng nhiên một chân chĩa xuống đất, thân hình tùy theo siêu một tiếng nhảy lên một cái, rơi xuống kia cầm đũa kim giáp thần tướng đỉnh đầu. Không có chút gì do dự, Liễu Tử Câm ngẩng đầu một cước đánh xuống. Ầm. Chỉ một cước, kia cầm đũa kim giáp thần tướng liền bị đánh thành hai nửa nổ bể ra tới. Cái này ba cước đem võ phu kia bá đạo khí huyết chi lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thấy bốn phía khán đài lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ tới, so với năm đấm, cái này Liễu Tử Câm tối công càng cường đại hơn. Siêu. Mà kia Liễu Tử Câm không cho xem cuộc chiến đám người bất luận cái gì cảm khái thời gian, tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể thì tốt dường như thuấn di giống nhau biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo bị kéo dài tàn ảnh. Và anh lại xuất hiện lúc nàng đã đứng ở kia Chu Tái Đạo trước mặt, cũng nâng lên nàng đầu kia thon dài mảnh khảnh chân, nhắm ngay Chu Tái Đạo cái cổ. Đinh linh linh. Cơ hồ là tại Liễu Tử Câm chân dài hướng Chu Tái Đạo bổ ra đồng thời, đã đứng dậy Chu Tái Đạo sau lưng, lại thêm ra một đạo thần nữ thân ảnh, cũng đưa tay vì hắn phụ đỉnh. Chợt, liền gặp mặt dung tràn đầy vẻ điên cuồng Chu Tái Đạo, một chỉ đột nhiên hướng Liễu Tử Câm chỉ đi, đồng thời quát to, "Định thân!" Tiếng nói vừa ra trong ngay mắt, Liễu Tử Câm kia cơ hồ muốn giáng tại Chu Tái Đạo trên cổ ngu bàn chân, cứ thế mà định xuống dưới. Mang theo hình bị cưỡng ép định trụ về sau, Liễu Tử Câm trên thân kia mênh mông khí huyết chi lực bởi vì không chỗ phóng thích, cuối cùng anh một tiếng nổ tan ra. Liêu Tử Câm tùy theo phốc một tiếng, miệng phun máu tươi. Khí huyết vận chuyển bị ngăn trở, đối với một tên thuần túy võ phu đến nói, tổn thương cực lớn. Cái này Chu Tái Đạo, thế mà có thể lấy tiên nhân phủ đỉnh chi lực, mở rộng ra tiên pháp thần thông định thân thuật. Quảng Lăng các đệ tử nhìn trên này, Mục Vân khi nhìn đến một màn này về sau, có chút khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Cho dù hắn đã sớm nghe nói qua, bắt cảnh đạo cung vị này tên là Chu Tái Đạo đệ tử, tại nguyên pháp tiên nhân phủ đỉnh thần thông bên trên có cực cao trình độ. Nhưng hắn vẫn như cũng là không có thể nghĩ đến, cái này Chu Tái Đạo đã cường đại đến, có thể lấy tiên nhân phủ đỉnh thần thông đến thi triển định thần thuật tình trạng. Bởi vì làm như thế độ khó, cơ hồ đồng đẳng với trùng tu một môn nguyên pháp. Đừng nói bọn hắn những này môn phái bình thường tu sĩ, cho dù là đặt ở những cái này ẩn thế tông môn bên trong, có thể làm được điểm này tu sĩ đồng dạng ít càng thêm ít. Bất quá kiếm bãi phía dưới Hứa Thái Bình lại là hết sức rõ ràng, Chu Tái Đạo có thể làm được điểm này, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn thiên tư, mà là bởi vì đoạt xá hắn đầu kia ma hồn. Hứa Thái Bình tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm bãi, lẩm bẩm nói, Tô Thiền dùng để đoạt xá những này hỏi kiếm tu sĩ thần hồn, tất nhiên đều là trước kia có được cực cao thiên phú cùng tu vi ma tu. Những người này, tại nhập ma trước đó, rất nhiều đều có trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp tư chất tu hành, có thể làm được điểm này cũng không hiếm lạ. Nghĩ tới chỗ này, hắn lắc đầu nói, nhận thua đi Tử Câm sư tỷ, ngươi là thắng không được những lao quái này. Chương 142, cắm chiến kỳ, chiến ý giạt rào Liêu Tử Câm. Chương 142, cắm chiến kỳ, chiến ý giạt rào Liêu Tử Câm. Mà liền tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, theo kia đinh linh linh thanh thúy chuông thanh âm lại một lần nữa vang lên, chỉ thấy kia Chu Tái Đạo sau lưng lại thêm ra một đạo tiên nhân phụ đỉnh hư ảnh. Như vậy trong thời gian ngắn, thi triển 4 lần tiên nhân phụ đỉnh. Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ lúc trước cùng là bắt cảnh đạo cung đệ tử La Thành, thi triển tiên nhân phụ đỉnh thần thông tốc độ, giống như cũng không có nhanh như vậy. Cái này lúc, chỉ nghe kia Chu Tái Đạo lại là hét lớn một tiếng, lấp bể và trời thành tích vĩ đại. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy một chùm kim sắc cổ sáng từ kiếm bay trên không phá mây mà rơi, đánh vào Chu Tái Đạo trên người. Mà tắm rửa kim quang này bên trong Chu Tái Đạo, vết thương trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời, cái này Chu Tái Đạo khí tức trên thân ba động, cũng bắt đầu bay nhanh kéo lên. Vẹn vẹn một hai hơi công phu, cái này Chu Tái Đạo trên người khí tức ba động cũng đã khôi phục lại vọng thiên cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn. Dùng tiên nhân phụ đỉnh chi lực, thi triển bổ thiên một ngày bậc này đại thần thông, cái này Chu Tái Đạo tu hành thiên tư, quả nhiên là đáng sợ. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó khán đài trong sương phòng, Mục Vân nhìn qua thương thế trên người chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ được chữa trị Chu Tái Đạo, một mặt khó có thể tin. Nguyên bản đối cùng là võ phu Liễu Tử Câm ôm lấy cực lớn kỳ vọng Trương Mặc Yên, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài nói, nắm giữ môn này thủ đoạn Chu Tái Đạo, này thi triển thuật pháp, võ phu chỉ có thể dựa vào quân trận chi lực đến phá. Chân chính có thể phát huy võ phu lực lượng địa phương, vẫn là tại quân trận bên trong. Sở Thiên Thành cái này lúc cũng gật đầu nói, lấy cái này Tử Câm tỷ tỷ chiến lực, chỉ cần mượn dùng nàng 30 thiết giáp, Chu Tái Đạo tuyệt không có khả năng là địch thủ của nàng. Đinh linh linh. Đúng lúc này, nương theo lấy lại một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, Chu Tái Đạo lần thứ 5 thi triển ra tiên nhân phụ đỉnh chi thuật. Lại một đạo tiên nhân hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, cũng chậm rãi đưa tay đặt tại trên đầu của hắn. Thấy thế, trong xương phòng đám người không khỏi trong lòng siết chặt. Lúc này Liêu Tử Câm trên thân định thân thuật chưa giải, đừng nói ra tay, ngay cả mở miệng kêu to động tác đều làm không được. Lúc này, Chu Tái Đạo tùy tiện lấy tiên nhân phụ đỉnh chi lực thi triển ra một đạo thuật pháp, đều đủ gọi Liêu Tử Câm hồn phi phách tán. Chen, Wen, cái này lúc, đang lúc kia Chu Tái Đạo triệu hồi phi kiếm, chuẩn bị lấy tiên nhân phụ đỉnh chi lực ngự kiếm chém giết Liêu Tử Câm lúc, nguyên bản bị hắn đã định thân thuật định tại chỗ Liêu Tử Câm, đột nhiên quanh thân bộc phát ra một trận bành trướng giống như là núi lửa phun trào khí huyết chi lực. Phá cho ta. Theo sát lấy, theo kia Liêu Tử Câm gầm lên giận dữ, bao phủ tại nàng quanh thân đạo kim quang kia bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, nàng đầu kia vốn là chưa từng buông xuống chân dài, đột nhiên một chân hướng kia Chu Tái Đạo quét tới. Ầm. Trở tay không kịp, Chu Tái Đạo bị cái này một chân bị đá thân hình bay ngược mà lên. Bất quá mang theo hình bay rất ra ngoài một cái chớp mắt, Chu Tái Đạo tay nắm kiếm chỉ, một chỉ điểm hướng Liêu Tử Câm, cũng quát chói tai một tiếng, kiếm khai sơn biển. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng kiếm reo, cũng chỉ thấy Chu Tái Đạo trôi phi kiếm mượn tiên nhân phụ đỉnh chi lực, một kiếm mang theo bổ ra sơn hải chi lực, phách chạm hướng Liêu Tử Câm. Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, hai con ngươi đỏ bừng, quanh thân huyết diễm bốc lên Liêu Tử Câm, đột nhiên thu chân nắm tay, một quyền mang theo hơn trăm đạo huyết khí biến thành quyền ảnh đón lấy phi kiếm kia. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, Chu Tái Đạo kia mang theo khai sơn liệt hải chi uy một kiếm, đúng là bị Liêu Tử Câm một quyền nện lui. Bất quá, tại một quyền nện lui phi kiếm kia đồng thời, Liêu Tử Câm ra quyền cánh tay kia, cũng bị Chu Tái Đạo phi kiếm kiếm khí đem huyết đục xoắn nát, chỉ còn lại một đoạn mạch cốt. Nhưng Liêu Tử Câm lại giống như là không biết đau đớn bình thường, tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình liền oanh một tiếng nhảy lên một cái. Chỉ trong chớp mắt, Liêu Tử Câm liền đuổi kịp kia Chu Tái Đạo. Làm đang ăn qua một lần thiệt thòi lớn về sau, Chu Tái Đạo cũng không dám lại chủ quan, sớ tại Liêu Tử Câm đánh lui phi kiếm trong nháy mắt, cũng đã thi triển ra chuông vàng hộ thể chi thuật, gọi ra một chiếc chuông vàng đem thân thể bao lại. Liêu Tử Câm tựa như là căn bản không nhìn thấy kia chuông vàng bình thường, như trước vẫn là một cái thấy núi quyền, nặng nề mà hướng Chu Tái Đạo đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia chuông vàng hư ảnh, đúng là bị Liêu Tử Câm một quyền đập ra một cái lỗ thủng. Hiển nhiên, giờ phút này quanh thân khí huyết chi lực như máu diễm bốc lên Liêu Tử Câm, chiến lực so với lúc trước muốn tăng lên rất nhiều. Đinh linh linh. Nhưng ngay tại Liêu Tử Câm một quyền nện xuyên kia chuông vàng hư ảnh đồng thời, nương theo lấy kia lệnh người có chút tim đập nhanh thanh thúy chuông âm thanh, Chu Tái Đạo lần thứ 6 thi triển ra tiên nhân phụ đỉnh chi lực. Chợt, đạo thứ 6 tiên nhân hư ảnh xuất hiện tại Chu Tái Đạo sau lưng. Thấy thế, Liêu Tử Câm đột nhiên thu hồi quyền thế. Bất quá nàng cũng không có giống xem cuộc chiến đám người phỏng đoán như vậy tại chỗ nhận thua, mà là tại nhấc chân xúc thế đồng thời, đưa tay trong ngực lấy ra một mặt chiến kỳ. Theo sát lấy, Liêu Tử Câm tại một cước hướng Chu Tái Đạo đá ra đồng thời, cầm trong tay kia mặt đống nhiên biến đại chiến cờ phanh một tiếng cắm ở kiếm bãi bên trên. Vâng. Cắm cờ cắm ở mặt đất trong nháy mắt, một cỗ chiến ý đột nhiên từ trên người Liêu Tử Câm khuấy động ra. Ầm. Quanh thân chiến ý khuấy động Liêu Tử Câm, chỉ một cước liền đem bảo hộ ở kia Chu Tái Đạo quanh thân chuông vàng hư ảnh đá nát. Bất quá không sai biệt lắm tại đồng thời, một đạo sắc thần mây lục cơ hồ là dán Chu Tái Đạo mặt hiện ra. Lập tức, chỉ nghe Chu Tái Đạo âm thanh lạnh lùng nói, "Sắc lệnh, lôi giáp thần tướng, hạ giới ngăn địch." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một tôn chiều cao ba trượng khôi ngô lôi giáp thân giáp từ kia mây lục bên trong xông ra, cũng một quyền mang theo lôi đỉnh chi uy đệ như điên hướng Liêu Tử Câm. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Liêu Tử Câm đá ra đi kia một chân, bị cái này lôi giáp thần tướng đệ đến hướng về sau co rụt lại. Dù không biết cái này lôi giáp thần tướng cụ thể ra sao phẩm giai, nhưng Chu Tái Đạo lần này gọi ra lôi giáp thần tướng, chiến lực ít nhất là lúc trước mấy tên thần tướng hai lần. Vâng. Nhưng kia Liêu Tử Câm liền tựa như là bị điên, tại một lần nữa đứng vững thân hình về sau, lại một cái thấy núi quyền, trung điệp hướng kia lôi giáp thần tướng đập tới. Ầm. Trong tiếng nổ, nàng thân thể lại một lần nữa bị lôi giáp thần tướng làm cho liên tục rút lui. Nhưng kỳ quái là, làm nàng một lần nữa đứng vững về sau, theo phía sau nàng kia mặt chiến kỳ đột nhiên chấn động, nàng trên người chiến ý tùy theo cất cao ba thành. Vâng. Chợt, tại cái này khuấy động chiến ý bên trong, Liêu Tử Câm lại một quyền hướng kia lôi giáp thần tướng đập ra ngoài. Ầm. Lần này, bị nện được rút lui không còn là nàng, mà là kia lôi ra thần tướng. Thấy thế, nhìn trên đài Trương Mặc Yên, một mặt ngạc nhiên nói, kia mặt chiến kỳ lại có thể trợ giúp võ phu tăng lên chiến ý. Chương 143, nổ chiến kỳ lần thứ 9 tiên nhân phủ đỉnh. Chương 143, nổ chiến kỳ lần thứ 9 tiên nhân phủ đỉnh. Mà liền tại Trương Mặc Yên nói lời này lúc, chỉ thấy chiến ý giạt rào Liêu Tử Câm, lại một quyển trùng điệp hướng kia lôi giáp thần tướng đập tới. Ầm. Lần này, kia lôi giáp thần tướng thân thể trực tiếp bị Liêu Tử Câm lấy thấy núi quyền quyền bất quá ba chân ý đánh tan. Đinh linh linh. Chỉ là ngay tại cái này lôi giáp thần tướng bị đánh bại đồng thời, liên tiếp hai đạo tiếng chuông vang lên. Theo sát lấy, tại Chu Tái Đạo sắc lệnh âm thanh bên trong, một tôn kim giáp thần tướng, một tôn lôi giáp thần tướng liên tiếp từ trước người hắn mây lộc bên trong xung ra. Ầm ầm. Một trận gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề bên trong, hai tên thần tướng liên tiếp chạy vội đến Liêu Tử Câm trước mặt. Cho dù đối mặt là hai tên thần tướng, Liêu Tử Câm ánh mắt vẫn không có nửa điểm bối rối, như thường huy quyền liên tiếp. Phanh, phanh, ầm. Nương theo lấy kia đứt hai tiếng va chạm, nguyên bản còn lo lắng đến Liêu Tử Câm có thể sẽ không địch nổi Trương Mặc Yên chờ người, một mặt ngạc nhiên phát hiện, Liêu Tử Câm chẳng những không có nửa phần không địch nổi bộ dáng, trên thân chiến ý ngược lại càng phát ra tăng gọn. Này ra quyền thanh thế, càng dường như hơn là có thiên quân vạn mã tại sông trận đồng dạng. Trương Mặc Yên nhìn xem kia giống như điên dại uy quyền Liêu Tử Câm, cảm thụ được từ trên người nàng khuấy động ra kia như là thiên quân vạn mã giống nhau chiến ý, ý kính nể tự nhiên sinh ra. Phía sau Mục Vũ Trần thì là có chút kỳ quái nói, cái này Liêu Tử Câm, lực lượng một người, lại có ngàn quân chi uy, phía sau hắn kia cản chiến kỳ, chẳng lẽ là cái gì lợi hại binh giáp pháp bảo? Trương Mặc Yên lắc đầu nói, đây là bình thường nhất binh gia chiến kỳ, bằng không, kiếm khôi bảng sớm đã đem nàng đuổi ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trương Mặc Yên giải thích nói, sở dĩ có thể lấy lực lượng một người phát huy ra ngàn quân chi uy, kia tất nhiên là bởi vì cái này Liêu Tử Câm từng độc thân cầm cái này chiến kỳ đạp lên qua chiến trường, cũng tại kia thiên quân vạn mã vây công phía dưới cuối cùng sống tiếp được. Đây không phải cái gì ly kỳ thủ đoạn, phàm là có qua chiến trường chém giết kinh nghiệm võ phu phần lớn đều biết loại này lịch chi pháp. Chỉ bất quá chân chính có thể tại nhất kỵ đương thiên tình hình hạ sống sót võ phu Long Phượng Sử Lân. Nói đến đây lúc, Trương Mặc Yên dừng lại một chút, sau đó ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn về phía dưới Liêu Tử Câm, tiếp tục nói, nhưng rất hiển nhiên nàng sống sót. Đám người nghe vậy cùng nhau yên lặng. Ầm. Đúng lúc này, Liêu Tử Câm bởi vì né tránh không kịp, bị kia lôi giáp thần tướng một quyền đập trúng phần eo. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, đưa nàng trên thân món kia pháp bảo xé rách hơn phân nửa, để phía sau lưng nàng toàn bộ lộ ra tới. Bất quá xem cuộc chiến mọi người tại thấy cảnh này lúc, nhưng trong lòng thì không có bất luận cái gì khinh nhẫn chi ý, bởi vì kia Liêu Tử Câm trên lưng, che kín bàn đuổi thiêu đốt ra là ấn, cùng chỉ có nô bộc cùng tù binh mới có hình xăm. Chỉ từ những này bàn đuổi vết sẹo cùng hình xăm, đám người liền có thể đối Liêu Tử Câm sau khi xuống núi gặp gỡ, thấy được một chút. Mà Liêu Tử Câm bản thân, đối với cái này một thân lạc ấn cùng hình xăm, biểu hiện vô cùng bằng phẳng. Nàng không có đi đổi pháp bảo, mà là trực tiếp kéo xuống pháp bảo còn lại bộ phận, lộ ra bị lụa trắng tầng tầng bao khỏa lồng ngực, sau đó tiếp tục ánh mắt kiên định đón kia hai đầu thần tướng huy quyền. Phanh, ầm. Rốt cuộc, theo Liêu Tử Câm kia mang theo ngàn quân chiến y năm đấm, liên tiếp hai quyền đập ầm ầm ra, tên kia lôi ra thần tướng rốt cuộc bị nàng một quyền đánh nát. Giờ này khắc này, đám người lại nhìn về phía kia đứng ở kiếm bãi thượng Liêu Tử Câm lúc, trong óc không hẹn mà cùng xuất hiện một cái từ, võ thần. Này võ thần không phải là đơn chỉ tu vi cảnh giới, mà là tôn xưng cùng danh hiệu. Liên cùng Ngũ Vân Thiên kia bốn vị võ thần giống nhau. Chẳng ai ngờ rằng, ngày xưa Thanh Huyền Tông khí đồ, đúng là dùng võ thần chi tư, một lần nữa trở lại chân vũ thiên tu hành giới. Thế thế, Trương Mặc Yên nhịn không được lại một lần nữa tán thán nói, ta cuối cùng đã rõ ràng, nàng vì sao có thể cùng xuất Vân Quốc nữ võ thần Giang Thúy Thúy đánh hòa nhau. dù sao có thể cùng võ thần đánh hòa nhau chỉ có thể là võ thần. Mà liền tại bốn phía nhìn trên đài truyền đến trận trận xôn xao âm thanh bên trong, Liễu Tử Câm thân hình đột nhiên từ hai tôn thần tướng tàn ảnh bên trong xuyên qua, sau đó vang một tiếng nhảy lên một cái, một quyền lại một lần nữa hướng phía kia Chu Tái Đạo đập tới. Ầm, có chiến ý tương trợ, tại Liễu Tử Câm một quyền này, kia Chu Tái Đạo quanh thân mười mấy tầng hộ thể kim quang, cơ hồ là ứng thanh mà nát. Lúc này Liễu Tử Câm chiến ý như hồng, không ít xem cuộc chiến tu sĩ thậm chí cảm thấy được, chiếu vào dưới mắt tình thế xuống dưới, Liễu Tử Câm đánh bại Chu Tái Đạo vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Chu Tái Đạo có thể thi triển thuật pháp đều đã bị Liễu Tử Câm phá. Đinh linh linh, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới kiếm bãi bên trên đối mặt lại một quyền đập tới Liễu Tử Câm, Chu Tái Đạo lại một lần nữa rung vang ở trong tay chuông. Chợt đạo thứ 9 tiên nhân hư ảnh xuất hiện tại Chu Tái Đạo sau lưng. Bất quá lúc này xem cuộc chiến đám người đối với Chu Tái Đạo cái này đạo tiên nhân phủ đỉnh chi lực vẫn chưa quá mức kinh ngạc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Tái Đạo đang thi triển ra tiên nhân phủ đỉnh chi lực về sau, vô ở ngoài tại lại đem kia mấy loại thủ đoạn thi triển một lần. Bất quá kiếm bãi phía dưới Hứa Thái Bình đang nghe cái này tiếng chung về sau lại là thở dài một cái nói, Tử Câm sư tỷ vẫn là chậm một bước. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì chỉ có bao quát hắn tại bên trong, số rất ít tu sĩ mới biết được, bắt cảnh đạo cung tiên nhân phủ đỉnh chi lực, tại lần thứ 9 phủ đỉnh về sau, bị phủ đỉnh tu sĩ tu vi đem trực tiếp tăng lên một giai. Và anh, giống như Hứa Thái Bình dự liệu như vậy, làm Chu Tái Đạo lần thứ 9 thi triển ra tiên nhân phủ đỉnh chi lực về sau, trên người hắn khí tức ba động, đột nhiên cất cao đến vấn tiên cảnh. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thậm chí tại cất cao đến vấn thiên cảnh về sau, khí tức của hắn ba động cũng vẫn không có đình chỉ tiếp tục tăng lên, dường như muốn trực tiếp tăng lên đến vấn thiên cảnh chút thành tựu. Chợt, đạo đạo hộ thể kim quang, giống như kia sóng lớn giống nhau tự kia Chu Tái Đạo quanh thân khuyết tán ra tới. Ầm. Liêu Tử Câm còn chưa tới kịp cẩn thân, liền bị Chu Tái Đạo hộ thể kim quang đâm đến hướng về sau bay ngược mà lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhìn trên đài, lại một lần nữa xôn xao âm thanh một mảnh. Bất quá kia Liêu Tử Câm, dường như đã sớm ngờ tới một màn này bình thường, bị phá tan về sau trên mặt không có nửa phần kinh hoàng cùng chần chờ. Chỉ gặp nàng tại một lần nữa sau khi đứng vững, một thanh rút ra cắm trên mặt đất kia cán chiến kỳ, sau đó tay cầm chiến kỳ, lấy một bộ thấy chết không sờn tư thái lại một lần nữa hướng kia Chu Tái Đạo phóng đi. Ầm. Lần này, thân mang theo bàng bạc chiến ý Liêu Tử Câm, đúng là một cước liền đá nát kia Chu Tái Đạo một tầng hộ thể kim quang. Bất quá, ngay tại nàng tiếp tục hướng phía trước phóng đi lúc, một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm ảnh anh một tiếng từ trên trời giáng xuống. Ầm. Chỉ một kiếm, Liêu Tử Câm một thân hộ thể cương khí liền bị phá ra, trên thân tức thì bị kiếm khí xé mở mấy chục đạo cực sâu vết thương. Nhưng dù cho như thế, Liêu Tử Câm trên người chiến ý vẫn như cũ không thôi. Dơ cao chiến kỳ nàng, đang gào thét một tiếng về sau, thân hình lại một lần nữa như gió giống nhau vành một tiếng liền xông ra ngoài. Ầm. Kết quả lần này, nàng vẫn như cũ là bị Chu Tái Đạo hộ thể kim quang đụng được bay ngược mà lên. Cong. Không đợi nàng đứng dậy, lại một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng hắn rơi xuống. Thấy thế, Hứa Thái Bình trực tiếp đứng dậy. Cho dù là sẽ bị kiếm khôi bảng khu trục, hắn cũng không thể để Liêu Tử Câm vì chính mình chết tại kiếm này bãi bên trên. Vâng. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị ra tay lúc, một bóng người mang theo một cỗ khủng bố uy áp, tựa như một trận màu đen như cuồng phong, phá vỡ cấm chế dày đặc, bay lượn chí kiếm bãi bên trên. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đạo nhân ảnh kia đúng là một trưởng liền đem kia hơn trăm trượng lớn lên kiếm ảnh đập nát. Cho đến lúc này, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người, lúc này mới thấy rõ người kia bộ dáng. Thôi Thiết Cốt. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc, người tới thế mà là bây giờ chân vũ thiên tán tu đệ nhất nhân, Thôi Thiết Cốt. Cái này lúc, Phù Nguyên trưởng lão cũng bay xuống kiếm bãi bên trên. Chỉ nghe nghiêm nghị hướng Thôi Thiết Cốt quát hỏi, Thôi Thiết Cốt, cưỡng ép nhúng tay hỏi kiếm, chính là sẽ bị kiếm khôi bảng xóa tên. Thôi Thiết Cốt nghe vậy nết miệng cười một tiếng, sau đó ngửa đầu hướng kiếm khôi bảng nhìn một cái nói, đại đế làm sao so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Chính như Thôi Thiết Cốt nói tới như vậy, kiếm khôi bảng đối với hắn mạnh mẽ xông tới kiếm bãi một chuyện, vẫn chưa làm ra phản ứng. Chợt, Thôi Thiết Cốt túi người xuống, một tay lấy trọng thương Liễu Tử Câm ôm lấy, sau đó ngựa khi hiếm thấy nhu hòa nói, ân cũng báo lúc này dù sao cũng nên cùng ta trở về đi. Liễu Tử Câm ho khan vài tiếng, đầu tiên là hướng Hứa Thái Bình phương hướng nhìn một cái, sau đó mới gật đầu nói, ừm. Thôi Thiết Cốt nghe vậy vui vẻ cười một tiếng. Mà đúng lúc này, đỉnh đầu kiếm khôi bảng ầm ầm một tiếng, đột nhiên một trận cuộn cuộn. Theo sát lấy, một chuyến kim sắc chữ lớn xuất hiện ở bên trên, trận tiếp theo hỏi kiếm, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Kiếm khôi bảng, sớm công bố hỏi kiếm người. Tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, Thôi Thiết Cốt ngẩng đầu hướng dưới đài nhìn lại. Chờ hắn tìm được dưới đài Hứa Thái Bình về sau, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó tức giận nói, Hứa Thái Bình, trận tiếp theo, ngươi không giết cái này Chu Tái Đạo, lão tử liền giết ngươi. Chương 144, kiếm thứ 8, Hứa Thái Bình hỏi kiếm Chu Tái Đạo. Chương 144, kiếm thứ 8, Hứa Thái Bình hỏi kiếm Chu Tái Đạo. Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó nhìn trên đài, đứng ở xương phòng rào chắn chỗ trưởng môn Triệu Khiêm, khi nhìn đến Hứa Thái Bình chậm rãi từ ngồi vào thượng đứng dậy về sau, lúc này cao mày nói, Thái Bình, ngươi nhưng chớ có xung động, coi là thật hướng kia Chu Tái Đạo hỏi kiếm a. Một bên Độc Cô Thanh Tiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng kỳ thật so trưởng môn Triệu Khiêm còn muốn khẩn trương mấy phần. So với trưởng môn Triệu Khiêm, hắn càng hiểu hơn Hứa Thái Bình cả tính. Độc Cô Thanh Tiêu nhìn chằm chằm chính từng bước một hướng kiếm bãi đi đến Hứa Thái Bình, trong lòng lẩm bẩm nói, Thái Bình, mặc dù không rõ ràng trong lòng ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng dưới mắt tình hình này, Chu Tái Đạo trên thân tiên nhân phủ đỉnh chi lực vẫn còn, hoàn toàn chính xác không thích hợp lập tức hướng này hỏi kiếm. A huynh, Chu Tái Đạo tiên nhân phủ đỉnh chi lực còn có thể tiếp tục bao lâu? Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó khán đài trong sương phòng, nhìn xem đã nhảy lên kiếm bài Hứa Thái Bình, Mục Vũ Trần có chút hiếu kỳ hướng Mục Vân hỏi. Mục Vân cau mày nói, trừ phi lực lượng hao hết, nếu không sẽ không tán đi. Nghe nói như thế, trong sương phòng đám người sắc mặt cùng nhau trở nên ngưng trọng lên. Tại một trận trầm mặc về sau, Sở Thiên Thành bỗng nhiên nhíu mày hỏi, đem thượng một trận tích xúc lực lượng, dùng đến trận tiếp theo hỏi trên thân kiếm, kiếm khôi bảng vì sao không phản ứng kia Chu Tái Đạo làm trái quy tắc? Mục Vân bất đắc dĩ cười nói, bởi vì bình thường tình hình dưới, không có ai sẽ ngay tại lúc này hướng tên kia hỏi kiếm tu sĩ hỏi kiếm. Sở Thiên Thành yên lặng. Đúng như là Mục Vân nói tới như vậy, không ai sẽ hướng thi triển 6 lần tiên nhân phủ đỉnh Chu Tái Đạo hỏi kiếm. Đông Vương Nguyệt Kiển cái này lúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Thiên Thành bả vai, sau đó ngựa khi ôn hòa nói, chắc hẳn Hứa Thái Bình đạo trưởng cũng sẽ không vào lúc này hướng kia Chu Tái Đạo hỏi kiếm, nếu không liền chẳng khác gì là lãng phí Tử Câm cô nương có hảo ý. Trương Mặc Yên nghe vậy, lại là lắc đầu, không chút biến sắc lẩm bẩm nói, Tử Câm cô nương có lẽ là lòng tốt, nhưng kia thôi thích quốc, lại là tại hạ chẳng về sau vì Thái Bình đại ca thiết một trận đạo tâm cục. Một bên Sở Thiên Thành rất là kinh ngạc hỏi, đạo tâm cục? Trương Mặc Yên nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, hắn chỉ tên để Thái Bình đại ca hướng Chu Tái Đạo hỏi kiếm, nhìn như là bất mãn Tử Câm cô nương trọng thương, nói bầu không khí ngôn ngữ, nhưng trên thực tế lại là cho Thái Bình đại ca thiết cái đạo tâm cục. Bởi vì tại hắn lần này ngôn ngữ về sau, một khi Thái Bình đại ca cự tuyệt hướng Chu Tái Đạo hỏi kiếm, việc này cực có thể sẽ để Thái Bình đại ca đạo tâm long đong. Cái này một tia bụi bặm dưới mắt tất nhiên là đối Thái Bình đại ca không tạo được uy hiếp, chỉ khi nào Thái Bình đại ca đột phá vấn thiên cảnh, thậm chí là kinh thiên cảnh về sau, cái này một tia bụi bặm lại không ngừng phóng đại, cuối cùng ép tới hắn đạo tâm bị hao tổn. Sở Thiên Thành một mặt kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy? Mục Vân nghe vậy, cái này lúc cũng gật đầu nói, cái này thôi thích quốc, tại thành danh trước đó liền bị người gọi là độc tài, hiện tại xem ra là thật không có gọi sai. Chỉ cần có cơ hội, liền sẽ tận hết sức lực diệt trừ có thể sẽ gặp gỡ đối thủ. Mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, đã đứng thẳng tại kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình, cái này lúc đông nhiên hướng trưởng lão Phủ Nguyên chắp tay nói, Thanh Huyền Tông đệ tử Hứa Thái Bình, gặp qua Phủ Nguyên trưởng lão. Một tiếng này, trực tiếp đem xem cuộc chiến tầm mắt của mọi người, lại một lần nữa tất cả đều hấp dẫn đến kiếm bãi bên trên. Cái này lúc, Phủ Nguyên trưởng lão xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, Hứa Thái Bình, ngươi có thể chọn lựa ngươi hỏi kiếm đối thủ. Nghe được một tiếng này, Thanh Huyền Tông bao quát trưởng môn Triệu Khiêm tại bên trong một đám tu sĩ, còn có Quảng Lăng các khán đài xương phòng bên này Sở Thiên Thành chờ người, đều là một mặt thần sắc khẩn trương. Bọn hắn đều lo lắng Hứa Thái Bình sẽ chọn hỏi kiếm kia Chu Tái Đạo. Chỉ bất quá đám bọn hắn khẳng định cũng biết, trên kiếm khôi bảng xuất hiện chính mình tên một khắc này, Hứa Thái Bình cũng đã quyết định tốt rồi hỏi kiếm nhân tuyển. Chợt, Hứa Thái Bình ánh mắt hướng kiếm bãi phía dưới nhìn lại, từ ngồi tại trên bàn tiệc từng vị hỏi kiếm tu sĩ trên thân đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đám kia tu sĩ bên trong, duy nhất đứng vị kia tu sĩ trên thân. Sau đó, Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn thẳng người kia cất cao giọng nói, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, hỏi kiếm, bắt cảnh đạo cung Chu Tái Đạo. Cho đến ngày nay, đã cực ít có việc vật có thể chi phối Hứa Thái Bình đạo tâm. Với hắn mà nói, vô luận có hay không thôi thiết cốt câu nói kia, chỉ bằng Liêu Tử Câm dám hướng Chu Tái Đạo hỏi kiếm, hắn liền không có bất kỳ lý do gì tại trận này hỏi kiếm bên trong chọn lựa Chu Tái Đạo bên ngoài đối thủ. Huống chi, ngay tại hắn vừa mới lên đài lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử đã hướng hắn truyền âm, đã đem Tô Thiển chỗ ẩn thân, khóa chặt tại phương viên trong vòng trăm trượng, Thái Bình ngươi đều có thể buông tay hành động. Có Linh Nguyệt Tiên Tử câu nói này, lúc này Hứa Thái Bình đã có thể không hề cố kỵ đem chân nguyên khí huyết tu vi tăng lên tới trước mắt hắn cực cảnh, thậm chí có thể rút ra chuôi này phong ma kiếm. Nhìn trên đài, ai? Tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, trưởng môn Triệu Khiêm rất là bất đắc dĩ thở dài. Độc Cô Thanh Tiêu tắc quay đầu nhìn về phía Triệu Khiêm, đề nghị, trưởng môn, chúng ta được chuẩn bị sớm. Hắn nói tiếp, trận này hỏi kiếm không sợ Thái Bình nhận thua, liền sợ hắn hành động theo cảm tính, cưỡng ép tăng cao tu vi, bại lộ kia giải trừ toái cốt chú chi pháp. Lúc này vô luận là trưởng môn Triệu Khiêm, vẫn là Độc Cô Thanh Tiêu, đều kết luận Hứa Thái Bình dùng để giải trừ toái cốt chú thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Triệu Khiêm gật đầu nói, ngươi đi đi. Thấy trưởng môn gật đầu, Độc Cô Thanh Tiêu lại không chần chờ, quay người trực tiếp hướng sương phòng cổng đi đến. Mà không sai biệt lắm ngay tại Độc Cô Thanh Tiêu liếc nhìn dưới đài đi đến đồng thời, Chu Tái Đạo âm thanh từ kiếm bãi bên trên truyền đến, bắt cảnh đạo cùng Chu Tái Đạo, thiết kiếm. Không sai biệt lắm đang nói lời này đồng thời, một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức ba động, lấy kia Chu Tái Đạo làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cảm nhận được Chu Tái Đạo trên thân, kia cơ hồ tương đương với vấn thiên cảnh chút thành tựu tu chân giả khí tức ba động về sau, Độc Cô Thanh Tiêu xuống lầu bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần. Hắn thấy, đối mặt lúc này Chu Tái Đạo, Hứa Thái Bình trừ phi là nhận thua, nếu không tất nhiên muốn dùng đến bại lộ kia giải trừ toái cốt chú thủ đoạn. Sư phụ, làm Độc Cô Thanh Tiêu đi vào dưới lầu lúc, dưới lầu khán đài chờ thật lâu đệ tử Lương Trúc, một thanh niên đón tiếp lấy. Độc Cô Thanh Tiêu xông Lương Trúc nhẹ gật đầu, dự định mang theo nàng cùng nhau xuống lầu. Chờ chút hướng mấy vị trưởng lão đưa tin lúc, hắn cần một người tay. Thùng thùng. Ngay tại Độc Cô Thanh Tiêu sư đồ hai người hết sức an ý một trước một sau đi xuống lầu dưới lúc, một đạo mãnh liệt rung động âm thanh bỗng nhiên từ phía dưới kiếm bãi chỗ truyền đến. Cho rằng động tĩnh này là Chu Tái Đạo lấy ra Độc Cô Thanh Tiêu, liền cũng không quay đầu lại, tiếp tục liếc nhìn đài xuất khẩu đi đến. Sư phụ, chỉ là còn chưa chờ hắn đi đến xuất khẩu, sau lưng Lương Trúc liền một tay lấy hắn gọi lại. Làm sao rồi? Độc Cô Thanh Tiêu một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về Lương Trúc nhìn lại. Đó lấy, hắn liền nhìn thấy kia Lương Trúc, một mặt kinh ngạc đưa tay chỉ hướng phía dưới kiếm bãi nói, tiểu sư thúc, sư phụ, ngươi nhìn tiểu sư thúc. Chương 145, kiếm thứ 8, đã lâu toàn lực xuất đao. Chương 145, kiếm thứ 8, đã lâu toàn lực xuất đao. Độc Cô Thành Tiêu nghe vậy, lần theo Lương Trúc ngón tay phương hướng nhìn lại. Chợt, hắn liền nhìn thấy kia đã bị kiếm khí bình chướng ngăn cách kiếm bãi bên trên, Hứa Thái Bình ở chỗ đó kia một bên, đang có một đạo như đậm đặc như khói khí huyết chi lực, từ trên người Hứa Thái Bình lượn lờ dâng lên. Đồng thời, Hứa Thái Bình thể phách cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cất cao, chỉ trong chớp mắt, liền đã cất cao đến một trượng. Trên thân cơ bắp cũng tại khối khối hở ra, nhìn từ xa đi, liền tựa như dùng thép dòng đúc ra đến. Bất quá so với cỗ này giống như yêu thú chân thân thể phách, lệnh Độc Cô Thanh Tiêu càng thêm kinh ngạc vẫn là Hứa Thái Bình giờ phút này trên thân tản mát ra kia cổ bành trướng khí tức ba động. Cỗ này tại khí huyết cùng chân nguyên chi lực cộng đồng thôi động hạ khí tức ba động, liền tựa như trên mặt biển mãnh liệt sóng dữ bình thường, từng cơn sóng liên tiếp, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Thái Bình, cái này, đây không chỉ là đem tu vi tăng lên tới vọng thiên cảnh trở lên, thể phách khí huyết chi lực dường như cũng nhanh đột phá võ thần cảnh. Thấy cảnh này Độc Cô Thanh Tiêu, trong lòng lộn bột một chút. Nếu như không phải tại hôm nay, không phải tại cái này kiếm khôi hội thượng thấy cảnh này, Độc Cô Thanh Tiêu nên sẽ cái thứ nhất kết cục hướng Hứa Thái Bình chúc mừng. Nhưng dưới mắt, hắn không những cao hứng không dậy nổi, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác cấp bách. Độc Cô Thanh Tiêu một mặt lôi kéo Lương Trúc nhanh chóng xuống lầu, một mặt ở trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ bằng cố khí tức này, liền đủ để cựu phủ bọn hắn nhận định, Hứa Thái Bình là dùng tà tu hoặc ma tu thủ đoạn cởi ra toái cốt chú. Đến lúc đó, coi như Thái Bình có thể thắng Chu Tái Đạo chờ đợi hắn cũng tất nhiên là cựu phủ nhà ngục. Ngay tại Độc Cô Thanh Tiêu nghĩ như vậy thời điểm, tiếng thứ ba tiếng trung vang, đưa một tiếng từ kiếm bãi trên không truyền đến. Hắn lúc này cũng rốt cuộc hạ đến 5 tầng khán đài tầng thứ 3. Oeng! Trung vang âm thanh qua đi, kiếm bãi thượng kiếm khí bình chướng tùy theo vỡ vụn ra. Chợt, tại toàn trường tiếng ồ lên bên trong, Chu Tái Đạo một tiếng cười như điên nói, "Hứa Thái Bình, thà rằng bại lộ ma tu thân phận, cũng muốn đánh với ta một trận, ta Chu Tái Đạo, kính ngươi là tên hắn tử." Tại cái này trong tiếng cười điên dại, Chu Tái Đạo ngón trỏ ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ, sau đó đột nhiên hướng lên trời một chỉ. Cong! Tại một trận điếc hai tiếng kiếm reo bên trong, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh phá không rơi xuống, thẳng tắp hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Nhìn về nơi xa đi, Hứa Thái Bình liền tựa như là đặt mình vào tại một mảnh kiếm hải bên trong đồng dạng. Oeng! Mà liên tại cái này vô số đạo kiếm ảnh rơi xuống trong nháy mắt, một đạo càng thêm mênh mông chân nguyên khí huyết ba động từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra tới. Sau một khắc, đám người liền gặp được chiều cao đã cất cao đến 3 trượng Hứa Thái Bình, trừ bộ mặt bên ngoài, toàn thân làn da đều bị từng mảnh ngân sắc long lân bao trùm. Cảm thụ thể nội kia đã lâu bàng bạc khí huyết chi lực về sau, Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên đến, nhìn qua kia hướng chính mình rơi xuống mưa kiếm, khóe miệng có chút giơ lên nói, liền để cho ta tới nhìn xem, tại Huyền Hoang Tháp bên ngoài địa phương, không một hạt bụi cảnh hạ nộ long thể phách, đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Cơ hồ là tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ thấy kia hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh cùng nhau hắn rơi xuống. Oeng! Kiếm ảnh rơi xuống trong nháy mắt, cả tòa kiếm bãi vì đó run lên. Cảm nhận được Chu Tái Đạo một kiếm này thanh thế về sau, một đám xem cuộc chiến tu sĩ chỉ cảm thấy Hứa Thái Bình dưới một kiếm này, coi như không chết, cũng có thể là muốn trọng thương. Nhưng khi kiếm bãi thượng kiếm khí tan hết về sau, một đám xem cuộc chiến tu sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp Hứa Thái Bình thế mà vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở kiếm bãi bên trên. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, kia nguyên bản vẻ mặt tươi cười Chu Tái Đạo đông nhiên nụ cười cứng đờ. Ngay tại cái này một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình đem tay đè tại bên hông đoạn thủy đao bên trên, đồng thời ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia Chu Tái Đạo nói, "Nên ta." Chu Tái Đạo nghe vậy sắc mặt phát lạnh, lúc này dựng thẳng lên kiếm chỉ, dùng kiếm khí trước người vẽ ra một đạo mây lục. "Oeng!" Cơ hồ là tại kia mây lục xuất hiện đồng thời, một thanh hàn quang bốn phía cự kiếm từ kia mây lục bên trong bá một tiếng bay lượn mà đi, thẳng tắp bắn về phía trước Hứa Thái Bình. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm ảnh từ Chu Tái Đạo sau lưng bay lượn mà ra, từ bốn phương tám hướng, kín không kẽ hở mà đâm về Hứa Thái Bình. Bất quá tại phi kiếm kia từ mây lục bên trong bay ra cùng thời khắc đó, Hứa Thái Bình đột nhiên gión mũi chân, thân thể bành một thân bay về phía trước cướp mà ra, cũng tại cùng kia Chu Tái Đạo chỉ còn lại 200-300 trượng khoảng cách lúc vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, cũng hét lớn một tiếng, "Mở!" Tại cái này mở chữ cửa ra trong nháy mắt, một đạo long ảnh bay một tiếng, đem Hứa Thái Bình cùng kia Chu Tái Đạo bao khóa trong đó. Đồng thời một cỗ nặng nghề núi phách chi lực cầm vang đè xuống, ép tới Chu Tái Đạo trôi phi kiếm đột nhiên trầm xuống phía dưới. Cái này tự nhiên chính là Hứa Thái Bình núi phách đao vực. Mà đợi đến núi phách đao vực mở ra về sau, Hứa Thái Bình một thức dung hợp núi phách đao vực chi lực chầm lòng, hướng kia Chu Tái Đạo phách chạm quá khứ. Oeng! Đoạn thủy đao bổ ra trong nháy mắt, một đạo 3-4 dài 100 trượng to lớn kim sắc đao ảnh, mang theo một đạo có long khóc thanh âm đao minh âm thanh, chém về phía kia Chu Tái Đạo. Chói hai tiếng xe gió bên trong, mặc dù kia Chu Tái Đạo ra sức triệu hồi phi kiếm kia cùng vô số kiếm ảnh ngăn tại trước người, nhưng lại vẫn là chưa thể ngăn lại Hứa Thái Bình một đao kia. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, kia kiếm ảnh đầy trời tính cả trôi phi kiếm, bị Hứa Thái Bình một đao cắt ra. Ầm! Trốn ở kiếm ảnh phía sau Chu Tái Đạo, đồng dạng bị Hứa Thái Bình một đao kia phá vỡ hộ thể kiếm quang, chém rách trên thân pháp bảo. Cuối cùng, Hứa Thái Bình một đao kia, tại Chu Tái Đạo ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Đồng thời, này thân thể cũng bị kia mãnh liệt đao khí, đâm đến hướng về sau bay ngược mà ra. Nếu không phải tại sắp lăn xuống kiếm bãi lúc, hắn ra sức một trường vỗ tại kiếm bãi bên trên, định trụ thân hình, giờ phút này nên đã rớt xuống kiếm bãi. Bốn phía khán đài, tại ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, bộc phát ra một trận điếc hai tiếng kinh hô. Hiển nhiên ai cũng không ngờ đến, lúc trước giết đến Liễu Tử Câm gần như không sức hoàn thủ Chu Tái Đạo, đúng là liền Hứa Thái Bình một đao cũng đỡ không nổi. Ha ha ha. Mà đúng lúc này, Chu Tái Đạo đống nhiên phát ra một tiếng cười như điên, sau đó liền gặp vô cùng chật vật hắn, dùng tay chỉ Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, ngươi một cái loại toái cốt chú tu sĩ, thế mà có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm, đem tu vi chiến lực tăng lên tới cùng vấn thiên cảnh tu sĩ tương đương tình trạng. Trên người ngươi tất nhiên bị gieo xuống ma trùng. Tựa như Hứa Thái Bình tham gia trận này hỏi kiếm mục đích, cũng không phải là tại trận này hỏi trong kiếm thắng được giống nhau. Phụ thân Chu Tái Đạo đầu này ma vật tham gia trận này hỏi kiếm mục đích đồng dạng không phải tại trận này hỏi trong kiếm thắng được, mà là làm cho Hứa Thái Bình dùng ra kia không nên thuộc về hắn lực lượng. Ma trùng. Hứa Thái Bình tay cầm đoạn thủy đao, cười lạnh nói, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Hắn một mặt đem trường đao thu nhập trong vỏ, một mặt tiếp tục nói, trên người ta không có vật kia. Đã chuẩn bị kỹ càng công bố chính mình phàm cốt chi tư Hứa Thái Bình, căn bản là không lo lắng kia Chu Tái Đạo lên án. Vâng. Cất kỹ đao về sau, Hứa Thái Bình thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại kia Chu Tái Đạo trước mặt. Không có chút gì do dự, hắn dùng một thức phách hạ, đập ầm ầm tại kia Chu Tái Đạo phần bụng. Ầm. Trong tiếng nổ, tiếp nhận Hứa Thái Bình một thức phách hạ Chu Tái Đạo, mặc dù thân thể còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng quanh người hắn lại là nổ tung một đoàn huyết vụ. Mà hắn gương mặt kia là bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo lên. Bất quá rất nhanh, cái này Chu Tái Đạo liền dùng tới kia khí lực cuối cùng hô lớn, "Cửu phụ chư vị, người này lấy ma tu thủ đoạn giải toái cốt chú, các ngươi coi là thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao?" Đối với Chu Tái Đạo một tiếng này hô to, Hứa Thái Bình giống như là không nghe thấy bình thường, lại một quyền đập ầm ầm tại hắn phần bụng. Đuổi theo một quyền giống nhau, Chu Tái Đạo thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng quanh thân lại là nổ tung một đoàn huyết vụ. Đồng thời nắm đấm kia trông được không gặp thần hồn chi lực, càng là giống như là vô số cây cương châm bình thường, thật sâu đâm vào kia Chu Tái Đạo thể nội ma vật trong thần hồn. Sau đó kia ngũ tạng lục phủ bị trọng thương đau đớn, lại một lần nữa để Chu Tái Đạo đau đến mặt mày méo mó. Đây chính là Linh Nguyệt Tiên Tử dạy cho Hứa Thái Bình, dùng để tra tấn những này ma vật phương pháp. Hứa Thái Bình muốn dùng loại phương pháp này đến để cái này ma vật hiện hiện. Như vậy, hắn thậm chí không cần bại lộ chính mình phàm cốt thân phận, liền có thể tại trận này hỏi kiếm bên trong toàn thân trở ra. Dừng tay, đừng muốn làm tổn thương ta Bát Cảnh Đạo Cung đệ tử. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị hướng kia Chu Tái Đạo nện xuống quyền thứ ba lúc, một giọng già nua đông nhiên từ một mặt nhìn trên đài truyền đến. Theo sát lấy, liền gặp một lão giả dùng kiếm bổ ra kiếm bãi cấm chế, bay xuống kiếm bãi bên trên. Hứa Thái Bình, dừng tay. Mà tại lão giả này xuất hiện đồng thời, cựu phụ chủ Lưu Sử Huyền theo sát phía sau, thân hình bay thấp chí kiếm bãi bên trên. Thấy thế, Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ thu hồi nắm đấm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là được nói rõ sự thật. Chương 146, phân biệt ma trùng, Bát Cảnh Đạo Cung Nô Quảng. Chương 146, phân biệt ma trùng, Bát Cảnh Đạo Cung Nô Quảng. Hứa Thái Bình trong miệng nói rõ sự thật, tự nhiên chính là đem chính mình bất quá là một giới phàm cốt bí mật này đem ra công khai. Bất quá hắn cũng không có vội vã hướng giải thích, mà là tay đệ tại trên chuôi đao, thân hình thẳng tắp đứng ở đó Chu Tái Đạo bên cạnh, lặng lặng nhìn qua chính hướng bên này đi tới Lưu Sử Huyền cùng Bát Cảnh Đạo Cung vị trưởng lão kia. Một bên Chu Tái Đạo khi nhìn đến một màn này về sau, cố nén thần hồn cùng thân thể đau xót, một mặt đắc ý nhếch miệng cười nói, Hứa Thái Bình, có phải hay không cảm thấy làm người rất biệt khuất? Thấy Hứa Thái Bình không để ý đến, Chu Tái Đạo lại nói, bằng không vẫn là đừng làm người a. Hứa Thái Bình cũng không quay đầu lại mà nói, không làm người, làm cái gì? Chu Tái Đạo hắc hắc cười nói, tự nhiên là ma nha. Chu Tái Đạo tiếp tục mê hoặc nói, chỉ cần ngươi nguyện cùng ta thể nội ma trùng hợp hai là một, đừng nói một cái nho nhỏ cửu phủ, cho dù là này tiên đạo pháp tắc, cũng đem vô pháp trói buộc được ngươi. Nếu không phải cùng nguyên chủ giao thủ qua, nói không chừng Hứa Thái Bình thật đúng sẽ tin tưởng Chu Tái Đạo thể nội cái này ma hồn lời nói này. Hứa Thái Bình mặt không thay đổi thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi ma trùng, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết, ngươi còn có mấy phần là ngươi đi. Có qua Kim Đình Động Thiên kia phiên kinh nghiệm, Hứa Thái Bình đã hết sức rõ ràng, ma tu cùng ma trùng ở giữa, từ trước đến nay cũng không phải là lẫn nhau thành toàn quan hệ. Lại như thế nào mạnh mẽ ma tu, cuối cùng cũng đều sẽ bị ma trùng nuốt chửng, không có ngoại lệ. Nghe nói như thế, quanh mình ánh mắt run lên, sau đó lạnh giọng nói, ngươi là thế nào biết những này? Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là phối hợp lẩm bẩm nói, ngươi nói các ngươi có thể không nhận mảnh thiên địa này thiên đạo pháp tắc trói buộc, nếu thật có thể như thế, ngươi cái này ma trùng, cần gì phải khổ tìm một bộ tu sĩ nhân tộc thân thể. Lời vừa nói ra, Chu Tái Đạo toàn thân chấn động, thể nội ma trùng chi lực đột nhiên thức tỉnh. Bởi vì chỉ bằng Hứa Thái Bình vừa mới kia hai câu nói, thân là cửu huyền ma trùng nó, liền không thể để Hứa Thái Bình sống sót. Bất quá ngay tại hắn ma trùng chi lực sắp thức tỉnh thời điểm, này chỗ mi tâm đột nhiên không có dấu hiệu nào sinh ra một tiết nho nhỏ cấm chế. Cánh vàng xuất hiện trong đáy mắt, Chu Tái Đạo trên người ma trùng khí tức tùy theo bị phong ấn. Phát giác được kia một tia yếu ớt ma vật khí tức biến mất về sau, Hứa Thái Bình nhịn không được có chút thất vọng nói, Tô Thiền quả nhiên cũng coi như đến điểm này. Chính như Hứa Thái Bình nói tới như vậy, Tô Thiền vì để tránh cho những này ma trùng biến thành ma hồn bại lộ thân phận, dùng canh vàng cưỡng ép phong ấn lại hắn ma trùng chi lực, chẳng những ngoại giới không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn ma trùng chi lực, ngay cả chính bọn họ muốn vận dụng ma trùng chi lực cũng không được. Chu Tái Đạo lúc này thấp giọng cả giận nói, Tô Thiền, ngươi làm chuyện tốt. Bất quá, cho dù không thể thi triển ma trùng chi lực, cái này Chu Tái Đạo thể nội ma hồn cũng vẫn không có từ bỏ. Chỉ gặp hắn cực nhanh từ trong ngực lấy ra một chi ngọc giản, bắt đầu thử nghiệm dùng ngọc giản truyền âm. Bụt. Phát giác được cái này, Chu Tái Đạo ý đồ Hứa Thái Bình, đem ngón cái tại đoạn thủy đao đao đốc kiếm thượng nhẹ nhàng đẩy, lệnh đoạn thủy đao ra khỏi vỏ ba tấc. Vâng. Sau đó, đương theo lấy một trận mãnh liệt khí bạo âm thanh, một đầu từ đao khí lôi đỉnh biến thành to lớn long ảnh, đem Hứa Thái Bình cùng kia Chu Tái Đạo cùng nhau bao phủ trong đó. Sau một khắc, tại Hứa Thái Bình tâm thần điều khiển phía dưới, một đạo từ vô hình núi phách chi lực biến thành trường ảnh, nặng nề mà đập tại kia Chu Tái Đạo trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, Chu Tái Đạo bị cái này đạo sơn phách chi lực trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Cho dù hắn lại dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào động đậy mảy may. Bây giờ Hứa Thái Bình, tại mở ra núi phách đao vực lúc, cơ hồ đã có thể làm được tùy tâm mà động. Hứa Thái Bình, ngươi dừng tay. Cái này lúc, Bát Cảnh Đạo cung vị trưởng lão kia âm thanh lại một lần nữa từ phía trước truyền đến. Bởi vì phải không ngừng phá vỡ kiếm bài thượng cấm chế, cho nên kia Bát Cảnh Đạo cung trưởng lão không có thể ngay lập tức xông lại. Bằng không, Hứa Thái Bình chỉ sợ liền thi triển đao vực thời gian đều không có. Hứa Thái Bình xuyên thấu qua kiếm bài thượng phiêu đãng cương khí sương mù, xa xa nhìn về phía vị kia Bát Cảnh Đạo cung trưởng lão, ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti cùng chi đối mà nói, lao tiền bối, ta cùng Chu Tái Đạo hỏi kiếm còn chưa kết thúc, ngươi lúc này ra trận không hợp quy củ a. Bát Cảnh Đạo cung vị trưởng lão kia lúc này hừ lạnh một tiếng nói, quy củ? Ngươi một cái ma tu, cũng xứng cùng lão phu nói quy củ? Đang nói lời này lúc, một đạo khí tức hết sức khủng bố ba động, đột nhiên như là núi kêu biển cầm tự trưởng lão kia trên thân khuyết tán ra tới. Dù là đứng ở đao vực bên trong, Hứa Thái Bình cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến đây người sự mạnh mẽ của tu vị. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, người này tu vi, sợ là sắp tiếp cận vấn thiên cảnh đại viên mãn đi. Ý gì theo linh nguyệt tiên tử thuyết pháp, tại đột phá vấn thiên cảnh về sau, mỗi tinh tiến một điểm đều rất khó, tinh tiến đến vấn thiên cảnh đại thành, nói ít cũng muốn 500-600 năm. Lại thêm một khi đột phá kinh thiên cảnh về sau, tu sĩ vì tránh né thiên đạo truy sát, hoặc là bế quan, hoặc là phi thăng thiên ngoại, đi đến thượng giới. Cho nên vấn thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ, trên cơ bản đồng đẳng với thượng thanh giới hạ giới tồn tại cường đại nhất. Vị này Bát Cảnh Đạo cung tiền bối, còn xin bất giận. Đúng lúc này, cựu phủ chủ Lưu Sử Huyền cũng đã bay thấp chí kiếm bãi bên trên. Sau lưng Lưu Sử Huyền, còn đi theo mấy vị cựu phủ cung phụng trưởng lão. Bát Cảnh cung trưởng lão kia, đang nhìn mắt Lưu Sử Huyền về sau, rốt cục vẫn là đem khí tức trên thân bất phóng túng đi một chút. Chỉ gặp hắn mặt lạnh lấy hướng Lưu Sử Huyền chắp tay nói, "Lưu phủ chủ, tại hạ Bát Cảnh Đạo cung, Ngô Quảng." Danh tự này, nghe được Lưu Sử Huyền trong lòng siết chặt. Thế mà là hắn. Nhìn trên này, Quảng Lăng các mục vân, đang nghe vị kia Bát Cảnh Đạo cung trưởng lão tự xưng Ngô Quảng về sau, đồng dạng sắc mặt đại biến. Một bên Cây Dạng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Sư ca ngươi nghe nói qua vị trưởng lão này?" Mục Vân gật đầu nói, "Bát Cảnh Đạo cung Ngô Quảng, ở trên thanh tu đi giới có một cái càng thêm vang dội danh hiệu, Huyền Tận Chân Quân." Chương 147, phân biệt ma chủng, đột nhiên kết quả Triệu Khiêm chương 147, phân biệt ma chủng, đột nhiên kết quả Triệu Khiêm nghe được Huyền Tận Chân Quân cái danh hiệu này về sau, trong xương phòng trừ Sở Thiên Thành bên ngoài đám người, cùng nhau mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Lập tức, Trương Mặc Yên hướng bên cạnh Sở Thiên Thành giải thích nói, "Ước chừng tại Hứa Thái Bình mất tích cùng một năm, thứ năm ma huyên ý đồ tại Thừa Long Thiên mở ra một chỗ đạo phủ, làm xâm lấn Thừa Long Thiên ma quật. Bát Cảnh Đạo cung khi lấy được tin tức về sau, lấy Bát Cảnh Đạo cung Huyền Tận Chân Quân cầm đầu bảy vị trưởng lão, ngăn ở chỗ kia ma quật lối đi ra, không ngủ không nghỉ giết dòng dã 300 cái ngày đêm. Cuối cùng thứ năm ma huyên tuyên bố rút quân, chỗ này ma quật tùy theo bị vứt bỏ. Từ ngày đó lên, Huyền Tận Chân Quân danh hiệu vang vọng toàn bộ thượng thành giới. Đối với tu hành giới sự tình biết rất ít Sở Thiên Thành, đang nghe lời này về sau, lập tức vô cùng ngạc nhiên nói, bảy vị trưởng lão liền đồ diệt một tòa ma quật, đây chính là cái kia trong truyền thuyết Tam Đại Đạo cung một trong, Bát Cảnh Đạo cung thực lực sao? Phải biết, các nàng nam sở cảnh nội mấy chỗ ma quật, cho đến ngày nay cũng không thể bị trừ bỏ. Cái này lúc, cựu phủ chủ Lưu Sử Huyền âm thanh lại một lần nữa từ kiếm bãi bên trên truyền đến, hóa ra là Huyền Tận Chân Quân tiền bối, thất kính thất kính. Trong xương phòng ánh mắt của mọi người, tùy theo lại một lần nữa rơi vào kiếm bãi bên trên. Lưu phủ chủ, còn mời cởi ra kiếm khôi bảng cấm chế, kết thúc trận này hoang đường hỏi kiếm. Kiếm bãi bên trên, thần sắc lạnh lùng Huyền Tận Chân Quân, dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu nói với Lưu Sử Huyền. Lưu Sử Huyền cưỡng chế trong lòng tức giận quên, còn xin tiền bối trước bay về ngồi vào bên trên, việc này ta cựu phụ tự sẽ xử lý. Huyền Tận Chân Quân lúc này một mặt không vui nói, Lưu Sử Huyền, ngươi cựu phụ chẳng lẽ là muốn thiên vị cái này tiểu ma đầu? Lưu Sử Huyền nhíu nhíu mày, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, liền bị một đạo từ khán đài chỗ truyền đến âm thanh đánh gãy. Huyền Tận Chân Quân, chớ có cho là ngươi là tiền bối, liền có thể không có bằng chứng, ăn nói bừa bãi. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, liền thấy hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phanh phanh hai tiếng, đập ầm ầm rơi vào kiếm bãi bên trên. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm, còn có phong chủ Mạnh Thanh Thu. Bất quá tại hai người rơi xuống trong nháy mắt, kiếm bãi thượng cấm chế biến thành kiếm cương, tùy theo như sóng lớn hướng hai người mãnh liệt bổ tới. Cong. Không đợi Triệu Khiêm động thủ, phong chủ Mạnh Thanh Thu đã tiến lên một bước, một kiếm đón tiếp như sóng lớn kiếm cương chém tới. Mạnh. Chỉ một kiếm, kia giống như thủy triều nhào về phía hai người kiếm cương, liền bị thật chỉnh tề mở ra, sau đó vang một tiếng nổ bể ra tới. Mà tại một kiếm này qua đi, tự phong chủ Mạnh Thanh Thu trên thân khuấy động mở kiếm khí, càng là vô cùng bá đạo đem hai người bốn phía kiếm bãi cấm chế cho sinh sinh áp chế xuống. Ngay cả đỉnh đầu kiếm khôi bảng cũng vì đó run lên. Một màn này, thấy một đám xem cuộc chiến tu sĩ, nhịn không được trong lòng cuộn loạn. Chỉ cảm thấy vừa mới một kiếm kia nếu là chém về phía bọn hắn, bọn họ tuyệt không còn sống khả năng. Mà Mạnh Thanh Thu tại chém ra một kiếm này về sau, vẫn chưa thu liễm tự thân khí tức, mà là một mặt ngạo nghễ cầm kiếm đứng tại chỗ, để nàng kia một thân tu mấy trăm năm kiếm ý, tùy ý lấy nàng làm trung tâm hướng toàn bộ thiên trụ phong khuấy động ra. Liên tựa như giống như là tại hướng cái này tứ phương thiên địa vô âm thanh gọi hàng, đây, Thanh Huyền Chi kiếm vậy. Giờ khắc này, tứ phương thiên địa một đám tu sĩ cũng rốt cuộc nhớ lại, Thanh Huyền Tông không phải là bình thường tông môn, mà là kia thuần túy kiếm tu tông môn. Triệu Khiêm, ngươi đây là dự định cướp người? Huyền Tận Chân Quân lạnh lùng nhìn về phía Triệu Khiêm. Đang nói chuyện đồng thời, hắn kia một thân mạnh mẽ khí tức cũng trong nháy mắt hóa thành cuồng phong càn quét ra. Triệu Khiêm không có trả lời, mà là chắp tay sau lưng tiến lên một bước, cùng phong chủ Mạnh Thanh Thu sóng vai đứng, sau đó mới thần sắc không hề bận tâm nhìn về phía kia Huyền Tận Chân Quân nói: "Huyền Tận Chân Quân, ngươi lời này thật sự là buồn cười, ta đến mang đi ta nhà mình đệ tử, đâu ra cướp đoạt nói chuyện." Đang nói lời này lúc, chỉ thấy Triệu Khiêm tùy ý hất lên tay áo, một đạo sen lẫn kim thạch vỡ vụn thanh âm kiếm minh, trong lúc đó tại phiến thiên địa này nổ vang. Đồng thời, độc thuộc về canh kim kiếm quỷ canh kim kiếm ý, cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên trụ phong. Dù là có cấm chế ngăn trở, Triệu Khiêm cái này đạo canh kim kiếm ý, cũng vẫn là lệnh trên trận xem cuộc chiến đám người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Thân có canh kim kiếm cốt kiếm tu, có thế gian này mạnh nhất sát lực, đây là toàn bộ tu hành giới công khai sự thật. Tại cảm nhận được Triệu Khiêm trên người kiếm ý về sau, kia Huyền Tận Chân Quân cười lạnh nói: "Triệu Khiêm, bao che một vị nhập ma đệ tử, ngươi Thanh Huyền là dự định cùng toàn bộ tu hành giới là đi sao?" Triệu Khiêm hào không chút nào yếu thế nói: "Huyền Tận Chân Quân, ngươi con mắt nào, nhìn thấy đệ tử ta nhập ma rồi?" Triệu Khiêm tiếp tục nói: "Mặt khác, nơi này là Chân Vũ Thiên, có chuyện gì chúng ta Chân Vũ Thiên tu hành giới sẽ tự mình giải quyết, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân chỉ ba đã bốn." Triệu Khiêm tính tỉnh, mặt ngoài nhìn bình thản, nhưng bên trong kỳ thật cùng hắn kia canh kim kiếm cốt giống nhau, phong mang tất lộ. Không trêu chọc hắn còn tốt, một khi trêu chọc hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, hắn đều không sợ. Nghe nói như thế Huyền Tận Chân Quân, một gương mặt lập tức rơi xuống, hừ lạnh một tiếng nói: "Triệu Khiêm, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao?" Nói lời này lúc, Huyền Tận Chân Quân khí tức trên thân ba động, lập tức trở nên cuồng bạo hơn lên. Triệu Khiêm nghe vậy, không chút nào yếu thế nói: "Huyền Tận Chân Quân, ngươi tại Cầm Bắt Cảnh Đạo Cung tên tuổi đẻ người trước đó, tốt nhất hướng các ngươi cung chủ hỏi một chút, ta Thanh Huyền Kiếm Tông là cái gì môn phái?" Mắt thấy hai phe dương cung bạc kiếm, phụ chủ Lưu Sử Huyền lúc này bước nhanh đi đến giữa hai người, có chút bất đắc dĩ giơ tay lên nói: "Hai vị, chuyện gì cũng từ từ." Lập tức, Lưu Sử Huyền ánh mắt nhìn về phía Triệu Khiêm nói: "Triệu huynh, việc này giao cho chúng ta Cựu Phụ xử lý, ngươi xem coi thế nào?" Thấy Triệu Khiêm không nói chuyện, Lưu Sử Huyền tiếp tục nói: "Chỉ cần Hứa Thái Bình có thể chứng minh trên người hắn không có ma trùng, hoặc là dùng để bài trừ toái cốt chú lúc không có mượn nhờ Cựu Liên lực lượng, Cựu Phụ chắc chắn sẽ không khó xử với hắn." Triệu Khiêm nghe vậy, tại thoáng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng xông Lưu Sử Huyền nói: "Trước lúc này, để ta nói với Thái Bình mấy câu." Không đợi Lưu Sử Huyền mở miệng, liền nghe kia Huyền Tận Chân Quân lên tiếng cự tuyệt: "Không được." Huyền Tận Chân Quân lạnh giọng nói: "Ngươi đánh cho tính toán gì, ta còn không biết sao?" Thấy thế Triệu Khiêm nhíu, đồng dạng trên mặt phát lạnh. Bất quá, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không hiện tại liền động thủ mang đi Hứa Thái Bình lúc, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng nhiên từ kiếm bãi trung ương chỗ truyền đến: "Trưởng môn, bất quá là chứng minh không có nhập ma mà thôi, đệ tử có thể đáp ứng cử phụ." Chương 148, phân biệt ma chủng, đến từ Huyền Tận Chân Quân chứng cứ chương 148, phân biệt ma chủng, đến từ Huyền Tận Chân Quân chứng cứ Hứa Thái Bình dù sớm đã ngờ tới trưởng môn bọn họ sẽ hạ trạng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế cường ngạnh, cho dù là đối mặt Bắt Cảnh Đạo Cung bậc này ẩn thế tông môn, cũng một bước cũng không nhường. Cho nên ngay từ đầu lúc, trong lòng hắn cảm động sau khi, không khỏi lại có chút lo lắng. Bắt Cảnh Đạo Cung làm tu hành giới thế lực cường đại nhất một trong, Thanh Huyền Tông đắc tội bọn hắn, cuối cùng không có gì tốt chỗ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bây giờ trưởng môn cùng phong chủ Mạnh Thanh Thu thực lực về sau, trong lòng lo lắng lập tức tan thành mây khói. Rất là vui vẻ nói: "Bất quá giáp quang ảnh, trưởng môn cùng Mạnh phong chủ tu vi liền đã là vấn thiên cảnh, chắc hẳn cái khác phong chủ cùng trưởng lão cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tu hành giới từ trước đến nay là dựa vào thực lực nói chuyện. Bây giờ Thanh Huyền Tông có chiến lược như vậy, chí ít tại cái này Chân Vũ Thiên, có thể cùng bất luận tông môn gì nói chuyện ngang hàng. Nhưng dù vậy, cũng không cần thiết cùng Bắt Cảnh Đạo Cung chính diện lên xung đột. Dù sao, không ai so chính Hứa Thái Bình rõ ràng hơn, hắn thật không có mượn dùng ma tu thủ đoạn giải trừ toái cốt chú, càng thêm không có hướng trong thân thể mình trồng vào ma trùng. Cho nên Hứa Thái Bình tại hai phe sắp phát sinh xung đột thời điểm, lập tức gọi bọn hắn lại: "Thái Bình, ngươi từ đầu đến cuối đều vô sai lầm, không cần tự chứng." Đang nghe qua Hứa Thái Bình gọi hàng về sau, Triệu Khiêm khoát tay áo, ra hiệu Hứa Thái Bình đừng nói chuyện. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía phủ chủ Lưu Sử Huyền nói: "Lưu phủ chủ, Huyền Tận Chân Quân đã các ngươi nói Thái Bình giải trừ toái cốt chú, dùng chính là ma tu thủ đoạn, vậy liền xin lấy ra chứng cứ đến, nếu không đừng hòng đem ta Thanh Huyền Tông đệ tử mang đi." Đang nói lời này lúc, trưởng môn Triệu Khiêm phất ống tay áo một cái, bản mệnh phi kiếm tiên cá chép tự này trong tay áo bay lượn mà ra, sau đó hóa thành một bôi kiếm quang quanh một tiếng xông lên trời không, treo tại trưởng môn Triệu Khiêm đỉnh đầu. Tiên cá chép kiếm vừa ra khỏi vỏ, kia cổ sắc bén canh kim túc sát chi khí, trong lòng mọi người lập tức sinh ra một cô ảo giác, chỉ cảm thấy đang có một thanh lưới đao sắc bén dán tại cổ của mình chỗ, tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn đồng đạo. Phủ chủ Lưu Sử Huyền thấy thế, lúc này quên: "Triệu trưởng môn, ngươi chớ có kích động." Dưới mắt hoàn toàn chính xác không có chứng cứ chứng minh Thái Bình đạo trưởng cùng Cựu Liên cấu kết, nhưng hắn giải trừ toái cốt chú, tu vi đột phá vọng thiên cảnh đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta sẽ hoài nghi, hợp tình cũng hợp lý. Nói đến đây lúc, Lưu Sử Huyền dừng lại một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Chúng ta Cựu phủ mấy vị trưởng lão vừa mới thương nghị một phen, cảm thấy Hứa Thái Bình tại Chân Vũ Thiên có đại công, lần này có thể phá lệ để hắn tùy các ngươi về trước Thanh Huyền Tông một chuyến. Chờ kiếm khôi hội kết thúc về sau, Cựu phủ đem triệu tập Chân Vũ Thiên các đại tông môn trưởng lão, chúng phó Thanh Huyền, cùng nhau kiểm chứng việc này. Đến lúc đó, còn mời Triệu Khiêm trưởng môn phối hợp." Nói xong lời này, Lưu Sử Huyền còn một mặt trịnh trọng xông Triệu Khiêm chắp tay. Lời vừa nói ra, trong tràng bên ngoài sân, lại một lần nghị luận ầm ĩ rất hiển nhiên, Cựu phủ đây là đối Thanh Huyền Tông làm ra thỏa hiệp. Bất quá tại đại đa số người xem ra, Cựu phủ làm như thế, nhưng thật ra là có thể lý giải. Đầu tiên, bọn họ hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Hứa Thái Bình dùng cựu liên thủ đoạn hoặc là tại thể nội trồng vào ma trùng. Việc này trước mắt vẹn vẹn chỉ là hoài nghi giai đoạn. Tiếp theo, tựa như phủ chủ Lưu Sử Huyền vừa mới nói như vậy, Hứa Thái Bình khắp cả Chân Vũ Thiên có đại công, tại không có chứng minh thực tế tình hình phía dưới, liền đem hắn nuốt lại, sẽ để cho Chân Vũ Thiên tu sĩ run rẩy. Đương nhiên, còn có một điểm, đó chính là, cho dù là Hứa Thái Bình thật nhập ma, vô luận là Chân Vũ Thiên phổ thông tu sĩ vẫn là cựu phủ, đều không nghĩ tại cái này kiếm khôi hội bên trên, ngay trước Ngũ Phương Thiên Địa tu sĩ mặt xử lý việc này. Bởi vì kia cùng nhục nhã bọn hắn tự thân, không có chút nào khác biệt. Thấy Lưu Sử Huyền nhà ra, Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm cũng đại đại địa tùng miệng. Thế là hắn mắt nhìn Mạnh Thanh Thu, lặng lẽ nói, "Sư muội, đi tiếp Thái Bình." Mạnh Thanh Thu lúc này nhẹ nhàng một đuốt cằm nói, "Được." Kiếm bãi trung ương Hứa Thái Bình, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng cười nhạt một cái nói, "Xem ra không cần đến ta dùng phạm cốt đến từ chứng." Tuy nói tại Vong Ưu Phong dần dần giải trừ về sau, bạo hoặc không bại lộ phạm cốt thân phận, đều sẽ bị cửu liên phái tới ma vật truy sát. Nhưng thiếu bại lộ vài thứ, dù sao có thể để cho hắn nhiều chút át chủ bài. Cũng tỉ như nói kia toái cốt chú, nếu là lúc trước kia Kim Hà Chi biết hắn bất quá là một giới phản cốt, tất nhiên liền sẽ không đem như vậy chân quý toái cốt chú dùng ở trên người hắn. Siêu. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng xé gió, phong chủ Mạnh Thanh Thu thân hình liền tựa như là thuấn di bình thường, đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. Chợt, liền gặp Mạnh Thanh Thu xông đao vực bên trong Hứa Thái Bình, mỉm cười nói, "Thái Bình, hồi lâu không gặp." Hứa Thái Bình nghe vậy, cũng cười hướng Mạnh Thanh Thu làm lễ nói, "Thái Bình, gặp qua Mạnh phong chủ." Nhìn thấy cái này Mạnh phong chủ lúc, Hứa Thái Bình kỳ thật rất muốn hướng nàng hỏi một chút Lâm Bất Ngữ tình hình gần đây, nhìn xem nàng có phải hay không đã thức tỉnh, nhưng dưới mắt tình hình này, hiển nhiên không thích hợp hỏi cái này. Mạnh Thanh Thu cái này lúc lại nói, "Thái Bình, đi thôi, chúng ta hồi Thanh Huyền." Hứa Thái Bình đang nghĩ gật đầu, nhưng trong óc lại truyền đến Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, "Thái Bình, ta bắt được cái này Tô Thiện." Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Chỉ là, Linh Nguyệt Tiên Tử kế tiếp một câu, nhưng lại để trong lòng hắn siết chặt, bất quá tiểu tử này rất là âm hiểm, hắn đem lúc trước ngươi cùng Thanh Đồng Tạ Quân tại dưới cây Bồ Đề, liên thủ đối phó tình hình của hắn phong ấn tại một khối nguyệt ảnh thạch bên trong, lại mượn kia Chu Tái đạo chi thủ giao đến Huyền Tân chân quân trên tay. Hứa Thái Bình lập tức im lặng, mà kia bị hắn dẫm tại dưới chân Chu Tái đạo, tại phát hiện Hứa Thái Bình thần sắc biến hóa sau khi, lúc này nét miệng cười quái dị nói, "Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung." "Xem ra ngươi đã biết." Hứa Thái Bình biết mà còn hỏi, "Biết cái gì?" Chu Tái đạo lại là cười quái dị một tiếng nói, "Hứa Thái Bình, chờ khối kia nguyệt ảnh thạch bên trong tình hình, tại cái này kiếm khôi hội thượng đem ra công khai. Ngươi đoán xem nhìn, các ngươi Thanh Huyền Tông sẽ còn hay không che chở ngươi?" Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh nói, "Thanh Đồng Tà Quân thanh danh là không tốt, nhưng hắn cũng bất quá là một tên tà tu, không phải là ma tu." Chu Tái đạo nghe vậy, rất là đắc ý nói, "Kia như lại thêm kia kim trong đỉnh trong động tiên, đầy đất tu sĩ si nhân tộc thì có đâu. Ngươi đừng nói với ta, ngươi tại kia trong động ma tu luyện mấy chục năm, tu chính là chính đạo." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, Tô Thiền bọn hắn người, thế mà đã từng tiến vào kim trong đỉnh động tiên. Đao vực bên ngoài Mạnh Thanh Thu nhìn thấy Hứa Thái Bình chẳng những không có giải trừ đao vực, ngược lại còn cùng Chu Tái đạo bắt đầu trò chuyện, thế là rất là không hiểu hỏi, "Làm sao Thái Bình?" Hứa Thái Bình lúc này ngẩng đầu lên, xông Mạnh Thanh Thu lắc đầu nói, "Không có gì Mạnh phong chủ." Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Huyền Tẫn chân quân. Tại phát hiện kia Huyền Tẫn chân quân chính đem một khối nguyệt ảnh thạch từ trong tay áo lấy ra, nâng ở trên tay về sau, hắn cười cười tiếp tục nói, "Khả năng chúng ta trong thời gian ngắn còn đi không được." Mạnh Thanh Thu nghe vậy, trên mặt hoang mang chi sắc càng thêm dày đặc. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng hướng Hứa Thái Bình hỏi thăm lúc, chợt nghe kia Bát Cảnh đạo cung trưởng lão Huyền Tẫn chân quân âm thanh, giống như kia sấm rền đồng dạng tại kiếm bãi thượng nổ vang, "Triệu Khiêm, ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Ngươi nhìn xem những này, có thể hay không xem như chứng cứ?" Mạnh Thanh Thu tùy theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó nàng vừa mới bắt gặp, kia Huyền Tẫn chân quân trên bàn tay không hiện ra một cái bóng mờ. Lúc mới đầu, bởi vì kia hư ảnh bên trong hình tượng một mảnh đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy, nàng còn tưởng rằng Huyền Tẫn chân quân là đang đùa bỡn đám người, thẳng đến hình ảnh kia bên trong xuất hiện Hứa Thái Bình cùng Thanh Đồng Tà Quân thân ảnh, nàng ánh mắt mới từ hoang mang biến thành kinh dị. Chợt, nàng có chút khó mà mua đất nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi như thế nào cùng ma đầu kia liên thủ?" Chương 149, trứng trong sạch, lại gặp Đạp Hải Quân bia đá. Chương 149, trứng trong sạch, lại gặp Đạp Hải Quân bia đá rầm rầm. Không sai biệt lắm tại Mạnh Thanh Thu hướng Hứa Thái Bình hỏi ra vấn đề này đồng thời, nhìn trên đài tiếng ồ lên, như sấm nổ vang lên. Mà tại cái này xôn xao âm thanh bên trong, Mạnh Thanh Thu lập tức lại dùng sức lay động đầu nói, "Không, khối này nguyệt ảnh thạch, tất nhiên là bị ngụy tạo, ở trong đó tuyệt không phải Thái Bình ngươi." Không nói những cái khác, Mạnh Thanh Thu đối với Hứa Thái Bình nhân phẩm là tuyệt đối tin được. Kiếm bãi bên kia Triệu Khiêm cũng giống như Mạnh Thanh Thu, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền cười lạnh nói, "Nghĩ không ra đường đường Huyền Tẫn chân quân, thế mà sẽ vì vu oan một vị tiểu tu sĩ, dùng tới như thế bị ổi thủ đoạn." Không chỉ là Triệu Khiêm, ngay cả một bên Lưu Sử Huyền, cái này lúc cũng cao mày nói, "Loại chuyện này nhưng không trò đùa, mong rằng tiền bối lấy ra chứng cứ lúc lại thận trọng một chút." Huyền Tẫn chân quân dường như đã sớm đoán được đám người sẽ chất vấn bình thường, không chút hoang mang mở miệng nói, "Như Triệu trưởng môn cùng Lưu phụ chủ cảm thấy tại hạ khối này nguyệt ảnh thạch bên trong cảnh tượng là giả, đều có thể tiến lên kiểm tra thực hư." Lưu Sử Huyền tại cùng Triệu Khiêm liếc nhau một cái về sau, lập tức tiến lên một bước, hướng Huyền Tẫn chân quân đưa tay nói, "Nếu tiền bối nói như vậy, vậy liền để ta tới kiểm tra thực hư một phen đi." Triệu Khiêm mặc dù rất muốn hiện tại liền mang đi Hứa Thái Bình, nhưng rất hiển nhiên, tại không có chứng minh cái này Nguyệt Ảnh Thạch thật giả tình hình dưới, cứ làm như vậy lời nói, tất nhiên sẽ bị người nhìn thành là chỗ dạ, sau đó ngồi vững Hứa Thái Bình cùng Tà Tu cấu kết chi danh. Mà Huyền Tẫn Chân Quân tắc không nói hai lời, đem khối kia Nguyệt Ảnh Thạch mẫu thạch giao cho Lưu Sử Huyền trên tay, sau đó hai tay vào ngực, một mặt xem trò vui biểu lộ nhìn chằm chằm Lưu Sử Huyền nói, kiểm tra thực hư Nguyệt Ảnh Thạch thật giả chi pháp, không cần lão phu dạy các ngươi à? Lưu Sử Huyền nhíu nhíu mày nói, tiền bối nói đùa. Kiểm tra thực hư Nguyệt Ảnh thật giả phương pháp rất đơn giản, đó chính là bóp nát Nguyệt Ảnh Thạch. Bởi vì Nguyệt Ảnh Thạch không chỉ có thể đem tảng đá cảnh tượng chúng quanh ghi chép trong đó, đồng thời còn sẽ chứa đựng kia cảnh tượng phát sinh lúc bên trong vùng thế giới kia xuất hiện khí tức ba động. Khi ngươi đem Nguyệt Ảnh Thạch bóp nát lúc, Nguyệt Ảnh Thạch bên trong ghi chép hạ cảnh tượng sẽ cùng tràng cảnh kia bên trong xuất hiện qua khí tức ba động cùng nhau lại xuất hiện. Trái lại, nếu chỉ xuất hiện Nguyệt Ảnh Thạch bên trong cảnh tượng, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ lúc ấy tình hình dưới khí tức ba động, đã nói khối kia Nguyệt Ảnh Thạch là ngụy tạo. Lưu Sử Huyền tại đem khối kia Nguyệt Ảnh Thạch kiểm tra một phen về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Tận Chân Quân nói, tiền bối, cái này Nguyệt Ảnh Thạch bóp nát chính là không thể phục hồi như cũ. Lưu Sử Huyền tự nhiên không phải trong lòng đau lấy Nguyệt Ảnh Thạch. Hắn nói câu nói này chân chính mục đích, vẹn vẹn chỉ là đang nhắc nhở Huyền Tận Chân Quân, một khi chứng minh khối này Nguyệt Ảnh Thạch là giả, lúc đó sẽ khiến hắn tại chỗ mất hết thể diện. Bất quá cái này Huyền Tận Chân Quân, đang nghe Lưu Sử Huyền tra hỏi về sau, vẫn như cũ mười phần thoải mái nói, cứ việc nghiệm. Thấy Huyền Tận Chân Quân tự tin như vậy, Lưu Sử Huyền trong lòng không hiểu có chút bất an. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, sau đó một mặt đem tự thân chân nguyên rót vào khối này Nguyệt Ảnh Thạch, một mặt đem kia Nguyệt Ảnh Thạch tại lòng bàn tay dùng sức một nắm. Giang giác. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, khối kia Nguyệt Ảnh Thạch bên trong vừa mới đã hiện hiện qua hình tượng, lại một lần nữa tại kiếm bay trên không hiện ra. Chỉ bất quá lần này, kia hư ảnh hình tượng càng lớn, cũng càng chân thực. Mà tại hình tượng này bắt đầu hiện hiện không bao lâu, hình tượng bên trong thanh đồng tà quân chính một quyền nện như điên tại hình tượng bên trong một đạo hắc ảnh bên trên. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức ba động, tùy theo lấy kia hư ảnh bên trong thanh đồng tà quân làm trung tâm khuyết tán đi ra. Rầm rầm. Tại cảm nhận được cỗ này khí tức cực kỳ kinh khủng ba động về sau, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh thiên trụ phòng lại một lần nữa xôn xao âm thanh một mảnh. Mà Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm còn có phong chủ Mạnh Thanh Thu tắc ngu ngơ ngay tại chỗ. Thật lâu qua đi, trưởng môn Triệu Khiêm lúc này mới một mặt khó có thể tin nói, cái này Nguyệt Ảnh Thạch thế mà là thật. Kia đứng ở Hứa Thái Bình đao vực bên cạnh Mạnh Thanh Thu đồng dạng lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nàng rất là hoang mang hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình, ngươi coi là thật cùng kia đại ma đầu liên thủ qua? Nghe phong chủ Mạnh Thanh Thu đem thanh đồng tà quân gọi là đại ma đầu, Hứa Thái Bình không hiểu có chút cảm giác khó chịu, thế là hắn lắc đầu nói, ta đích xác cùng thanh đồng tà quân liên thủ qua, nhưng hắn không phải cái gì đại ma đầu, ta cũng không phải. Đối với Hứa Thái Bình lời nói, Mạnh Thanh Thu nghe được không hiểu ra sao. Bất quá xa xa trưởng môn Triệu Khiêm đang nghe Hứa Thái Bình lời này về sau, lúc này cũng hướng kia Huyền Tận Chân Quân phản bác, không sai, coi như hai người từng liên thủ ngăn địch, cũng không thể chứng minh Thái Bình cùng Cửu Huyền cấu kết. Lời này đạt được không ít ở đây tu sĩ tán thành. Thanh đồng tà quân mặc dù việc gác bất tận, nhưng hắn nhiều lắm là xem như tà tu, mà không phải ma tu. Nghe nói như thế, kia Huyền Tận Chân Quân cười lạnh, sau đó lại lấy ra một khối Nguyệt Ảnh Thạch. Đón lấy, chỉ thấy kia Huyền Tận Chân Quân đùng một tiếng đem Nguyệt Ảnh Thạch bóp nát, sau đó ngựa khí mang theo tức giận chất vấn, hắn nếu không từng nhập ma, kia vì sao tại cái này trong động ma, một đợi chính là 50 năm. Tại Huyền Tận Chân Quân nói lời này đồng thời, bị bóp nát khối kia Nguyệt Ảnh Thạch bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy tại một mảnh bị tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ thiên địa bên trong, từng đống bạch cốt cùng phân mộ, khắp nơi có thể thấy được. Vâng. Tại cái này cảnh tượng kỳ dị hiện hiện sau một khắc, một cỗ nồng đậm ma khí từ kia hư ảnh bên trong ầm vang khuyết tán ra tới. Trong lúc nhất thời, bốn mặt khán đài ngồi vào bên trên kinh hô liên tục, là ma quật, đây tuyệt đối là ma quật. Cái này ma quật bên trong ma khí so với chúng ta U Vân Thiên kia mấy chỗ ma quật còn muốn nồng hậu dày đặc. Trên khán đài tiếng kinh hô bên trong, Huyền Tận Chân Quân ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm, sau đó lạnh lùng nói, ngươi khẳng định phải nói, dù vậy cũng không cách nào chứng minh Hứa Thái Bình từng tại cái này trong động ma tu luyện qua. Đang nói lời này lúc, Huyền Tận Chân Quân từ trong tay áo lấy ra một mặt linh kính, sau đó ngón tay nhẹ nhàng tại kia linh kính thượng một điểm. Chỉ một thoáng, lại một cái bóng mở từ kia linh kính thượng hiện ra. Mà lần này, kia linh kính bên trong hiện hiện là từng cỗ tử tướng cực kỳ thê thảm thi thể. Rất nhanh, liền nghe nhìn trên đài các tu sĩ liên tiếp lên tiếng kinh hô đạo, đúng thế, kia là 50 năm trước mất tích gì Châu Lâu chủ lầu chủ, Quỳnh Hoa kiếm tiên, còn có Vân Hạc chân quân. Khúc lão, đó là chúng ta Tứ Tượng Tông mất tích trưởng lão Khúc Xương, Linh Lục môn trưởng môn Chân Vũ, Vô Tướng kiếm tông tông chủ Trác Không Minh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại bốn phía kinh hỏi rõ càng lúc càng lớn lúc, chỉ nghe Huyền Tận Chân Quân trên mặt tức giận nhìn về phía đao vực bên trong Hứa Thái Bình nói, khi lấy được khối kia Nguyệt Ảnh Thạch về sau, ta bắt cảnh đạo cung vận dụng chấn cung chi bảo bắt cảnh đèn, rốt cuộc suy diễn ra kia ma quật bên trong cảnh tượng, cùng nhìn thấy 50 năm trước cùng nhau từng tiến vào kia ma quật tu sĩ. Chư vị vừa mới cũng đều nhìn thấy. Những tu sĩ này, trừ Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình cùng kia tà tu Thanh Đồng Tà Quân bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là tại hơn 50 năm trước mất tích, các môn các phái tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng buồn cười là, những này tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một cái đều không thể sống sót. Nói đến đây lúc, Huyền Tận Chân Quân đưa tay dùng sức một chỉ đao vực bên trong Hứa Thái Bình, sau đó đầy mắt lửa giận tiếp tục nói, ngược lại là ngươi, cái này lúc ấy bất quá luyện thần cảnh tiểu tu sĩ, lông tóc không hư hại không nói, còn tu vi tiến nhanh. Ngươi còn dám nói, ngươi không có cùng ma vật cấu kết. ngươi còn dám nói, không phải ngươi hại chết bọn hắn. Chỉ một thoáng, trong tràng bên ngoài sân, Ngũ Phương Thiên Điệu bên trong xem cuộc chiến tu sĩ, ánh mắt lại một lần nữa cùng nhau nhìn về phía kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình. Lần này, ngay cả một mực đối Hứa Thái Bình tin tưởng không nghi ngờ trưởng môn Triệu Khiêm, ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia thần sắc mê mang. Mà đao vực bên trong Hứa Thái Bình, ta đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào kia hư ảnh bên trong Vân Hạc Chân Quân mặt của bọn hắn sau một hồi, đột nhiên ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm ấy này nói, đúng vậy à, hết lần này tới lần khác là vô dụng nhất ta, sống tiếp được. Cái này lúc, chỉ nghe kia Huyền Tấn Chân Quân, lại là một tiếng quát chói tai, Hứa Thái Bình, chứng cứ vô cùng xác thực, ta nhìn ngươi như thế nào giả biện. Hứa Thái Bình không có giả biện. Hắn chỉ là yên lặng cúi đầu, sau đó đưa tay cởi ra bên hông một con túi cả khôn, sau đó từ đó lấy ra một khối cực lớn bia đá phanh một tiếng đặt ở kiếm bãi bên trên. Sau đó, hắn tại một mảnh nghi hoặc âm thanh bên trong, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút tấm bia đá kia nói, chư vị tiền bối, các ngươi còn có kia Đạp Hải quân 30000 tướng sĩ, vốn là không nên bị lãng quên. Nói đến đây lúc, hắn ngửa đầu liếc nhìn bốn phía khán đài liếc mắt một cái, sau đó mặt mỉm cười nói, hôm nay thời cơ này, vừa vặn. Khiến cái này người đều xem một chút đi, nhìn xem đến tột cùng là ai, trong bóng tối yên lặng hộ bọn hắn mấy chục năm. Hứa Thái Bình lấy ra tấm bia đá này, chính là Đạp Hải quân tấm bia đá kia. Chương 150, chứng trong sạch, đọa lạc giả tự cam đọa lạc cũng chương 150, chứng trong sạch, đọa lạc giả tự cam đọa lạc cũng một lát trước. Lưu Tiên Trấn, quá trắng đường phố một gian cửa hàng trà bên trong. Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Tô Thiền, mặt đối mặt ngồi tại một tấm cũ kỹ trên bàn trà, trước người các bày biện một chén bốc hơi nóng xanh biết cháo bột, bàn trà trung ương trưng bày một mặt linh kính, cùng một con chính tiêu đốt lên một sợi dây hương lư hương. Lại cạnh. Cái này lúc, nhìn chằm chằm Tô Thiền Linh Nguyệt Tiên Tử, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Chợt, liền gặp Tô Thiền cái đầu kia phanh một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn liệt diễm. Nhưng ngay lúc đó, theo một đạo khói xanh từ kia lư hương bên trong dâng lên, Tô Thiền viên kia nổ tung thiêu đốt lên đầu lâu, đột nhiên không có dấu hiệu nào khôi phục như lúc ban đầu. Tô Thiền dùng hắn kia khôi phục nửa bên, một nửa khác vẫn là liệt diễm đầu, mười phần bình tĩnh nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, chỉ gậy ngón tay một cái, liền có thể gọi ra chân hỏa, tiền bối hảo thủ đoạn. Nói đến đây lúc, Tô Thiền ánh mắt hướng phía dưới, mắt nhìn trên bàn lò kia hương, sau đó tiếp tục nói, bất quá tiền bối ngươi, vẫn là đừng phí cái kia khí lực tại cái này lô về Trần Hương đốt hết trước đó, bất luận tiền bối ngươi giết chết vãn bối bao nhiêu lần, vãn bối vẫn như cũ sẽ lông tóc không tổn hao. Linh Nguyệt Tiên Tử nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó híp mắt cười nói, muốn thử xem Phật môn Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Nghe nói như thế, nguyên bản thần sắc cũng dung Tô Thiền, đông nhiên sắc mặt đại biến. Phật môn Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đem một người hoặc một kiện vật, tính cả bọn hắn tồn tại qua hết thể nhân quả toàn bộ đốt cháy vì cho tàn. Dù là cái này chí bảo về Trần Hương, cũng vô lực phục hồi như cũ. Nhưng rất nhanh, Tô Thiền sắc mặt liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó, chỉ gặp hắn ung dung nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó thản nhiên nói, tại hạ giới gọi ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tiền bối ngươi, chỉ sợ muốn so vãn bối chết được càng nhanh. Linh Nguyệt Tiên Tử không có phản bác, mà là phối hợp đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn linh kính, sau đó nhìn qua linh kính bên trong giờ cao nguyệt ảnh thạch Huyền Tận Chân Quân nói, ngươi sở dĩ sẽ mượn dùng Chu Trợ chi thủ, đem khối này nguyệt ảnh thạch đưa đến Bát Cảnh Đạo Cung, là bởi vì ngươi biết Bát Cảnh Đạo Cung Bát Cảnh Đèn, có thể sử dụng khối này nguyệt ảnh thạch, suy diễn ra kim đỉnh trong phủ trong động thiên tình hình. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một tia trêu tức chi ý cười hỏi, đúng không? Tô Thiền mặt không thay đổi gật đầu nói, tiền bối đoán không lầm. Tô Thiền đặt chén trà xuống, có chút tiếc nuối nói, kỳ thật ngay từ đầu lúc, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, các ngươi đi vào chỗ kia động thiên sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu sư đệ Hứa Thái Bình chẳng những sẽ ở bên trong nhập ma, còn cùng trong động phủ ma trùng liên thủ, giết sạch cùng nhau tiến vào bên trong tất cả mọi người. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, ngươi là muốn nói, là tại nhìn thấy Bát Cảnh Đèn suy diễn ra cảnh tượng về sau, mới quyết định vì Thái Bình làm cục. Tô Thiền nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Linh Nguyệt Tiên Tử hồi lâu, sau đó mới híp mắt cười nói, quả nhiên không gạt được tiền bối ngươi. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt phát lạnh, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối Thái Bình làm cục này, từ Kim Lân hội liền bắt đầu đi. Thấy Tô Thiền không có phủ nhận, Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, ngươi thiết lập bán cục để kia hai tên vô diện người vây khốn Thanh Huyền, dẫn Hứa Thái Bình vào cuộc giải cứu, đồng thời lại đem thoái cốt chú giao cho Kim Hà Chi, lệnh Thái Bình gieo xuống thoái cốt chú. Nói đến đây lúc, linh kính bên trong đống nhiên vang lên kinh hô cùng chất vấn thanh âm, đống nhiên đem Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói đánh gãy, Hứa Thái Bình, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ban đầu ở Khô Thạch Hải, nếu không phải Vân Hạc Chân Quân tu lưu tại ngươi, ngươi chỉ sợ đã chết tại Cũ Long Đỉnh trên đường cái. Còn có Quỳnh Hoa Kiếm Tiên, lúc trước ngươi tại Kim Lân Đại Thượng phá giải, lão nhân gia ông ta vẫn từng vì ngươi hộ pháp. Hứa Thái Bình, vì sao muốn hại ta tứ tượng tông cúc lão? Nghe một tiếng này âm thanh phẫn nộ chất vấn âm thanh, Linh Nguyệt Tiên Tử mặt càng phát ra lạnh như băng lên. Thẳng đến linh kính bên trong chất vấn tiếng gọi, bị cựu phủ cưỡng ép chặt đứt, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, sở dĩ muốn trên người Thái Bình gieo xuống toái cốt chú, đó là bởi vì ngươi biết, muốn giải trừ toái cốt chú, tốt nhất nhanh nhất phương thức, tất cả đều cùng ngươi cựu liền có quan hệ. Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tô Thiền nói, là ngươi, từng bước, tại thiết lập bán cục dẫn Thái Bình nhập ma. Tô Thiền sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói, tiền bối ngươi nói không sai, là ta. Linh Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng hỏi, vì sao muốn làm như thế? Tô Thiền thần sắc không hề bận tâm hồi đáp, tiền bối, xa đoạn hai chữ, tại cửu huyền không phải là nghĩa xấu. Tô Thiền nói bổ sung, đặc biệt là đối ta dạ ma một mạch, tự thân xa đoạn, làm cho người xa đoạn, đặc biệt là dẫn thiên tài xa đoạn, đều là một loại tu hành. Ầm. Mà tại Tô Thiền nói xong lời này một cái chớp mắt, hắn viên kia đầu, đống nhiên không có dấu hiệu nào bạo liệt tiêu ra. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua Tô Thiền Viên kia thiêu đốt lên đầu lâu, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nghe đồn nói, đệ nhất Ma Huyên Dạ Ma một mạch tu luyện, cho dù là tại Cửu Huyền bên trong cũng là quỷ dị nhất, hiện tại xem ra quả là thế. Cái này lúc, đầu lâu lần nữa khôi phục Tô Thiền, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, tiền bối ngươi, tựa hồ đối với Hứa Thái Bình nhập ma một chuyện, thấy rất nhạt. Linh Nguyệt Tiên Tử không có trả lời, mà là mắt nhìn trên bàn cây kia đã thiêu đốt xong một nửa hương dây, lại mắt nhìn linh kính bên trong đã lấy ra Đạp Hải Quân bia đá Hứa Thái Bình, sau đó mới híp mắt cười nhìn hướng Tô Thiền nói, Tô Thiền, trên đời này tất cả sa đoạ đều chẳng qua là tự cam đoạ lạc mà thôi. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại một chút, sau đó tăng thêm giọng nói, cũng tỉ như nói ngươi. Nghe nói như thế Tô Thiền, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, lập tức lại lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn không có phản bác, mà Linh Nguyệt Tiên Tử không có lại đi nhìn kia Tô Thiền, mà là đem ánh mắt nhìn về phía linh kính bên trong Hứa Thái Bình, sau đó ánh mắt nhu hòa nói, thế gian này, hết thảy âm mưu tính kế đều đánh không lại một viên chân thành chi tâm. Đây chính là ngươi, cùng nhà ta Thái Bình, khác biệt lớn nhất. Đang nói lời này lúc, linh kính bên trong Hứa Thái Bình vừa vặn đem Đạp Hải Quân bia đá từ trong túi càn khôn lấy ra, sau đó phanh một tiếng, đập ầm ầm tại kiếm bãi bên trên. Hứa Thái Bình, ngươi đừng muốn trốn. Kiếm bãi bên trên, tại Hứa Thái Bình lấy ra bia đá lúc, đám người còn tưởng rằng hắn là tại chuẩn bị thoát đi, thế là tại siêu 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 tiếng xé gió bên trong, mười mấy tên mạnh mẽ tu sĩ phá không bay thấp chí kiếm bãi bên trên. Những người này, lại đa số là Di Châu lâu lầu chủ chờ một đám, chết thảm kim đỉnh động thiên nội tu sĩ nhóm sư môn bạn bè cùng người nhà. Thậm chí Quảng Lăng các mục vân huynh muội, còn có một mực chưa từng hiện thân nam sở tam hoàng tử Sở Dịch Nan cũng ở trong đó. Cái này lúc, Quảng Lăng các mục vân, thần sắc có chút thống khổ nhìn về phía đao vực bên trong Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, lâu đại trưởng lão, quả nhiên là ngươi giết. Một bên Mục Vũ Trần thì là một mặt phẫn nộ nói, Hứa Thái Bình, lúc trước ngươi tại Thiên Hiệp Độ bị Liêu phủ khó xử, vẫn là A huynh mời lâu lao xuất kiếm vì ngươi giải khốn, ngươi tri ân không báo không nói, còn hại hắn chết thảm, ta A huynh, quả nhiên là nhìn sai ngươi. Hai người sở dĩ cảm xúc kích động như thế, đó là bởi vì hai huynh muội tuổi nhỏ lúc, từng là tại lâu đại trưởng lao chăm sóc hạ lớn lên, dù không phải sư phụ, quan hệ lại muốn vượt xa bình thường sư đồ. Đối với hai người tâm tình lúc này, Hứa Thái Bình rất lý giải. Nếu là có người hại Linh Lung sư tỷ hoặc là nhị sư mình, hắn có thể muốn so huynh muội này hai người còn kích động hơn. Chương 151, trứng trong sạch, ta buồn bất quá là một giới phàm cốt. Chương 151, trứng trong sạch, ta buồn bất quá là một giới phàm cốt cong. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng trả lời, cũng chỉ thấy kia tam hoàng tử Sở Dịch Nan đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, ân sư Quỳnh Hoa kiếm tiên cái chết, đến tột cùng phải chăng cùng ngươi có liên quan. Đang nói lời này lúc, kia hôn tạp túc sát kiếm ý kiếm cương, tựa như trào lên sông lớn giống nhau cọ rửa hướng Hứa Thái Bình. Sở Dịch Nan được kiếm thuật, so sánh với một giáp trước, có cực lớn tinh tiến. Bạch. Bất quá, tại kia Sở Dịch Nan rút kiếm về sau, phong chủ Mạnh Thanh Thu cái này lúc cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn tại Hứa Thái Bình trước người. Đồng thời trưởng môn Triệu Khiêm thân hình, cũng siêu một tiếng, hóa thành một bôi sắc bén kiếm quang, giống như thuấn di giống nhau đứng ở Mạnh Thanh Thu bên cạnh. Mặc dù tại Huyền Tẫn Chân Quân lấy ra kia hai khối nguyện ảnh thạch về sau, hai người cũng hoài nghi tới Hứa Thái Bình, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định lại tin tưởng Hứa Thái Bình một lần. Đương nhiên, trừ tin tưởng Hứa Thái Bình phẩm tính bên ngoài, lúc trước Triệu Linh Lung truyền âm, còn có trận này hỏi kiếm rất nhiều điểm đáng ngờ, đều là bọn hắn quyết định cùng Hứa Thái Bình đứng ở một chỗ nguyên nhân. Triệu Khiêm đưa lưng về phía Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại nói, "Thái Bình, từ giờ trở đi, ngươi cái gì cũng đừng nói, hết thảy chờ chúng ta trở lại Thanh Huyền lại làm đương nghị." Hắn thấy, dưới mắt quần tình xúc động phẫn nộ, Hứa Thái Bình vô luận giải thích thế nào, đều có thể dẫn tới chỉ trích, còn không bằng không nói. Cách đó không xa đuổi tới Huyền Tẫn Chân Quân thấy thế, lúc này nổi giận nói, "Ngươi Thanh Huyền Tông, quả nhiên rắn chuột một ổ, đều không phải vật gì tốt." Đang nói lời này lúc, kia Huyền Tẫn Chân Quân bá một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm tới. Đột nhiên, có một cô manh liệt kiếm thế, hướng Hứa Thái Bình phương này lập tới. Bất quá trưởng môn Triệu Khiêm không hề nhượng bộ chút nào, một thanh nắm chặt tiên cá chép, mũi kiếm trực chỉ phía trước mấy người nói, "Ta Thanh Huyền đệ tử, tự có ta Thanh Huyền xử trí, ai dám lên trước một bước, ta Triệu Khiêm tuyệt không khách khí." Tiếng nói vừa dứt, kia mang theo khủng bố phá giáp chi lực canh kim kiếm cương, tựa như lấp kín vách tường giống nhau lấy Triệu Khiêm làm trung tâm mở rộng ra đến, đem Hứa Thái Bình ngăn ở phía sau. Khi nhìn đến Thanh Huyền Tông, vẫn như cũ kiên định đứng ở chính mình cái này một phương về sau, Hứa Thái Bình cảm thấy nóng lên, lẩm bẩm nói, "Đều đến một bước này Thanh Huyền Tông hoàn nguyện hộ ta cũng không nên để bọn hắn tiếp nhận như thế đều dành mới là." Nói, liền gặp hắn đinh một tiếng về đao vào vỏ. Chỉ một thoáng, đao vực tản ra, cuốn lượn tại Hứa Thái Bình quanh thân đao khí lôi đỉnh, cũng tất cả đều trở lại trong vỏ đao. Chỉ còn lại khối kia to lớn Đạp Hải Quân bia đá, lặng lặng đứng ở hắn bên cạnh. Sáu Phong Phong chủ Mạnh Thanh Thu thấy thế, lúc này cũng dẫn theo kiếm, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi nếu là có thể mượn bia đá kia chi lực rời đi, cứ biết đi, nơi này giao cho ta cùng trưởng môn." Hiển nhiên, Mạnh Thanh Thu bọn hắn cũng đem tấm bia đá này xem như truyền tống quyển trục một loại bảo vật. "Vâng." Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, kiếm bãi cấm chế bỗng nhiên hoàn toàn cởi ra. Nguyên bản che kín toàn bộ kiếm bãi kiếm cương, tan theo mây khói. Đồng thời, phụ chủ Lưu Sử Huyền âm thanh, tại kiếm bãi trên không nổ vàng, Triệu Khiêm thu hồi kiếm trong tay, đem Hứa Thái Bình giao cho ta cựu phụ xử trí. Cùng Triệu Khiêm bọn hắn bất động, Lưu Sử Huyền khi nhìn đến Huyền Tẫn Chân Quân trên tay chứng cứ về sau, đã làm ra quyết định, không còn khuynh hướng Thanh Huyền Tông. Triệu Khiêm một bước cũng không ngừng nói, "Lưu Sử Huyền, coi như hắn nhập ma, cũng là ta Thanh Huyền được nhà, ta Thanh Huyền tự sẽ xử lý." Lưu Sử Huyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, "Triệu Khiêm, Kia ma quật cảnh tượng ngươi cũng nhìn thấy, Hứa Thái Bình lần này gọi ra tuyệt không phải bình thường ma vật, cực có thể là nguyên chủ kia đẳng cấp khác tồn tại. Lời vừa nói ra, bốn phía khán đài lại là một trận xôn xao. Hiển nhiên, tu sĩ tầm thường vẫn chưa ý thức đến kia ma quật bên trong ma khí đã cường đại đến mức độ này. Theo sát lấy, liền nghe kia Lưu Sử Huyền có chút tức giận tiếp tục nói, Triệu Khiêm, chớ có lại chấp mê bất nộ kia Hứa Thái Bình, nếu là không có nhập ma, sao có thể có được hôm nay tu vi, lại sao có thể còn sống từ kia trong động ma đi ra. Đối với Lưu Sử Huyền lời này, Triệu Khiêm nhất thời không biết như thế nào phản bác, bởi vì Lưu Sử Huyền nói tới đều vì sự thật, mà Triệu Khiêm tin tưởng Hứa Thái Bình lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì tín nhiệm mà thôi. Ngay tại Triệu Khiêm lựa chọn trầm mặc lúc, đứng ở hắn phía sau Hứa Thái Bình đột nhiên mở miệng nói, Lưu phủ chủ có thể hay không nghe tại hạ nói vài lời. Lời vừa nói ra, Lưu Sử Huyền còn chưa trả lời, liền gặp Triệu Khiêm rất là sốt ruột quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tử ngốc, bọn họ đã nhận định ngươi là cựu huyền chó săn, giải thích đã vô dụng, ngươi nhanh đi. Hứa Thái Bình cười xông Triệu Khiêm lắc đầu nói, trưởng môn, ngươi yên tâm, hữu dụng. Ngươi. Triệu Khiêm còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị phủ chủ Lưu Sử Huyền âm thanh đánh gãy, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cựu phủ đã tại điều người, vừa vặn có thể kéo dài chút thời gian, cho nên Lưu Sử Huyền cũng không ngại để Hứa Thái Bình nhiều lời vài câu. Chỉ một thoáng, trong tràng bên ngoài sân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Hứa Thái Bình trên thân. Đa tạ Lưu phụ chủ. Hứa Thái Bình đầu tiên là mười phần ung dung nói tiếng cảm ơn, sau đó ánh mắt tại kiếm bai thượng liếc nhìn một vòng, lúc này mới lên tiếng nói, chư vị, tại hạ đã chưa từng cùng cựu đền cấu kết, càng thêm không có nhập ma. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mục Vân nói, lâu đại trưởng lão bọn hắn cũng không phải ta giết. Không đợi Mục Vân mở miệng, cũng chỉ nghe kia Mục Vũ Trần rất là kích động nói, ngươi đây là giả biện. Mục Vũ Trần tiếp tục nói, nếu không phải dùng cựu đền thủ đoạn, nếu không phải nhập ma, ngươi có thể nào tại như vậy trong thời gian ngắn thời ra toái cốt chú, lại có thể nào có được vượt qua vọng thiên cảnh tu sĩ chiến lực. Mục Vũ Trần hiển nhiên hỏi ra mọi người tại đây tiếng lòng, thế là bao quát phủ chủ Lưu Sử Huyền tại bên trong đám người, từng cái đều là không nói một lời nhìn về phía Hứa Thái Bình, lặng lặng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hứa Thái Bình hô một tiếng, thở ra một hơi dài. Cái này hắn từ vào núi thời điểm, liền vẫn giấu kín đến nay bí mật, kỳ thật đã coi như là hắn một đạo tâm kết. Vừa nghĩ tới sẽ phải đem ra công khai, Hứa Thái Bình kia bình tĩnh như nước hồ thu, nhịn không được nổi lên từng đợt sóng gợn. Mục Vũ Trần thấy Hứa Thái Bình chậm chạp không có trả lời, thế là lại một lần nữa ép hỏi, làm sao rồi? Không lời nào để nói phải không? Nỗi lòng bình phục rất nhiều Hứa Thái Bình, lắc đầu, sau đó đón Mục Vũ Trần có chút kích động ánh mắt nhìn sang, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trịnh trọng nói, thời ra toái cốt chú, ta không dùng đến bất kỳ cái gì thủ đoạn. Nghe xong lời này, trên sân dưới sân lại là một trận xôn xao, kia Mục Vân trên mặt càng là lộ ra một bôi thần sắc thất vọng nói, Thái Bình huynh, đều lúc này ngươi còn tại giả biện. Như toái cốt chú, không cần bất kỳ thủ đoạn nào liền có thể giải trừ, vậy cái này chú pháp còn có làm gì dùng chỗ? Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, lần nữa lắc đầu nói, Mục Vân huynh, toái cốt chú, sở dĩ đối ta vô dụng. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình đống nhiên hồi tưởng lại cái kia mùa đông ban đêm, ra ra đem linh cốt đan đưa cho tình hình của mình. Thế là hắn cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó ánh mắt mang theo một chút cô đơn nói, bởi vì ta, buồn bất quá là một giới phàm cốt. Chương 152, vượt biển địa, phàm cốt độc hữu khí tức. Chương 152, vượt biển địa, phàm cốt độc hữu khí tức một giới. Phàm cốt. Đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, Mục Vân đầu tiên là sửng sở, tiếp theo rất là thất vọng lắc đầu nói, Hứa Thái Bình, ngươi như rất thẳng thắn nhận ta có lẽ còn biết kính ngươi một điểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn tại giả biện, thật khiến cho người ta thất vọng. Đến nỗi những người khác, vô luận là kiếm bãi thượng mấy người, vẫn là kiếm bãi bên ngoài xem cuộc chiến các tu sĩ, suy nghĩ trong lòng phần lớn cùng Mục Vân không khác. Huyền Tân Chân Quân càng là một mặt chán ghét chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phụ chủ Lưu Sử Huyền nói, Lưu phụ chủ, các ngươi cựu phủ lại không động thủ, liền chớ trách chúng ta bắt cảnh đạo cung bao biện làm thay. Lưu Sử Huyền nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh mấy vị trưởng lão nói, làm phiền mấy vị trưởng lão đem kia Hứa Thái Bình đưa đến cựu phủ nhà ngục. Hiển nhiên hắn cũng đã đối Hứa Thái Bình mất kiên trì, mà Hứa Thái Bình cũng tại lúc này lần nữa mở miệng nói, Lưu phụ chủ, nếu không phải còn có một cái việc cực kỳ trọng yếu muốn làm, văn bối cũng thực sự có thể tùy ngươi đi một chuyến. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình đống nhiên đánh gãy thể nội thừa mây kinh tự động vận chuyển, không tiếp tục để nó tự động luyện hóa chân nguyên. Theo sát lấy, liền gặp hắn tại trước mắt bao người, đem thể nội chưa trải qua cưỡi rồng kinh luyện hóa chân nguyên, đột nhiên phóng thích ra ngoài. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, một đạo màu xám đậm khí trụ đột nhiên từ trên người Hứa Thái Bình bay lên. Đồng thời, cái này màu xám đậm khí trụ bên trong đột nhiên tản mát ra một cỗ cùng khói lửa chi khí cực kỳ cùng loại khí tức. Cái này, đây là. Nhìn thấy Hứa Thái Bình trên thân kia như giống như hỗn độn, xông lên trời không màu xám đậm khí trụ, Lưu Sử Huyền Thần sắc đột nhiên cứng đờ, miệng há hợp nửa ngày cũng không thể đem nửa câu nói sau nói ra. Một bên Huyền Tẫn Chân Quân chờ người, khi nhìn đến Hứa Thái Bình trên thân cái này màu xám khí trụ, còn có kia cổ hỗn tạp bùn đất cùng khói lửa chi khí khí tức về sau, cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Mà bốn phía nhìn trên này, cũng tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, dần dần vang lên tiếng nghị luận, cái này giống như đích thật là những cái kia thế tục phàm nhân khí tức trên thân. Ta nghe trên sách cổ nói, phàm cốt tu sĩ trên thân chân nguyên khí tức hương vị, giống như chính là kia bùn cùng lửa hương vị. Không sai, tại không có đi qua công pháp luyện hóa tình hình dưới, tu sĩ trên người chân nguyên khí tức chính là trên người bọn họ linh cốt khí tức. Đối với như thế nào phân rõ linh cốt, giờ phút này đứng ở kiếm bai thượng những tu sĩ này, xa muốn so bốn phía nhìn trên đài tu sĩ am hiểu. Chợt, liền nghe kia Mục Vũ Trần có chút khó có thể tin nói, không có khả năng à, ngươi một giới phàm cốt, tại sao có thể tu tập, lại tại sao có thể đoạt được Kim Lân Khôi Thủ? Một bên Mục Vân đám người trên mặt, đồng dạng cũng là một mặt khó có thể tin thần sắc. Mà kia Huyền Tẫn Chân Quân cùng Lưu Sử Huyền chờ một đám cựu phụ trưởng lão, tại cảm nhận được Hứa Thái Bình khí tức trên thân về sau, trên mặt lộ ra thần sắc, càng nhiều vẫn là ngạc nhiên. Bởi vì cùng Mục Vân bọn hắn không giống. Huyền Tẫn Chân Quân chờ người, tại bọn hắn dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cùng phàm cốt tu sĩ tiếp xúc qua. Cho nên đối với phàm cốt có thể tu hành một chuyện, vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Chân chính làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thật ra là một vị không có bất kỳ bối cảnh gì thế tục phàm cốt, lại có thể khắc phục trùng điệp cửa ải khó khăn, một đường đột phá đến vọng thiên cảnh. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Triệu Khiêm cùng một bên Mạnh Thanh Thu, trong lúc nhất thời đều có chút không thể tỉnh táo lại. Đúng lúc này, phụ chủ Lưu Sử Huyền âm thanh vang lên, "Hứa Thái Bình, chỉ bằng khí tức, chúng ta còn vô pháp kết luận ngươi chính là phàm cốt, cho nên..." Không đợi Lưu Sử Huyền nói hết lời, liền gặp Hứa Thái Bình thần sắc không hề bận tâm gật gật đầu nói, "Phụ chủ có thể sai người đi lấy linh thạch, kiểm tra vãn bối căn cốt." Linh cốt bia mảnh vỡ biến thành linh thạch, có thể chuẩn xác không sai lầm kiểm nghiệm ra tu sĩ linh cốt. Năm đó mới vừa lên Thanh Huyền lúc, Hắc Long trưởng lão chính là dùng trong tay khối kia linh cốt mảnh vỡ chế linh thạch, đến kiểm nghiệm Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ căn cốt. Lưu Sử Huyền nhẹ gật đầu, không nói hai lời, phái một vị trưởng lão đi lấy kiểm tra thực hư linh cốt linh thạch. Vừa nghe nói Lưu Sử Huyền muốn đi lấy linh thạch, trên sân dưới sân xem cuộc chiến đám người, trên mặt tùy theo cùng nhau lộ ra chờ mong thần sắc. Cho dù có chút tu sĩ, đã trên người Hứa Thái Bình cảm ứng được phàm cốt độc lưu cô khí tức kia, nhưng vẫn là muốn có thể nghe được cựu phụ giải quyết dứt khoát. Mà lúc này, đứng ở Hứa Thái Bình trước người Triệu Khiêm cùng Mạnh Thanh Thu, đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về Hứa Thái Bình. Không chờ bọn họ mở miệng, liền gặp Hứa Thái Bình có chút ngượng ngùng nói, "Trưởng môn, Mạnh phong chủ, chờ hồi Thanh Huyền, đệ tử lại đến cùng ngài hai vị giải thích." Trưởng môn Triệu Khiêm đang nghe lời này về sau, lại là cũng không quay đầu lại khoát tay nào nói, "Thái Bình ngươi không cần vội vã đối với chúng ta giải thích những cái kia." Mạnh Thanh Thu cái này lúc tắc một mặt vui vẻ gật đầu nói, "Chỉ cần không có nhập ma, tất cả đều dễ nói chuyện." Mặc dù linh thạch chưa mang tới, nhưng đối với vốn là tin tưởng Hứa Thái Bình hai người đến nói, tại Hứa Thái Bình phóng xuất ra trên người phàm cốt khí tức về sau, cũng đã nhận định Hứa Thái Bình lời nói tuyệt không phải hư giả. Cái này lúc, trưởng môn Triệu Khiêm bỗng nhiên hắc hắc cười một tiếng, rất là đắc ý hướng trước người sắc mặt có chút khó coi Huyền Tận Chân Quân nói, "Tiền bối, đối với tu hành giới đến nói, một vị hóa cảnh phàm cốt tu sĩ đến tuột cùng có bao nhiêu khó được, chắc hẳn tiền bối ngài hẳn là rất rõ ràng a." Chỉ có giống Triệu Khiêm cùng Huyền Tận Chân Quân bậc này thượng tầng tu sĩ mới biết được, phàm cốt tu sĩ tại ngày sau thiên ma chi tranh bên trong sẽ có bao lớn tác dụng. Thậm chí có nghe đồn nói, thế gian mỗi nhiều một vị phàm cốt tu sĩ, nhân tộc tại thiên ma trên chiến trường phần thắng liền sẽ tăng thêm một phần. Huyền Tẫn Chân Quân nhíu nhíu mày, lập tức ánh mắt vòng qua Triệu Khiêm, trực tiếp nhìn về phía Hứa Thái Bình, hỏi dò: "Tiểu tử, phàm cốt muốn tu hành, khai môn cảnh mới là khó khăn nhất vượt qua một quan, ngươi dùng chính là biện pháp gì?" Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, liền nghe trưởng môn Triệu Khiêm nói: "Thái Bình ngươi không cần trả lời." Huyền Tẫn Chân Quân không có cùng Triệu Khiêm cãi lộn, chỉ là rất chân thành hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu nói: "Ngươi như thật không muốn trả lời cũng không quan hệ, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, chúng ta bắt cảnh đạo cung lưu lại cái toa thuốc kia, có chính xác không?" Hứa Thái Bình tại hơi suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Ta dùng chính là dịch kinh phạt tùy thang." Lời vừa nói ra, quanh mình mọi người đều là giật mình. Mạnh Thanh Thu càng là có chút khó có thể tin nói, "Thái Bình, ngươi trong miệng dịch kinh phạt tùy thang, chính là kia dùng để người sắp chết tục mệnh dùng cái kia đạo chén thuốc." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Không sai." Kỳ thật hắn cũng là về sau mới biết được, Linh Nguyệt Tiên Tử cho hắn dịch kinh phạt tùy thang, là dùng đến cho người sắp chết tục mệnh dùng. Nhưng cũng bởi vì cái này chén thuốc, đối với tu sĩ thể phách tổn thương to lớn, dùng tới về sau cùng uống rượu độc giải khát không khác, cho nên trừ phi là trên chiến trường khẩn cấp dưới tình hình, lúc khác trên cơ bản sẽ không dùng hắn. Huyền Tẫn Chân Quân đang nghe Hứa Thái Bình sau khi trả lời, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại truy vấn, "Ngươi một bộ chén thuốc, đổi mấy lần nước?" Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi, "Đổi nước?" Chương 153, vượt biển địa, trong động ma tình hình lại xuất hiện chương 153, vượt biển địa, trong động ma tình hình lại xuất hiện hắn lắc đầu tiếp tục nói, "Ta là tại nấu chín tốt về sau, trực tiếp dùng để ngâm thân thể." Nghe xong lời này, bốn phía đám người nhịn không được tê một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh đạo. Ngay cả kia Huyền Tẫn Chân Quân, khoe miệng cũng không nhịn được co rút hai lần, sau đó lại hỏi, "Ngươi hết thể ngâm mấy lần?" Hứa Thái Bình đáp, "7 lần." Đứng ở trước người hắn Triệu Khiêm, đang nghe Hứa Thái Bình liên tiếp ngâm qua 7 lần dịch kinh phạt tùy thang về sau, lúc này xoay đầu lại, ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm một cái quái vật giống nhau mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình nói, "Ngươi thế mà ngâm 7 lần?" Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đồng dạng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, suýt nữa liền không thể chịu đựng. Kia Huyền Tẫn Chân Quân đang nghe lời này về sau, lắc đầu nói, "Ngươi thật đúng là mạng lớn." Đang nghe qua Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, hắn đã bỏ đi dùng loại phương pháp này, vì bắt cảnh đạo cung bồi dưỡng phàm cốt tu sĩ ý niệm. Mà cách đó không xa Mục Vũ Trần, khi nhìn đến Huyền Tẫn Chân Quân đối Hứa Thái Bình thái độ rất là chuyển biến về sau, lúc này rất là phẫn nộ nói, "Huyền Tẫn Chân Quân, Lưu phụ chủ, lui một vạn bước nói, coi như hắn không có nhập ma, lâu đại trưởng lão bọn hắn chết, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan." Cách đó không xa đứng Nam Sở Tam hoàng tử Sở Dịch Nan, cái này lúc cũng lạnh giọng nói, "Hứa Thái Bình, ta hỏi ngươi, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, có phải hay không liền đợi tại vừa mới kia hư ảnh bên trong trong động ma?" Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại một lần nữa cùng nhau nhìn về phía Hứa Thái Bình. Trưởng môn Triệu Khiêm cái này lúc lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi chỉ cần chứng minh ngươi không có nhập ma, cùng Cửu Yên không có liên lụy thì tốt, những chuyện này không cần trả lời." Theo Triệu Khiêm, vô luận mấy người kia nguyên nhân cái chết vì sao, chỉ cần Hứa Thái Bình căn chết không nhận, không ai có thể bắt hắn thế nào. Thậm chí, bởi vì hắn hóa cảnh phàm cốt tu sĩ thân phận, cho dù có sai, cựu phủ cùng thượng thanh tu hành giới cũng có khả năng sẽ mở một mặt lưới. Điểm này, từ Huyền Tân chân quân thái độ liền có thể nhìn ra. Bất quá gọi Triệu Khiêm không hiểu là, Hứa Thái Bình lại là lắc đầu nói, trưởng môn, chuyện này, ta đích xác muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Hứa Thái Bình trong miệng bọn hắn tự nhiên không phải chỉ trước mắt Sở Dịch Nan cùng Mục Vũ Trần, mà là chỉ chết tại Kim trong đỉnh động tiên những cái kia các tiền bối. Lập tức, liền gặp hắn tiến lên một bước, rất là nghiêm túc hồi đáp, biến mất nhiều năm như vậy bên trong, ta đích xác vẫn luôn đợi tại trong miệng các ngươi tòa kia trong động ma. Nghe xong lời này, nhìn trên đài tu sĩ, lại là một trận xôn xao. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ tới, Hứa Thái Bình sẽ như thế dứt khoát thừa nhận. Nghe vậy, kia Tam hoàng tử ánh mắt run lên, sau đó bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Hứa Thái Bình nói, lúc ấy, sư phụ ta Quỳnh Hoa kiếm tiên, còn có Lâu đại trưởng lão bọn hắn, có phải hay không cũng tại kia trong động ma. Hứa Thái Bình gật đầu nói, không sai. Nghe được câu trả lời này về sau, Tam hoàng tử ánh mắt bên trong lập tức sát ý bắn ra, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng sát ý, tiếp tục hướng Hứa Thái Bình hỏi, cho nên, là ngươi giả mượn đồ ma chi danh, đem bọn hắn dẫn vào kia trong động ma, lại cùng Thanh Đồng Tà Quân cùng kia trong động ma ma vật liên thủ sát hại hắn chờ đúng hay không? Kết hợp bắt cảnh đạo cung bắt cảnh đèn chỗ suy diễn ra cảnh tượng đến xem, Tam hoàng tử phỏng đoán, không thể nghi ngờ là nói có sách mách có chứng mà không phải bông dương địa đặt. Trong lúc nhất thời, vô luận là bốn phía nhìn trên đài, vẫn là xem cuộc chiến linh kính bên trong, đám người đối với Hứa Thái Bình chỉ trích cùng chửi rủa thanh âm, lại một lần nữa giống như thủy triều hội tụ hướng phương này kiếm bãi. Mắt thấy Hứa Thái Bình, lại một lần nữa để cho mình đặt mình vào tại bất lợi cục diện bên trong, Triệu Khiêm cùng Mạnh Thanh Thu lập tức có chút nóng nảy. Chỉ là còn chưa chờ hai người mở miệng, liền nghe kia Mục Vũ Trần rất là kích động lần nữa chất vấn, "Hứa Thái Bình, ngươi có dám hay không ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt nói ra ngày đó tình hình?" Mấy người cơ hồ đã nhận định, Lâu đại trưởng lão cùng Quỳnh Hoa kiếm tiên bọn hắn chết, tất nhiên là Hứa Thái Bình tạo thành. Ngày đó tình hình phải không? Nghe được Mục Vũ Trần chất vấn âm thanh về sau, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó từng bước một đi hướng khối kia Đạp Hải quân bia đá, sau đó đem tay dán tại trên tấm bia đá, ánh mắt nhìn về phía Mục Vũ Trần cùng Tam hoàng tử Sở Dịch Nan chờ người nói, chuyện này, hai ba câu ngôn ngữ nói không rõ ràng. Chúng ta còn có sớm tại chúng ta trước đó liền đi vào kia trong động ma các tiền bối, cùng kia ma vật ở giữa liều mạng chém giết, cũng xa không chỉ một hai ngày thời gian. Nói đến đây lúc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thái Bình dừng lại một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một khối nguyệt ảnh thạch mẫu thạch, sau đó mới đối mặt đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ nói, thật muốn tính toán ra, nói ít cũng có hơn 30 vạn năm đi. Nói xong lời này, Hứa Thái Bình cũng không để ý tới trước mặt Sở Dịch Nan cùng Mục Vũ Trần đám người tiếng chất vấn, mà là đưa tay đặt tại kia Đạp Hải quân trên tấm bia đá, đem chân nguyên trong cơ thể một mạch rót vào trong đó. Một cái mắt, tại một đạo kịch liệt rung động âm thanh bên trong, một cỗ hội tụ cái này vô số thần hồn của thần hồn chi lực khí tức ba động, lấy kia Đạp Hải quân bia đá làm trung tâm khuyết tán ra tới. Thanh âm kia, liền tựa như là một cái phong bế mấy chục vạn năm cửa đá, bị người đẩy ra đồng dạng. Theo sát lấy, một đạo vô cùng rất thật hư ảnh, tại Hứa Thái Bình tay trái nắm chặt khối kia nguyện ảnh thạch phía trên hiện hiện. Chỉ một thoáng, vô luận là kiếm bãi bên trên, vẫn là bốn phía khán đài tu sĩ, thậm chí là linh kính trước đám người, tất cả đều một mặt kinh ngạc yên tĩnh trở lại. Bởi vì kia hư ảnh bên trong hiện hiện cảnh tượng, cùng lúc trước Huyền Tận Chân Quân khối kia nguyện ảnh thạch bên trong hiện hiện cảnh tượng, không sai chút nào. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Theo sát lấy, tại một trận biết hai tiếng chống trận bên trong, một tòa từ gần vạn người tạo thành quân trận, dần dần tại kia ma quật bên trong trong xương mù hiện ra. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bất quá, so với kia quân trận, gọi đám người chân chính cảm thấy không rét mà run vẫn là tiếp xuống xuất hiện tại quân trận phía trước đầu kia ngôn ngữ vô pháp miêu tả ra hình dạng ma vật. Đây là, cái này chẳng lẽ nguyên chủ Ngũ Phương Thiên Địa bên trong chỉ có Huyền Tận Chân Quân chờ có thể đến được trên đầu ngón tay mấy tên tu sĩ ngay lập tức nhận ra đầu kia ma vật, mà liền tại Huyền Tận Chân Quân nhận ra đầu này ma vật đồng thời chỉ thấy kia kiếm bãi trên không hư ảnh bên trong nương theo lấy một trận càng phát ra rồn dập tiếng chống trận, một tên cao tuổi lao tướng, một tay điểm chặt ngựa cương, một tay giơ cao một mặt chiến kỳ, một mặt dục ngựa lao vùng vụt, vừa dùng hắn kia khàn khàn thanh âm giàn mua giận dữ hét, Đạp Hải Quân nghe lệnh, đây là chúng ta một lần cuối cùng xung trận, vô luận sinh tử ta Đạp Hải Quân không thẹn thiên địa, xung trận. Tại kia một tiếng sông trận âm thanh bên trong, kia mấy bạn bất quá là huyết nhục chi khu Đạp Hải quân thiết kỵ, hung hãn không sợ chết hướng kia nguyên chủ sông trận mà đi. Bọn hắn liên miên đổ xuống. Nhưng mỗi một lần, chỉ cần kia lao tướng quân sông trận tiếng vang lên, liền lập tức sẽ có một đội thiết kỵ tùy theo sông trận mà đi. Thẳng đến cuối cùng, hơn bạn Đạp Hải quân, chỉ còn lao tướng quân lẻ loi trơ trọi một người. Chống trải tịch liêu trên chiến trường. Kia lao tướng quân, tại túi người vô vô chết đi chiến mã đầu lâu về sau, lại một lần nữa đứng thẳng người, một thanh rút ra cắm ở một bên Đạp Hải quân chiến kỳ. Sau đó, hắn lại một lần nữa tay cầm trường đao, dơ cao chiến kỳ, dùng hắn kia khàn khàn nhất hầu, vô cùng phẫn nộ gào rít giận dữ một tiếng, Đạp Hải quân, xông trận. Thế là, kia chống trải tịch liêu trên chiến trường, lão tướng quân như kia kiến càng lay cây trực tiếp phóng tới kia nguyên chủ. Chương 154, vượt biển địa, đến từ thần hồn của Vân Hạc chân quân ấn ký. Chương 154, vượt biển địa, đến từ thần hồn của Vân Hạc chân quân ấn ký ẩm. Lão tướng quân thân thể, còn chưa xông đến thượng nguyên chủ trước mặt, cũng đã toàn bộ vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán vô hình. Trong tay hắn cầm kia cán chiến kỳ, tùy theo bá một tiếng, cắm vào trên mặt đất. Hư ảnh bên trong vùng thế giới kia lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên chủ biến thành đầu kia to lớn ma vật, tùy theo lặng yên không một tiếng động thu nhỏ thân hình, cuối cùng hóa thành một gốc đại thụ che trời, cùng kia cán nho nhỏ trên kỳ xa xa nhìn nhau. Cả phiến thiên địa lại một lần nữa bị sương mù xám xịt bao phủ. Hư ảnh bên trong trận đại chiến này cơ hồ là thoáng qua liền mất. Nếu không phải có thể mơ hồ nhìn thấy kia cán chiến kỳ, còn có cây kia che trời yếu thụ, đám người rất có thể đều sẽ cảm giác được vừa mới đó bất quá là một trận hoa trong kính trăng trong nước hiện tượng. Mà liền hư ảnh bên trong cảnh tượng, định tại một màn này lúc, nguyên bản lặng ngắt như tờ nhìn trên đài, lại một lần nữa bộc phát ra điếc hai tiếng ồ lên. Kia xem cuộc chiến linh kính bên trong, cũng tương tự không ngừng vang lên tự các phương tiên điệu tiếng gọi, cái này, đây là lúc nào phát sinh sự tình? Như vậy oanh liệt một trận nhân ma đại chiến, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Đạp Hải Quân, ngươi nghe ai nghe nói qua cái này Đạp Hải Quân sao? Ta đi lại ngũ phương thiên địa mấy trăm năm, liền chưa từng nghe nói qua cái này Đạp Hải Quân. Ta rõ ràng cái này Hứa Thái Bình, nhất định là tùy ý đoạn đến một đoạn cảnh tượng, rời đi ta trở lực chú ý, từ đó vì hắn giải vây. Nghị luận đến cuối cùng, không chỉ là linh kinh trước các tu sĩ, ngay cả Thiên Trụ Phong nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ, phần lớn cũng cho rằng đây là Hứa Thái Bình bỗng dưng địa đặt một đoạn cảnh tượng. Cái này lúc, Kiếm Bãi Thượng Mục Vũ Trần dẫn đầu nghi ngờ nói, Hứa Thái Bình, đều lúc này còn dám cầm loại vật này để đùa bỡn chúng ta, khi chúng ta không có mắt không thành. Phủ chủ Lưu Sử Huyền, cái này lúc cũng cao mày nói, Hứa Thái Bình, như nghĩ tự chứng minh trong sạch, còn xin lấy ra chứng cứ xác thực. Bất quá, không đợi Hứa Thái Bình nói chuyện, một mực trầm mặc Huyền Tận Chân Quân bỗng nhiên mở miệng nói, cái này Đạp Hải Quân, ta ngược lại là tại hơn ngàn năm trước nghe nói qua. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt cùng nhau hướng Huyền Tận Chân Quân chân quân nhìn lại. Ngay cả Hứa Thái Bình cũng có chút tò mò, Huyền Tận Chân Quân làm sao lại nghe nói qua Đạp Hải Quân, thế là hắn không có vội vã giải thích, cũng tương tự lặng lặng nhìn xem Huyền Tận Chân Quân. Huyền Tận Chân Quân cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp hướng đám người giải thích nói, lúc ấy ta ngay tại Khô Thạch Hải rèn luyện, một đợi chính là 90 năm, cho nên cùng không ít nguyên bản sinh hoạt tại Khô Thạch Hải phụ cận tiên dân quen biết lên. Ở trong đó, có một cái tiên dân bộ lạc, danh xưng tổ tiên từng là Đồ Long giả. Bọn hắn hàng năm cũng sẽ ở. Nói đến đây lúc, Huyền Tận Chân Quân dừng lại một chút, ánh mắt thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó mới nói tiếp, cũng sẽ ở Khô Thạch Hải Kim Đỉnh động thiên phế tích phụ cận tế biển, nói là vì tế tự một chi, vì thủ vệ bọn hắn, cùng Ma Long cùng nhau ẩn thân nơi đây một chi đại quân. Mà nhánh đại quân này tên, liền gọi là Vượt Biển Cờ. Nghe nói ý này, phủ chủ Lưu Sử Huyền lập tức có chút giật mình nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, thế mà thật là có một chi Đạp Hải Quân. Huyền Tận Chân Quân bỗng nhiên lại lắc đầu nói, nhưng những cái kia tiên dân chỗ tưởng niệm Đạp Hải Quân, chẳng những là cùng Ma Long giao chiến mà chết, mà lại cách nay chí ít đã có hơn 20 vạn năm. Nghe xong lời này, đám người nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt lại một lần nữa lộ ra nồng đậm hoài nghi thần sắc. Kia Mục Vũ Trần càng là có chút kích động nói, coi như kia hư ảnh bên trong cảnh tượng là thật, có thể cái này lại cùng Lâu đại trưởng lão bọn hắn chết có quan hệ thế nào đâu? Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Tận Chân Quân cùng Lưu Sử Huyền, thỉnh cầu nói, Lưu phủ chủ, Huyền Tận Chân Quân, hai vị chớ có lại nghe hắn giảo biện những chuyện này, chờ đem hắn nhốt lại về sau, nhất thẩm liền biết. Lưu Sử Huyền cùng Huyền Tận Chân Quân cũng không trả lời kia Mục Vũ Trần, mà là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hiển nhiên, chỉ bằng Hứa Thái Bình vừa mới để bọn hắn nhìn thấy cái bóng mờ kia, liền đủ để cho hai người cho Hứa Thái Bình một lời giải thích cơ hội. Dù sao, kia cảnh tượng bên trong ma vật chính là nguyên chủ cấp bậc ma vật, phải biết là cửu huyền bên trong ma đế, ma hoàng có thể tùy ý thay thế, duy chỉ có cái này nguyên chủ là cửu huyền mỗi một trong vực sâu độc nhất vô nhị tồn tại. Đối mặt Huyền Tận Chân Quân cùng Lưu Sử Huyền quăng tới ánh mắt, Hứa Thái Bình lại một lần nữa đem tay đè tại Đạp Hải Quân trên tấm bia đá, đồng thời mở miệng nói, mặc dù vừa mới kia cảnh tượng cùng các vị tiền bối chết không có trực tiếp quan hệ, nhưng đó là hết thảy khởi nguyên. Nghe xong Hứa Thái Bình nghe được lời này, đám người ánh mắt bên trong nghi hoặc thần sắc rõ ràng càng đậm. Mà Hứa Thái Bình tại lại hướng một bên Vượt Biển Bia rót vào qua một đạo chân nguyên về sau, tiếp tục nói, ước chừng tại 30 vạn năm trước, thứ 10 Ma Huyên lại một lần nữa lấy ma chủng chi thân giáng lâm thượng thanh giới, mà địa điểm chính là kia bây giờ Khô Thạch Kim Đỉnh động tiên. Lời vừa nói ra, Kiếm Bãi Thượng bao quát một bên trưởng môn Triệu Khiêm tại bên trong, chờ một đám thượng thanh giới tu sĩ cấp cao trên mặt đều lộ hãi nhiên thần sắc. Mà thế hệ trẻ tuổi tu sĩ giống như là Sở Dịch Nan, Mục Vân trở người thì là một mặt hoang mang, bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, mảnh thiên địa này từ trước đến nay cũng chỉ có cửu uyên, không có cái gì thứ 10 ma uyên. Vốn là không tin được Hứa Thái Bình Mục Vũ Trần, đang nghe qua lời nói này về sau, càng là một mặt khinh bị cười nạo một tiếng nói, Hứa Thái Bình, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vì thoát tội, thế mà thứ 10 ma uyên loại này căn bản lại không tồn tại đồ vật đều có thể địa đặt đi ra. Bất quá cái này Mục Vũ Trần vừa dứt lời, liền liền nghe được một đạo mười phần nghiêm khắc quát lớn âm thanh, đột nhiên từ nàng bên cạnh nổ vang, Mục Vũ Trần, ngươi im miệng cho ta. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân hình hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng cùng Mục Vân trung gian. Đang nhìn thanh đạo nhân ảnh kia về sau, Mục Vũ Trần cùng Mục Vân cùng nhau sắc mặt đại biến, lập tức túi người quỳ lại nói, các chủ, đạo hư ảnh này chính là Quảng Lăng các chủ Mục Chi Hành. Kia Mục Chi Hành không để ý đến hai người, mà là ánh mắt mười phần sắc bén nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, các ngươi tại trong động ma coi là thật gặp gỡ thứ 10 ma huyên nguyên chủ. Nhìn qua lấy nguyên thần chi tư đi vào kiếm này bãi thượng Mục Chi Hành, Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc ngẩn ra một chút, sau đó mới gật đầu nói, không sai. Mục Chi Hành có chút vội vàng truy vấn, chứng cứ đâu? Hứa Thái Bình biết mình nói lại nhiều những người trước mắt này cũng vẫn là sẽ hoài nghi, vừa vặn hắn cũng tìm được lúc trước Vân Hạc Chân Quân để vào Vượt Biển Bia bên trong kia đoạn thần hồn ấn ký. Thế là hắn lại lấy ra một khối nguyện ảnh thạch, chuẩn bị đem Vân Hạc chân quân kia đoạn thần hồn ấn ký bên trong hình tượng, thông qua tay trái nguyện ảnh thạch hiện tại trước mắt mọi người. Tiền bối hay là mình xem đi. Ngay tại Hứa Thái Bình nói như vậy lấy thời điểm, một cái bóng mờ từ trong tay hắn nguyện ảnh thạch tăng lên. Chợt, đám người liền nghe được một đạo trong sáng tiếng nói từ kia hư ảnh bên trong truyền ra, "Chư vị, tại Hạ Mây Thăng lâu Vân Hạc chân quân." Không sai, cái này đạo thần hồn ấn ký chính là Vân Hạc chân quân vì phòng ngừa mấy người chiến tử tại 10 bên nguyên tay phải dưới, cố ý lưu lại nhắc nhở kẻ đến sau. Lúc ấy, thậm chí mấy người không có nghĩ tới, muốn đem thần hồn ấn ký phong ấn tại vượt biển bia bên trong. Ngay tại thanh âm này vang lên lúc, Vân Hạc chân quân khuôn mặt cũng xuất hiện tại kia hư ảnh bên trong. Cùng Vân Hạc chân quân cái bóng mờ kia cùng nhau xuất hiện, còn có phía sau hắn ngay tại bận rộn quét dọn chiến trường Hứa Thái Bình, Thanh Đồng Tà Quân, Lâu đại trưởng lão cùng Di Châu lâu chủ. Thật là Vân Hạc chân quân lâu đại trưởng lão, Di Châu lâu chủ cũng tại. Còn có kia Thanh Đồng Tà Quân cùng Hứa Thái Bình bản thân. Kiếm bại trong ngoài, tiếng kinh hô một mảnh. Bất quá, theo Vân Hạc chân quân câu nói tiếp theo vang lên, trên trận tùy theo lặng ngắt như tờ, làm chư vị nhìn thấy cái này đạo thần hồn ấn ký lúc, chúng ta những người này, nói chung bên trên, nên đều đã chết rồi. Chương 155, vượt biển địa, lâu đại trưởng lão Di Ngôn chương 155, vượt biển địa, lâu đại trưởng lão Di Ngôn đang nói lời này lúc, Vân Hạc chân quân còn quay đầu nhìn về sau lưng cách đó không xa Hứa Thái Bình mắt nhìn, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật, thật muốn nói đến, nếu là không có Hứa Thái Bình tiểu huynh đệ tại, chúng ta chỉ sợ đã chết tại tầng thứ nhất này trong kết giới trong tay bảy quỷ. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc không hiểu âm thanh bên trong, Vân Hạc chân quân cầm một khối nguyệt ánh thạch, tiếp tục nói, mặc dù Thái Bình tiểu hữu không muốn ta tận lực nói, nhưng quyết định lưu lại cái này đạo thần hồn ấn ký dự tính ban đầu, chính là muốn chư vị chớ có lãng quên táng thân này phương tiên địa đồng đội nhóm. Cho nên, tự nhiên không thể thiếu Thái Bình tiểu hữu. Mà liền tại Vân Hạc chân quân nói như vậy lấy đồng thời, hắn mở ra trong tay, lòng bàn tay khối kia nguyệt ánh thạch, tùy theo hiện ra một đạo hình tượng tới. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, một tên thân mang chiến giáp thiếu niên, tay cầm Đạp Hải quân đại kỳ, liên tục giống to, Đạp Hải quân ở đâu? Đạp Hải quân ở đâu? Đạp Hải quân ở đâu? Tại cái này trong tiếng hô, sau lưng trên sườn núi Ngọc Cốt Thảo bên trên, liên tiếp hiện ra bóng người tới. Chỉ trong chớp mắt, liền có thành tựu trên vạn đạo nhân ảnh, xuất hiện tại thiếu niên kia sau lưng, đồng thời cùng kêu lên gào thét đáp lại, Đạp Hải quân ở đây. Nghe được tiếng đáp lại về sau, thiếu niên giơ cao chiến kỳ, lại một lần nữa giống to một tiếng, xông trận. Trận, ngũ phương thiên địa xem cuộc chiến các tu sĩ, một mặt hoảng sợ xuyên thấu qua kia hư ảnh, nhìn qua thiếu niên kia lang tay cầm đại kỳ, xuất lĩnh mấy vạn đạo ngọc cốt thảo biến thành Đạp Hải quân tướng sĩ hư ảnh, mang theo góp nhặt mấy chục vạn năm tức giận, hướng phía trước giống như thủy triều bộ xương ma binh quân trận phóng đi. Vâng. Chỉ trong khoảnh khắc, bộ xương ma binh quân trận liền bị phá tan. Vân Hạc chân quân cũng tại lúc này thu hồi ở trong tay nguyệt ảnh thạch. Xem hết một màn này về sau, Hứa Thái Bình đầu tiên là yên lặng cười một tiếng, sau đó trong lòng có chút buồn bã nói, "Cảm ơn, Vân Hạc tiền bối." Mà Thiên Trụ Phong bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài xem cuộc chiến tu sĩ, tại ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch về sau, lại một lần nữa vang lên một tràng tốt lên thanh âm. Lúc trước chỉ trích Hứa Thái Bình tam hoàng tử Sở Dịch Nan, còn có Quảng Lăng các mục vũ trần, đang nhìn qua một màn này sau đều sững sờ tại đường trường. Vừa mới vẫn là cùng cựu huyền cấu kết hung thủ giết người, lắc mình biến hóa, thành cứu người anh hùng. Hai người trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng. Tính tình có chút cố chấp mục vũ trần, càng là ngự khí mười phần kiên định nói, không phải hắn, Vân Hạc chân quân nói người kia khẳng định không phải hắn, nếu không vì sao hình ảnh kia bên trong, liền một cái chính diện đều không có. Không sai, Vân Hạc chân quân trong tay nguyện ảnh thạch hình tượng rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cái bóng người. Lại thêm bên trong thiếu niên kia, vẫn luôn là đưa lưng về phía đám người, cũng không có cách nào từ bộ mặt đánh giá ra hắn có phải là Hứa Thái Bình. Mục Vũ Trần cái này lúc lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Quảng Lăng các chủ mục Chi Hành, sau đó xin giúp đỡ nói, "Cha, chẳng lẽ liền ngươi cũng tin tưởng hắn lần này chuyện ma quỷ? Hắn nhưng là giết chết lâu đại trưởng lão hung thủ." Chỉ là làm Mục Vũ Trần không nghĩ tới chính là, Mục Chi Hành hồi nàng, chỉ là một tiếng quát lớn, "Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Mục Vũ Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm bay trên không cái bóng mờ kia, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, "Ngươi tốt xấu cũng là Quảng Lăng các nội môn đệ tử, thế mà liền vừa mới hình ảnh kia bên trong, mấu chốt nhất chỗ cũng nhìn không rõ." Bị cở mắng một trận Mục Vũ Trần có chút khinh phục, nhưng còn chưa mở miệng, cũng chỉ nghe một bên Mục Vân hướng nàng truyền âm nói, "Em gái, vừa mới bừng tỉnh là tạo không được giả, một hơi bông dưng tại thần hồn ấn ký tạo ra một hai người không có vấn đề, nhưng muốn giống vừa mới như vậy tạo ra ngàn vạn cái thiết kỵ, cho dù là kinh thiên cảnh tu sĩ cũng làm không được." Bị một câu đánh thức Mục Vũ Trần, lúc này có chút xấu hổ nói, "Ta vẫn là không tin lâu đại trưởng lão chết, cùng cái này Hứa Thái Bình không có chút nào liên quan, tiếp lấy xem đi, nàng tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở." Mục Vân không có trả lời, chỉ là ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn trước mặt hư ảnh. Vừa đúng lúc này, tại thay đổi một lần tràng cảnh về sau, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Vân Hạc chân quân lại một lần nữa xuất hiện tại hư ảnh bên trong. Chợt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Chư vị, đi vào đệ nhị trọng kết giới xuất hiện chút vấn đề, ta vừa vặn mượn cái này khe hở, hướng chư vị hảo hảo nói một chút, phương thiên địa này bên trong đến cùng lớn tiếng cái gì đi." Lời vừa nói ra, lại một lần nữa toàn trường yên lặng. Chợt, chỉ nghe Vân Hạc chân quân, ngữ khí mười phần trầm trọng giảng thuật nói, "Ước chừng hơn 30 năm vạn năm trước, mười bên trong bóng tối ngóc đầu trở lại, hóa thành một viên ma chủng rơi vào kia kim đỉnh trong phủ động tiên bên trong, muốn mượn nhờ trong động tiên tức dưỡng lực lượng, một chút xíu làm bản thân lớn mạnh, sau đó lại lần đả thông mười bên cùng thượng thanh giới ở giữa thông đạo. Thế là từ Đạp Hải quân trong lúc vô tình gặp gỡ cái này ma chủ bắt đầu, ở sau đó mấy chục vạn năm gian, một nhóm lại một nhóm tu sĩ kết đội đi vào cái này kim trong đỉnh động tiên, ý đồ chém giết cái này chưa khôi phục toàn lực nguyên chủ. Lại bởi vì sợ hãi kinh động cửu liên nguyên nhân, cái này từng đám đồ ma tu sĩ căn bản không dám đem việc này đem ra công khai. Nếu để cho cửu liên liên thủ cứu ra cái này nguyên chủ, thượng thanh giới đồng thời đứng trước 10 tòa ma huyên uy hiếp, chỉ sợ khó thoát hủy diệt vận rủi. Tiếp xuống, Vân Hạc chân quân đem một đời kia thay mặt đồ ma tu sĩ, như thế nào một chút xíu tìm được khắc chế kia nguyên chủ phương pháp, như thế nào một chút xíu ôm lấy tòa kia hao phí mấy vạn tu sĩ tính mệnh vạn thần trận, 10 phần tưởng tận hướng đám người kể rõ một lần. Bởi vì Vân Hạc chân quân tự thuật quá tỉ mỉ xác thực, cơ hồ mỗi một câu bên trong đều có thể làm thành tình báo đến xem, cho nên cho dù là Mục Chi Hành cùng Huyền Tận chân quân bậc này tồn tại, cũng cần phải hết sức chăm chú, chớ đừng nói chi là tu sĩ tầm thường. Cho nên tại hư ảnh bên trong Vân Hạc chân quân giảng thuật trong lúc đó, vô luận là kiếm bãi bên trên, vẫn là Vân Lâu nhìn trên này, đều là lạnh ngắt một mảnh. Mà tại cuối cùng, chỉ thấy Vân Hạc chân quân hít sâu một hơi, sau đó ngựa khí kiên định nói, chúng ta đi đầu một bước. Nếu có thể thành, chỉ nguyện ngày sau có người nhớ lại chúng ta thời điểm, tại cái này vượt biển địa trước, vậy lên rượu đục một chén. Nếu không thể thành, liền chạy đi, rời đi thượng thanh giới, trốn được càng xa càng tốt. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hình tượng cũng đi theo im bặt mà dừng. Giờ khắc này, ngay cả cá tính cực kỳ cố chấp Mục Vũ Trần, cũng không khỏi phải có chút dao động, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, Hứa Thái Bình nói đây hết thảy đều là thật. Kiếm bại thượng đám người, tại một trận trầm mặc về sau, chỉ nghe Quảng Lăng các chủ Mục Chi Hành, lại một lần nữa ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tình hình phía sau đâu? Huyền Tấn Chân quân cái này lúc cũng truy vấn, đằng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ có ngươi một người còn sống đi ra? Hứa Thái Bình không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến bia đá kia đằng sau, đưa tay cách không tại lầu đó đại trưởng lão tên thượng một bôi. Chính hắn âm thanh từ kia đạp hải quân trên tấm bia đá vang lên, Quảng Lăng các trưởng lão lâu 11, đi vào đệ tam trọng kết giới về sau, tại cùng nguyên chủ lấy tâm ma thủ đoạn gọi ra 3 vạn khô lâu binh giao thủ thời điểm, thay đám người cầm đèn, kết lực mà chết. Ngay tại Hứa Thái Bình nói lời này lúc, trong tay hắn khối kia nguyện ảnh thạch hiện hiện hình tượng bên trong, tùy theo xuất hiện lâu đại trưởng lão tay nâng bổ để gương sáng đèn, cứng ngắc tại chỗ chẳng cảnh. Đồng thời, lâu đại trưởng lão khi còn sống lưu tại đạp hải quân trong tấm bia đá di ngôn, cũng tại lúc này từ bia đá vang lên, tại hạ, Quảng Lăng các lâu 11, đời này vui sướng nhất sự tình, chính là có thể cùng chư vị cùng chạm này ma. Hôm nay, cho dù táng thân nơi này, cũng tuyệt không tiếc với. Chương 156, Ngọc Chỉ Hàng, Kim Đình trong phủ phát sinh hết thảy. Chương 156, Ngọc Chỉ Hàng, Kim Đình trong phủ phát sinh hết thảy. Thanh âm này mới vang lên, Mục Vân cùng Mục Vũ Trần liền cứng tại nơi đó. Thờ nhỏ mất ỷ lại bọn hắn, cùng lâu đại trưởng lão đạo trưởng sống nương tựa lẫn nhau, cho nên đối đại trưởng lão âm thanh cùng thường nhân khó mà phát giác nhỏ bé biểu lộ, quen thuộc đến như là chính mình hô hấp giống nhau tình trạng. Cho nên bọn hắn có thể xác định, nói lời này chính là lâu đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Mục Vũ Trần tâm cũng một cái chớp mắt chìm vào đáy cốc. Bởi vì cái này đạo hình tượng xuất hiện, trên cơ bản ngồi vững lâu đại trưởng lão tin chết là thật. Nàng sở dĩ một mực phản bác Hứa Thái Bình, không phải là đối Hứa Thái Bình có bao nhiêu chán ghét, mà là xuất phát từ bản năng cự tuyệt thừa nhận lâu đại trưởng lão đã chết sự thật. Mà để Mục Vũ Trần huynh muội không nghĩ tới chính là, lâu đại trưởng lão ở sau đó di ngôn bên trong, thế mà nâng lên các nàng, Mục Vân, Vũ Trần, người hai người nếu có duyên nhìn thấy đến cái này đạo thần hồn ấn ký, xin thứ lỗi lâu thúc không từ mà biệt. May mắn, người hai huynh muội tại tu vi bên trên, đều đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần phải lo lắng sẽ chịu người khi nhục. Lão phu duy nhất có chút không yên lòng vẫn là mưa nhỏ người kia lộ mãng tính tình, nghe lâu thúc lời nói, ngày sau đối xử mọi người lợi chuyện, nhất định nghĩ lại mà làm sao. Đến nỗi Mục Vân, ngươi tính tình, mặc dù muốn trầm ổn một chút, nhưng ngươi quá chậm. Vô luận chuyện gì, đều là trước cầu ổn, lại cầu lợi. Loại này tính tình, đặt ở nơi khác có tốt, nhưng nếu là đặt ở tu hành giới, ngươi sẽ một bước chậm, từng bước chậm. Ngươi phải nhớ kỹ, tại trong giới tu hành, bên trong cầu chung dùng, không khác tự đoạn tiền đồ. Rất nhiều chuyện, ngươi muốn đi tranh, ngươi nếu không kế hậu quả đi tranh, như thế mới có thể nhanh người một bước. Nghe hư ảnh bên trong, lâu đại trưởng lão kia nghe có chút líu lo không ngừng lại nhải, Mục Vũ Trần cùng Mục Vân, một chút xíu cúi đầu. Mục Vũ Trần càng là toàn thân run rẩy nước nở lên. Mà lâu đại trưởng lão lời kế tiếp, càng là không quan hệ tu hành, giống như một vị bình thường trưởng bối đối van bối lại nhải, tràn ngập đối hai huynh muội quan tâm cùng tự ái. Hắn để Mục Vũ Trần phải đề phòng nam tử lời ngon tiếng ngọt, để Mục Vân không muốn uống quá nhiều rượu. Nhưng chính là những này cực kỳ bình thường ngôn ngữ, lần lượt đánh trúng hai huynh muội tiếng lòng, Mục Vũ Trần trực tiếp khóc không thành tiếng. Không chỉ là bọn hắn, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài tiếng nghị luận, cũng tại lúc này nghe xuống dưới, đều đang yên lặng nghe hư ảnh bên trong vị lão nhân kia lại nhải. Mục Vân huynh. Đợi đến lâu đại trưởng lão âm thanh sau khi dừng lại, Hứa Thái Bình trực tiếp cầm trong tay khối kia nguyệt ảnh thạch, hướng phía Mục Vân thả tới. Mục Vân tiếp nhận nguyệt ảnh thạch, sau đó mặt mũi tràn đầy hối náy chắp tay nói, "Thái Bình huynh, chuyện hôm nay là tại hạ qua loa." Sau đó hắn ngẩng đầu lên, lấy ra một khối ngọc bài, sau đó một mặt trịnh trọng đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt nói, "Vì biểu hối náy, cái này viên Quảng Lăng các hộ đạo lệnh, mời Thái Bình ngươi nhận lấy." Một bên Mục Chi Hành đang nghe lời này về sau, vẹn vẹn là liếc mắt Mục Vân trong tay hộ đạo lệnh, liền lại thu hồi ánh mắt. Quảng Lăng các hộ đạo lệnh, chân quý phi thường. Bất quá cái này Mục Chi Hành vẫn chưa ngăn lại Mục Vân, nói rõ hắn cũng cảm thấy Hứa Thái Bình đáng giá bị tặng cho khối này hộ đạo lệnh. Đồng dạng biết cái này hộ đạo lệnh chân quý cỡ nào Hứa Thái Bình, lúc này cự tuyệt nói, "Mục Vân huynh, thứ này ta..." Chỉ là không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền kia Mục Vũ Trần đoạt lấy kia hộ đạo lệnh nhét vào Hứa Thái Bình trong tay, sau đó ngữ khí 10 phần kiên định nói, "Ngươi nếu không thu, ta mỗi ngày đi các ngươi Thanh Huyền Tông sơn môn trông coi. Không đợi Hứa Thái Bình nói chuyện, cách đó không xa Mục Chi Hành lúc này mặt lạnh lấy hướng kia Mục Vũ Trần quát lớn, điên điên khủng khủng nhanh trở lại cho ta. Mục Vũ Trần dường như cực kỳ e ngại kia Mục Chi Hành, bị quát lớn về sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức cực nhanh lui trở về. Có chút không nghĩ ra Hứa Thái Bình, mắt nhìn trong tay hộ đạo lệnh, vừa chuẩn bị lần nữa đưa trả lại cho Mục Vân, lại không muốn kia Mục Chi Hành nhưng lại một lần mở miệng nói, đồ vật ngươi thu đi, không phải vậy huynh muội này hai người, sợ là muốn lưu lại tâm kết. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức cũng không có lại ba mụ, lúc này gật đầu nói, vậy liền đa tạ các chủ còn có Mục Vân huynh. Cái này lúc, cách đó không xa Huyền Tấn Chân Quân, đột nhiên có chút vội vàng hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, Hứa Thái Bình, nhưng còn có tình hình phía sau. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, chợt đem tay lại một lần nữa đặt tại trên tấm bia đá, theo thứ tự cởi ra Vân Hạc Chân Quân, Di Châu lâu chủ còn có thần hồn của Thanh Đồng Tà Quân ấn ký. Tại mở ra ba người bọn họ thần hồn ấn ký đồng thời, hắn còn ở bên cạnh, giản lược miêu tả một phen tình hình lúc đó. Bất quá, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hắn biến mất chính mình cầm kiếm kết thúc nguyên chủ, cùng cái này về sau Thanh Đồng Tà Quân chờ một đám thần hồn giúp mình chống cự vực ngoại thiên ma tình hình. Thế là Thanh Đồng Tà Quân trở thành chém giết nguyên chủ, cuối cùng cứu vớt toàn bộ thượng thanh giới anh hùng, mà Hứa Thái Bình tắc vẹn vẹn chỉ là tại bọn hắn phù hộ may mắn vẫn còn tồn tại. Đây hết thảy, sớm tại Kim trong đỉnh động thiên lúc, Hứa Thái Bình cũng đã cùng Linh Nguyệt Tiên tử thương định tốt lắm. Kể từ đó, đã có thể làm cho trận này đồ ma chi chiến bị thế nhân ghi khắc, lại có thể tránh khỏi Hứa Thái Bình bại lộ trên người một số bí mật. Hô, đang giảng giải xong đây hết thảy về sau, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài. Hắn liếc nhìn kiếm bãi còn có bốn phía nhìn trên đài kia từng trương tràn đầy khiếp sợ thần sắc khuôn mặt, sau đó một mặt như chút được gánh nặng ở trong lòng nói, chư vị tiền bối, ngươi chờ sự tích, chắc chắn cùng khối này vượt biển bia cùng nhau, bị thế nhân đời đời đi khác. Mà tại ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch qua đi, kiếm bãi cùng bốn phía nhìn trên đài tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Mục Vân huynh muội, còn có lúc trước chỉ trích Hứa Thái Bình kia một đám tu sĩ, đều là một mặt hổ thẹn thần sắc. Bất quá Hứa Thái Bình đối với những này không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn chi tướng những này đem ra công khai, trừ để thế nhân ghi khắc Thanh Đồng Tà Quân các chư vị tiền bối bên ngoài, mục đích chính yếu nhất chính là để Tô Thiền mưu đồ vô pháp đạt được. Chợt liền gặp Hứa Thái Bình bất động thần sắc hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói, Linh Nguyệt tỷ, có thể để Tô Thiền thả người đi. Chương 157, Ngọc Chỉ Hàng, Tô Thiền mở ra thiên ma chi tranh. Chương 157, Ngọc Chỉ Hàng, Tô Thiền mở ra thiên ma chi tranh. Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh rất nhanh liền tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, ta đã để hắn giải trừ gây nhánh chi lực, ngươi nhìn xem những cái kia hỏi kiếm tu sĩ có hay không xuất hiện dị dạng. Gây nhánh chi lực một khi giải trừ, nguyên bản bị gây nhánh chi lực khống chế hỏi kiếm tu sĩ, thần hồn đem trở lại nhục thân. Hứa Thái Bình gật đầu, ánh mắt lơ đãng hướng dưới đài nhìn lại. Chỉ thấy kia dưới đài, nguyên bản tại chờ lệnh tổ này hỏi kiếm tu sĩ, lúc này không ít đều hôn mê tại ngồi vào bên trên. Số ít còn tỉnh dậy mấy người, thì là một mặt mê mang hướng nhìn một phía, dường như đại mộng mới tỉnh đồng dạng. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này truyền âm Linh Nguyệt Tiên tử nói, Linh Nguyệt tỷ, gây nhánh chi lực nên là giải trừ. Rất nhanh, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, ta đã đem Tô Thiền khống chế lại, bất quá hắn giống như có chút cổ quái, ngươi tạm thời chớ có hướng ngươi trưởng môn cùng cựu phủ chủ bọn hắn nói, đợi ta xác nhận một phen lại thông báo ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lông mày cau lại, trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng nguyện không muốn tái xuất cái gì được rẽ. Đối với hắn mà nói, Tô Thiền chỉ cần không chết, mãi mãi cũng có biến số. Lưu Tiên Trấn, Quá Trắng đường phố. Như trước vẫn là chỗ kia đơn sơ cửa hàng trà bên trong. Tô Thiền ánh mắt yên lặng nhìn qua linh kính bên trong Hứa Thái Bình, cười khổ nói, phản cốt, thế mà là phản cốt. Nói đến đây lúc, hắn lắc đầu, uống cạn trong chén cháo bột, sau đó thở dài một cái nói, xem ra ta nước cờ này ngay từ đầu chính là sai. Linh Nguyệt Tiên tử cười nói, ta đã sớm nói rồi, thế gian này hết thảy âm mưu tính kế đều đánh không lại một viên chân thành chi tâm. Tô Thiền gật đầu nói, thụ giáo. Linh Nguyệt Tiên tử mắt nhìn lư hương bên trong kia đã chỉ còn nửa tấc không đến về trần hương, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Tô Thiền nói, Tô Thiền, ngươi thời gian không nhiều. Tô Thiền cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối linh kính đặt lên bàn, sau đó một mặt đem tay đè tại kia linh kính trên mặt kính, một mặt cũng không ngẩng đầu lên nói, tiền bối, chân thành chi tâm không phải là người người có chi. Nói, Tô Thiền bung ra đặt tại linh kính thượng tay, ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên tử nói, tính không chính xác Hứa Thái Bình cũng không đại diện, ta tính không chính xác những người khác. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên tử trong lòng run lên, ánh mắt tùy theo rơi vào kia mặt màu đen linh kính bên trên. Đúng vào lúc này, một cái bóng mở từ kia linh kính bên trong dâng lên, lại nhìn kia hư ảnh bên trong đang có từng giọt giọt nước liên tiếp rơi xuống, lạch cạch nhỏ xuống tại một khối viết đỉnh chiến hai chữ trên tấm bia đá. Và anh, cơ hồ là khi nhìn đến cái này cảnh tượng trong nháy mắt, Linh Nguyệt Tiên tử thể nội kia cố kinh khủng khí tức ba động, tựa như không nhận không giống nhau ầm vang khuyết tán ra tới. Ầm. Ngồi tại nàng chính đối diện Tô Thiền, tính cả trước người cái bàn, cùng nhau tại cố khí tức này hạ nổ tan thành cho tàn. Bất quá lập tức, những cái bàn này còn có Tô Thiền bản thân, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả cái kia màu đen linh kính cùng hư ảnh, cũng không ngoại lệ. Tô Thiền không có đi xem Linh Nguyệt Tiên tử, chỉ là ánh mắt không nháy mắt cười nhìn lấy kia hư ảnh bên trong nhỏ xuống hướng bia đá giọt nước, ngữ khí thản nhiên nói, tiền bối thân phận của ngài quả nhiên không tầm thường. Tô Thiền tiếp tục nói, người bình thường có thể không nhận ra cái này đỉnh chiến địa. Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thiền nói, Tô Thiền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Thiền ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đón Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt nhìn nói, đương nhiên. Tô Thiền cười cười, tiếp tục nói, khối này đỉnh chiến bia vừa vỡ, mâu thượng vô thượng ngọc chỉ, đem không nhận phương thiên địa này chô bó, giáng lâm chân vũ thiên. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy, đột nhiên một năm quyền, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thiền nói, ngươi quả nhiên mời hạ cửu huyền ma mâu pháp chỉ. Tại thượng thanh giới, chỉ có số rất ít như Linh Nguyệt tiên tử như vậy tồn tại mới hiểu, điều khiển toàn bộ cửu huyền ma mâu là có thể để cho mình pháp chỉ giáng lâm thượng thanh giới. Chỉ bất quá, muốn để pháp chỉ giáng lâm, liền muốn tìm tới kia phương thiên địa từ thiên đạo chi lực biến thành thánh vật, cũng đem đánh nát. Mà chân vũ thiên khối này thánh vật, bây giờ bộ dáng chính là chân võ đại đế tự tay chỗ khắc khối này đỉnh chiến địa. Mặc dù mời hạ ma mâu pháp chỉ cực kỳ khó khăn, nhưng mỗi một lần ma mâu pháp chỉ giáng lâm, đối với toàn bộ thượng thanh giới đến nói, đều là một trận hạo kiếp. Linh Nguyệt tiên tử nghiêm nghị hỏi, ngươi mời hạ là cái nào một đạo pháp chỉ? Mời hạ pháp chỉ bất động, đối với phương thiên địa này tổn thương liền bất động. Tỷ như nói, thượng thanh giới tuyệt minh thiên, liền từng bởi vì ma mâu một đạo dịch bệnh pháp chỉ, làm hại nhân gian sinh linh đồ thán, ngay cả không ít mạnh mẽ tu sĩ cũng chết tại trận kia ôn dịch bên trong. Tô Thiền cũng không có tiếp tục cẩn tàng ý tứ, hai tay mười ngón giao nhau đặt lên bàn, ánh mắt bên trong tràn đầy vui vẻ nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử nói, ta mời hạ mẫu thượng ngọc chỉ, sớm mở ra, thiên ma chi tranh. Linh Nguyệt tiên tử trong lòng trầm xuống, nổi giận nói, ngươi cái tên điên này. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vạn dặm không mây thiên khung phía trên, đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt rung động tiếng vang. Linh Nguyệt tiên tử cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên bàn kia hư ảnh bên trong đỉnh chiến địa đã bị kia giọt nước xuyên qua. Ầm ầm long. Theo sát lấy, tại thiên khung kỳ dị rung động âm thanh bên trong, cả phiến thiên địa trong lúc đó vì đó tối sầm lại. Sau đó, liền gặp một đôi bàn tay lớn màu vàng nóng, vươn lấy một con to lớn quyền trục, một chút xíu xuyên phá kia đen nhánh màn trời, hiện hiện tại trên bầu trời. Sau đó, tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, một đạo nghe không ra nam nữ, nhưng lại vô cùng thanh âm uy nghiêm, từ ngày đó khung phía trên truyền đến, Ngọc Mẫu có lệnh. Chân Vũ Thiên, tiếp chỉ. Tiếng nói vừa dứt, tại Chân Vũ Thiên một đám tu sĩ kinh ngạc tiếng kinh hô bên trong, kia hai con bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên kéo ra quyền trục, sau đó tiếp tục cao giọng tuyên đọc nói, ngay hôm đó lên, thiên ma chi tranh lại mở. Này hồi chiến trường, Chân Vũ Thiên. Chương 158, Ngọc Chỉ Hàng, chống lại ma mâu ý chỉ hậu quả. Chương 158, Ngọc Chỉ Hàng, chống lại ma mâu ý chỉ hậu quả. Linh Nguyệt tỷ, cái này, này sao lại thế này? Kiếm bãi bên trên, sắc mặt ngưng trọng Hứa Thái Bình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vào tay nâng ngọc chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng, không chút biến sắc hướng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm nói. Rất nhanh, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Thái Bình, chúng ta lần này tính sai." Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt. Hắn cực kỳ hiếm thấy đến Linh Nguyệt tiên tử dùng loại này sợ hãi ngữ khí nói chuyện. Cái này lúc chỉ nghe Linh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, Tô Thiền lần này chân chính nhu đồ, không phải là bước lên chân vũ thiên tán tu cùng tông môn giữa các tu sĩ tranh chấp, càng không phải là nhằm vào ngươi, mà là tại lợi dụng dùng hai chuyện này, rời đi lực chú ý của chúng ta, từ đó có cơ hội sớm mở ra thiên ma chi tranh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này rất là khốn hoặc nói, chỉ bằng kia hai câu nói, liền có thể mở ra thiên ma chi tranh. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc giải thích nói, cửu huyền ma nữ ngọc chỉ là cùng thiên đạo pháp tắc ngang hàng tồn tại, nếu có chống lại người, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Cho nên Thái Bình ngươi giờ phút này, chớ nên, đối cái này ý chỉ sinh ra chất vấn hoặc là chống lại chi tâm. Thấy Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí như thế nghiêm khắc, Hứa Thái Bình không dám có nửa phần kinh thị, lúc này không chút biến sắc gật đầu nói, yên tâm đi Linh Nguyệt tỷ, ta sẽ không. Mà không sai biệt lắm ngay tại Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đồng thời, liền gặp nhìn trên đài không ít cùng Hứa Thái Bình có giống nhau ý nghĩ tu sĩ, tại ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên chửi ầm lên, cái gì người đang trang thần dở trò, đi ra. Cửu U đều bị diệt các ngươi ma tu, lấy cái gì đến cùng chúng ta tranh? Cùng cái khác mây phương thiên địa tu sĩ không giống, bởi vì cửu huyền ma của sớm liền bị hủy đi, ngay cả kéo dài hơi tàn cửu lũ, cũng tại 60, 70 năm trước bị Thanh Huyền Tông cửu thúc một kiếm cho diện. Cho nên lại đa số không có đi ra ngoài lịch luyện qua tu sĩ, đối với cửu huyền cùng ma tu, cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Bây giờ, đột nhiên toát ra thứ như vậy, tuyên bố muốn lấy chân vũ thiên làm chiến trường cùng nhân tộc khai chiến, rất nhiều người đang kinh ngạc về sau, kỳ thật đều không có quá để ở trong lòng. Mà Hứa Thái Bình đang nghe nhìn trên đài kia không ngừng vang lên chất vấn khiêu khích thanh âm về sau, lúc này trong lòng siết chặt, nghĩ đến để phụ chủ Lưu Sử Huyền nhắc nhở một chút những người này. Lưu phụ chủ. Ầm. Nhưng hắn lời vừa ra miệng, cũng chỉ thấy nhìn trên đài kia mấy tên tu sĩ đầu, đột nhiên cùng nhau vỡ ra. Mà lại không chỉ là đầu lâu bạo liệt, ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng bị một cỗ vô hình chi lực từ trong thân thể nổ tách rời ra, sau đó từng cái bóp nát. Phanh phanh phanh. Nguyên thần bạo liệt lúc dẫn động khí nổ cho âm thanh, trong nháy mắt vang vọng cả tòa thiên trụ phong. Thấy thế, một chút bị kinh sợ tu sĩ nhao nhao rời tiệc. Nhưng những người này còn chưa đi ra mấy bước, thân hình tựa như cùng lúc trước kia mười mấy danh chất vấn ma mâu chiếu lệnh tu sĩ giống nhau, một cái tiếp theo một cái nổ thành từng đám huyết vụ. Hiển nhiên, thoát đi khán đài, cũng bị coi là đối ma mâu ngọc chỉ phản kháng. Khi thấy Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó trong khán đài, cũng xuất hiện đầu lâu bạo liệt tu sĩ lúc, Hứa Thái Bình cũng không lo nổi đi thông báo Lưu phụ chủ lúc này xa chuyển chân nguyên giống lớn một tiếng nói, "Chư vị, đều tại riêng phần mình trên bàn tiệc ngồi xuống, trong lòng chớ có suy nghĩ cái khác, đặc biệt là không thể đối cái này đạo ý chỉ sinh ra lòng phản loạn." Đang giống ra một tiếng này đồng thời, Hứa Thái Bình còn dùng tới Huyền Hoang Đại Đế Huyền Hoang Công bên trong chấn định thần hồn pháp môn, ý đồ cưỡng ép để một chút tu sĩ chấn định lại. Quả nhiên, tại một tiếng này qua đi, nguyên bản hỗn loạn khán đài cuối cùng là bình ổn xuống dưới. Bất quá, như cũng vẫn là có số ít một hai danh tu sĩ đang nỗ lực thoát đi khán đài. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai người đầu lâu tính cả thần hồn cùng nhau nổ nát vụn ra. Bất quá, cái này lẻ tẻ mấy đạo tiếng bạo liệt, cũng trái lại bằng chứng Hứa Thái Bình vừa mới thuyết pháp. Lấy lại tinh thần phụ chủ Lưu Sử Huyền, cùng một đám cựu phụ các trưởng lão, cũng nhao nhao lên tiếng, chư vị, đều tại chỗ ngồi xuống. Tĩnh tâm ngưng thần, không muốn đi nghĩ cái khác. Thế là rất nhanh, kiếm bãi bốn phía khán đài, hoàn toàn bình tĩnh lại. Một đám tu sĩ câm như hến ngồi ngay ngắn ở khán đài trên bàn tiệc. Cho đến lúc này, Thanh Huyền trưởng môn Triệu Khiêm còn có phụ chủ Lưu Sử Huyền chờ người, mới đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hứa Thái Bình. Triệu Khiêm dẫn đầu hướng Hứa Thái Bình đặt câu hỏi, "Thái Bình ngươi, có phải hay không biết chút ít cái gì?" Hứa Thái Bình quét mắt nhìn trên đài kia mấy bãi máu, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Triệu Khiêm cùng Lưu Sử Huyền chờ người nói, "Trưởng môn, Lưu phụ chủ, các ngươi có thể từng nghe nói qua Cửu Huyền Ma Mâu chiếu lệnh?" Nghe xong lời này, bao quát trưởng môn Triệu Khiêm cùng Huyền Tấn Chân Quân tại bên trong đám người, cùng nhau biến sắc. Mấy người đều vì tu hành giới thượng tầng, mặc dù nói giờ phút này đỉnh đầu dị tượng bọn hắn chưa thấy qua, nhưng cùng Ma Mâu chiếu lệnh tương quan bí văn, lại là sớm có nghe thấy. "Thái Bình ngươi như thế nào biết?" "Ông." Phủ chủ Lưu Sử Huyền còn muốn biết càng nhiều, nhưng vừa mới mở miệng, bên hông treo lấy mấy khối thẻ ngọc truyền tin liền liên tiếp phát ra rung động tiếng vang. Chờ thấy rõ ngọc giản thượng đưa tin về sau, Lưu Sử Huyền bỗng nhiên ngự khí ngưng trọng nói, không chỉ là chúng ta nơi này, chân vũ thiên địa phương khác tu sĩ cũng đều xuất hiện nổ đầu mà chết tình hình. Một bên một vị cựu phủ trưởng lão, cái này lúc cũng một mặt đội vàng cầm ngọc giản nhìn về phía Lưu Sử Huyền nói, phủ chủ, chân vũ thiên cảnh nội truyền tống trận pháp đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Lưu Sử Huyền nghe vậy trong lòng trầm xuống, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói, cái này Cửu Uyên là thật dự định đem ta chân vũ thiên biến thành lần này thiên ma chi tranh chiến trường a. Nguyên bản thiên ma chi tranh là nhân tộc cùng ma tu tại một châu kết nối cửu huyền cùng thượng thanh giới một phương thiên địa bên trong khai chiến. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhưng có cái này đạo ma mẫu ngọc chỉ về sau, cửu huyền ma binh đem có thể trực tiếp giáng lâm chân vũ thiên tương đương với nhảy qua trốn chiến trường kia. Mặc dù cũng vẫn là được đại chiến hơn 300 năm, nhưng có thể trực tiếp xâm nhập thượng thanh giới, cửu huyền tự nhiên cầu còn không được. Mà chân vũ thiên một khi biến thành chiến trường, coi như trận này thiên ma chi tranh nhân tộc có thể thắng, cũng chắc chắn hóa thành đất khô cằn. Ầm ầm. Ngay tại Lưu Sử Huyền nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy đỉnh đầu kia tối như mực trên bầu trời kia sóng kim sắc cự thủ, đột nhiên lại một lần nữa bưng kia ngọc chỉ hướng về phía trước rối ra, đồng thời kia vô cùng thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng mảnh thiên địa này, lại không tiếp chỉ, các ngươi đem cùng cái này chân vũ thiên toàn bộ sinh linh cùng nhau hóa thành cho tàn. Nghe nói như thế, phụ chủ Lưu Sử Huyền chấn động trong lòng, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Y dựa theo hắn đối ma nữ pháp chỉ hiểu rõ, như tại ma mẫu hạ chỉ về sau, đại diện kia phương thiên địa tiên phủ cự không tiếp chỉ, kia phương thiên địa bên trong hết thảy sinh linh đều sẽ tại ma nữ mẫu pháp chỉ phía dưới hóa thành cho tàn. Tiếp chỉ, chân vũ thiên biến thành thiên ma chiến trường, các đại tiên phủ tu sĩ cùng thế tục kia vạn vạn dân chúng chắc chắn sinh linh đổ thán. Nhưng nếu không phải không tiếp chỉ, chân vũ thiên cơ hồ tất cả dân chúng đều sẽ tại ma mẫu cái này đạo ý chỉ phía dưới hóa thành cho tàn. Cựu liên ma mẫu pháp chỉ cường đại, tựa như ngày đó đạo ý chỉ bình thường, mạnh mẽ không hề có đạo lý có thể giảng. Ngay tại phủ chủ Lưu Sử Huyền do dự thời khắc, hắc khí trên bầu trời kia hai con to lớn kim sắc tay, đột nhiên một con nắm thật chặt ma mẫu pháp chỉ, một con tắc liền đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó một trường đột nhiên hướng kiếm bài ở chỗ đó chỗ này phương vị chụp được. Vâng! Chỉ một cái chớp mắt, tại một trận mãnh liệt rung động âm thanh bên trong, kiếm bài phía tây một tòa vân lâu trong khán đài toàn bộ xem cuộc chiến tu sĩ, cùng nhau đầu lâu vỡ ra. Chương 159, phá ngọc chỉ, Cửu Uyên 10 ma cùng nhân gian 10 kiếm. Chương 159, phá ngọc chỉ, Cửu Uyên 10 ma cùng nhân gian 10 kiếm. Thấy cảnh này, kiếm bài thượng đám người ngu ngơ tại chỗ. Giờ này khắc này, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người, đều vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, tu sĩ nhân tộc tại cái này đã ma mâu ý chỉ trước mặt nhỏ bé. Tại ngu ngơ một hai hơi về sau, phụ chủ Lưu Sử Huyền, đống nhiên bi phẫn đan sen, giận dữ hét, hôn trướng. Bất quá ngay tại cái này trong tiếng giống giận dữ, đen nhánh trên bầu trời kia chỉ kim sắc cự thủ, lại một lần nữa dựng thẳng lên bàn tay. Đồng thời, kia vô cùng thanh âm uy nghiêm, cũng lại một lần nữa từ thiên khung bên trên truyền đến, chân vũ thiên, tiếp chỉ. Lưu Sử Huyền nghe vậy, lúc này rất là vô lực nói, liền để cho ta tới làm cái này tội nhân đi. Hứa Thái Bình thấy thế lập tức trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, trận này thiên ma chi tranh đại chiến một khi khai hỏa, ít nhất phải tiếp tục 300 năm, đến lúc đó chỉ sợ chân vũ thiên đều muốn bị từ thượng thanh giới xóa đi. Mà đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh lại một lần tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Thái Bình, hỏi mau hỏi kia Lưu Sử Huyền, hỏi một chút hắn bây giờ có thể hay không vận dụng kia kiếm khôi bảng lực lượng. Bây giờ chỉ có thiên đạo pháp chỉ biến thành kiếm khôi bảng, có khả năng cùng ma mẫu cái này đạo ngọc chỉ chống lại. Nếu có thể thành, cực khả năng như di vãng như vậy, để thiên ma chi tranh biến thành thiên ma thi đấu." Hứa Thái Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn trước kia liền nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nói qua, Cửu Uyên cùng thượng thanh giới vì để tránh cho riêng phần mình tử thương, sẽ tại thiên ma chi tranh trước khi bắt đầu, để hai phe đều phái ra 10 vị cường giả giao thủ, như nhân tộc có thể thắng Cửu Uyên giúp quân, như nhân tộc bại, Cửu Uyên đem không uổng phí một mình một tốt, lấy được thượng thanh giới một phương thiên địa. Gần nhất những năm này, chính là bởi vì tu sĩ nhân tộc nhiều lần tại trong lúc giao thủ thắng được, mới có thể tránh nhiều lần thiên ma chi tranh. Bất quá, bởi vì chân võ kết giới nguyên nhân, chân vũ thiên một mực bị bài trừ ngũ phương thiên địa bên ngoài, chưa hề tham gia qua thiên ma chi tranh. Cho nên cho dù là cựu phụ chủ Lưu Sử Huyền, đối với cái này cũng biết rất ít. Chợt, Hứa Thái Bình hướng phụ chủ Lưu Sử Huyền do hỏi, "Lưu phụ chủ, ngươi hôm nay là có hay không có thể vận dụng kiếm khôi bảng lực lượng?" Đang chuẩn bị đón lấy kia pháp chỉ Lưu Sử Huyền, tại bị Hứa Thái Bình một thanh gọi lại về sau, có chút không hiểu hỏi, ta đích xác đã có thể điều khiển kiếm khôi bảng, nhưng kiếm khôi bảng lực lượng chỉ có thể trên kiếm khôi hội thi triển. Không đợi Lưu Sử Huyền đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình bỗng nhiên một thanh sen lời hắn, Lưu phủ chủ, kiếm khôi bảng đại biểu là thiên đạo pháp chỉ, là có thể cùng kia ma mẫu ngọc chỉ chống lại. Giờ phút này muốn không phải kiếm khôi bảng sát lực, mà là chân võ đại đế lưu tại kiếm khôi bảng bên trong cái kia đạo thiên đạo pháp chỉ. Ta đi thử một chút. Bị Hứa Thái Bình một câu đánh thức Lưu Sử Huyền, lúc này ánh mắt sáng lên. Lập tức, liền gặp hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cây đại hacker, sau đó tay cầm đại hacker, đột nhiên hướng phía cái kia kim sắc cự thủ ở chỗ đó phương vị dùng sức vung lên. Oanh! Chỉ một thoáng, nương theo lấy một đạo mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, nguyên bản phiêu phủ ở kiếm bay trên không kiếm khôi bảng, đột nhiên cũng hóa thành một cây cờ lớn, cũng thế như là sấm gió hướng cái kia kim sắc bàn tay lớn quét tới. Ầm ầm. Tại một trận thiên địa rung động âm thanh bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản một mảnh đèn kịt thiên cung, đúng là tại kiếm khôi bảng biến thành đại kỳ như thế quét xuống một cái, trực tiếp từ đêm biến ban ngày. Cả phiến thiên địa một lần nữa sáng ngời lên. Oanh! Chỉ bất quá, cái kia kim sắc bàn tay lớn, vẹn vẹn chỉ là hướng một bên nhẹ nhàng đẩy. Bàn tay lớn màu vàng nóng ở chỗ đó kia phương thiên địa, liền lại một lần nữa từ ban ngày biến đêm. Thế là, chân vũ thiên tiên khung phía trên, xuất hiện tại một nửa là ban ngày, một nửa là đêm tề kỳ cảnh. Mà liền tại bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người, vì cái này kỳ cảnh cảm thấy lòng tràn đầy hãi nhiên thời điểm, chỉ thấy kia kiếm khôi bảng biến thành đại hát trên lá cờ, đột nhiên xuất hiện tại vài hàng kim sắc văn tự, quần ma đột kích. Lượt này kiếm khôi hội, đoạt kiếm thử, kiếm khôi thử, bỏ đi. Kiếm khôi hội vòng thứ nhất hỏi kiếm thử, mạnh nhất 10 người, nên chiến cửu lên 10 ma. Trảm ma người nhiều nhất, được kiếm khôi. Đang nhìn thanh kiếm khôi bảng thượng hiện hiện kim sắc văn tự về sau, bốn phía nhìn trên đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Mà kiếm bài thượng Lưu Sử Huyền cùng Hứa Thái Bình chờ người, thì là thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Bởi vì kiếm khôi bảng thay đổi lần này kiếm khôi hội quy tắc, cũng liền mang ý nghĩa nó thành công chống lại kia ma nữ pháp chỉ. Chính như Hứa Thái Bình chờ người theo dự liệu như thế, tại một mảnh đèn kịt kia một hai ngày khung bên trên, kia song bàn tay lớn màu vàng nóng đầu tiên là từ màn trời bên trong thu hồi, lập tức lại hai tay dâng một phần ngọc chỉ từ màn trời bên trong rũ ra. Sau đó, cái kia đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, ngọc mâu có chỉ, cửu uyên mười ma, hỏi kiếm chân võ, không địch lại, chân võ liền là thiên ma chiến trường, cửu uyên thượng thanh, lập tức khai chiến. Nghe đến đó lúc, đám người viên kia nỗi lòng lo lắng, xem như triệt để rơi xuống. Chỉ là thanh âm kia kế tiếp một câu, nhưng lại đem mọi người viên kia chìm xuống tâm, cho một lần nữa kéo lại, này thiên ma ba tranh, đệ nhất tranh, đệ nhất tranh kết thúc về sau, ngọc mâu đem tiếp tục hạ xuống ngọc chỉ, mở ra thiên ma hai tranh. Lưu Sử Huyền lúc này một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên mục chi hành hư ảnh nói, mục các chủ, tên thiên ma này đệ nhất tranh là ý gì? Mục Chi Hành nhíu mày, bất đắc dĩ lay động đầu nói, thiên ma ba tranh, chúng ta Tuyệt Minh Thiên đã từng cũng gặp gỡ qua, nói chung cùng các ngươi chân vũ thiên hôm nay tình hình tương đương, nên là kiếm khôi bảng thiên đạo pháp chỉ chi lực không đủ mạnh, chỉ thay ngươi chân vũ thiên ngăn lại kia ma mẫu bộ phận ngọc chỉ, đem trận này thiên ma chi tranh chia ra làm ba. Nói cách khác, trừ trận này kiếm khôi hội bên ngoài, kế tiếp còn sẽ hai trận thiên ma thí luyện, bất luận cái gì một trận thất bại, đều sẽ trực tiếp mở ra thiên ma chi tranh. Nghe nói như thế, Lưu Sử Huyền lập tức yên lặng. Đúng lúc này, kia ma mẫu ngọc chỉ bỗng nhiên thúc giục nói, Trần Vũ Thiên, nhanh chóng tiếp chiếu. Lưu Sử Huyền hơi chút do dự về sau, cuối cùng tiến lên một bước, chuẩn bị tiếp chỉ. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này truyền âm hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ, còn có cái gì khắc chế kia ma mẫu ngọc chỉ thủ đoạn sao? Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tùy theo truyền đến, các ngươi Trần Vũ Thiên kiếm khôi hội, mấy bạn năm không có mở, kiếm khôi bảng có thể làm đến loại tình trạng này, đã tính có được. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Thế là hắn cũng không có đi ngăn cản kia Lưu Sử Huyền, chỉ là yên lặng nhìn xem. Cái này lúc, liền nghe Lưu Sử Huyền hai tay giơ cao, có chút không cam lòng cao giọng nói, "Trần Vũ Thiên cựu phủ chủ Lưu Sử Huyền, tiếp chỉ." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp thiên khung phía trên kia hai con kim sắc cự thủ phanh một tiếng tán đi. Chỉ còn lại kia viết ma mẫu ngọc chiếu quần trụ, tựa như một ngọn núi bình thường, từ ngày đó khung phía trên bay thấp, cùng kiếm khôi bảng một trái một phải, phân biệt lơ lửng tại Thái Nhạc Tiên phủ chư trên đỉnh không. Theo sát lấy, liền gặp cái kia màu đen chiếu thư từ từ mở ra, một chuyến văn tự tùy theo xuất hiện tại trên chiếu thư. Cơ hồ là tại văn tự hiện hiện đồng thời, cái kia đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, cũng theo đó lại một lần nữa vang lên, Cửu Uyên hỏi kiếm giả, đệ nhất Ma Uyên, Ma Hoàng, Tô Thiền. Nghe được Tô Thiền cái tên này về sau, kiếm bãi thượng trưởng môn Triệu Khiêm, lúc này thần sắc đại biến. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ma mẫu ngọc chiếu bên cạnh kiếm khôi bảng bên trên, cũng hiện ra một chuyến kim sắc thiếp vàng chữ lớn. Đồng thời, một đạo tràn ngập thanh lãnh túc sát chi ý nữ tử âm thanh, từ kia kiếm khôi bảng bên trên truyền đến, chân võ hỏi kiếm giả, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Chương 160, hỏi kiếm giả, Cửu Uyên Ma Hoàng được phu nhân chương 160, hỏi kiếm giả, Cửu Uyên Ma Hoàng được phu nhân Lưu Thiên Trấn. Quá trắng đường phố. Lúc này quá trắng đường phố, đường đi hơn phân nửa phòng ốc đều đã sụp đổ, càng không ngừng có cư dân cùng tu sĩ thất kinh chạy hùng hục hướng đường đi lối đi ra bỏ chạy. Tô Thiền, một bước này cũng tại ngươi mưu đồ bên trong sao? Một gian sụp đổ nửa bên trên nóc nhà, Linh Nguyệt Tiên Tử tay cầm côn ngô kiếm, ngửa đầu xa xa nhìn về phía trên vòm trời kia ma mẫu chiếu thư cùng kiếm khôi bảng. Mà lúc này ma mẫu chiếu thư cùng kiếm khôi bảng bên trên chính phân biệt hiện hiện lấy Tô Thiền cùng tên của Hứa Thái Bình. Đường phố đối diện, đồng dạng cầm kiếm đứng ở một gian trên nóc nhà Tô Thiền, tại xác nhận một chút kia trên chiếu thư tên của mình về sau, có chút bất đắc dĩ cười cười nói, hoàn toàn chính xác kết quả xấu nhất. Nói xong lời này, Tô Thiền bám một tiếng thu hồi về kiếm vào vỏ. Từ tên của hắn xuất hiện tại trên chiếu thư một khắc kia trở đi, trừ phi có thể trực tiếp xóa đi ma mẫu pháp chỉ tồn tại giáng lâm mảnh thiên địa này, nếu không ai cũng không giết được hắn. Thu hồi trường kiếm về sau, Tô Thiền quay đầu nhìn về Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn lại, sau đó tiếp tục nói, ta nguyên lấy, coi như Lưu Sử Huyền có thể kiên trì cự không tiếp chỉ, tiếp theo dẫn động chân võ đại đế lưu tại kiếm khôi bảng bên trong cái kia đạo thiên đạo pháp chỉ, cũng chí ít có thể thừa dịp ngọc chỉ giáng lâm lúc hỗn loạn, cùng nhau đem tiểu sư đệ giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới, cái này chân vũ thiên, còn dư có tiền bối ngươi bậc này tồn tại. Rất hiển nhiên, Tô Thiền kỳ thật rất rõ ràng, ma mẫu ngọc chỉ chưa hẳn có thể hoàn toàn đè xuống chân võ thiên đạo pháp chỉ. Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe qua Tô Thiền lời nói về sau, đồng dạng có chút giật mình. Ánh mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Thiền, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng những có thể mời hạ ma mẫu pháp chỉ, còn biết được kiếm khôi bảng bên trong còn có một đạo chân vũ thiên đạo pháp chỉ, xem ra ngươi Tô Thiền là thật được đệ nhất ma huyên hoàn chỉnh truyền thừa. Tô Thiền nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt run lên, lập tức lại khẽ mỉm cười nói, ta cũng đại khái đã có thể biết được, đến tột cùng tiền bối là như thế nào tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử không nói gì, chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia Tô Thiền. Tô Thiền ánh mắt ngửa đầu nhìn về phía trên kiếm khôi bảng cùng ma mẫu chiếu thư, cũng không quay đầu lại mà nói, có thể tại một vị bán tiên dưới tay nhặt về một cái mạng, việc này có lẽ có thể đem ra nói khoác cả một đời. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử mặt triệt để nghiêm túc. Bất quá ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử suy tính, muốn hay không trả giá một ít đại giới, dùng trong tay côn lô kiếm đi quang ảnh kia trường hà bên trong đem Tô Thiền chém giết lúc, theo anh một tiếng vang thật lớn, ma mẫu ngọc chỉ kia độc hữu uy áp khí tức lại một lần nữa như núi hô sóng thần giống nhau từ thiên khung phía trên càn quét mà xuống. Ngay sau đó, dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ, nhưng nghe đứng dậy vô cùng thanh âm uy nghiêm từ thiên khung phía trên truyền đến, cựu huyên hỏi kiếm giả, thứ nhì ma huyên, ma hoàng, vực phu nhân. Cơ hồ là thanh âm này vang lên đồng thời, chiếu thư ở chỗ đó kia phương thiên khung bỗng nhiên giống như là muốn nổ bể ra bình thường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, liền gặp một đạo không được mảnh vải huyền chuyển thân ảnh chống rông xuất hiện tại kia dưới chiếu thư phương. Lập tức, phía dưới kiếm bãi ở chỗ đó phương vị, tiếng ổ lên nổ vang. Không hề nghi ngờ, nữ tử này nên chính là ma mâu chiếu lệnh gọi đến vị thứ hai cựu huyền hỏi kiếm giả, ma hoàng bực phu nhân. Được triệu đến bực phu nhân, đầu tiên là hướng phía dưới kiếm bãi phương hướng liếc nhìn liếc mắt một cái, lại ngửa đầu mắt nhìn đỉnh đầu chiếu thư, sau đó trợn trắng mắt nói, liền không thể trước hô những người khác sao? Lao nương còn chưa thay quần áo đâu. Nói xong lời này, kia bực phu nhân bỗng nhiên đưa tay bỗng dưng hướng phía dưới đột nhiên kéo một cái. Oeng! Nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng xé gió, nàng đúng là trực tiếp từ phía dưới khán đài vị trí kéo đến một bộ máu me đầm địa váy áo. Hơi nghi hoặc một chút y phục này vì sao còn mang theo huyết linh nguyệt tiên tử, vận chuyển thị lực nhìn chăm chú tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện kia váy áo bên trên đúng là liên tiếp một tấm hoàn chỉnh da người. Chợt phía dưới nhìn trên đài đột nhiên truyền ra một nữ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong lúc nhất thời, dù là ma mâu chiếu thư ngay tại đỉnh đầu kiếm bãi nhìn trên đài một đám tu sĩ như trước vẫn là kìm lòng không đặng cùng nhau hương kia vực phu nhân gầm thét lên tiếng. Cong, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang không hẹn mà cùng từ kiếm bãi nhìn trên đài bắn ra, cùng nhau hướng không trung kia vực phu nhân vọt tới. Tu sĩ bên trong lấy kiếm tu vi chủ chân vũ thiên, chính là không bao giờ thiếu huyết tính. Cho nên tại nhìn thấy nhìn trên đài tên kia vô tội thiếu nữ bị kia vực phu nhân lột ra về sau, biết rõ có khả năng sẽ bị kia ngọc chỉ chi lực phản vệ, cũng như cũ vẫn là lựa chọn xuất kiếm. Bất quá kia vực phu nhân đang đối mặt mấy ngàn đạo từ nhìn trên đài bay lượn mà đến kiếm quang lúc, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại không có sợ hãi khiêu khích nói, một đám lâu la, chẳng phải mượn các ngươi một kiện y phục, một miếng ra sao? Thật sự là hỏi. Mà liên tại nàng nói lời này đồng thời, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, kia mấy ngàn đạo kiếm quang đều bị trước người nàng một đạo vô hình bình chướng ngăn cản xuống dưới. Hiển nhiên, cái này lúc ma mẫu ngọc chỉ vì nàng ngăn lại một kích này. Thế thế, kiếm bại thượng đám người đều là một mặt bi phẫn. Có thể hết lần này tới lần khác trừ tức giận ra, đám người cái gì cũng làm không được. Trên nóc nhà đứng Linh Nguyệt Tiên Tử, cái này lúc cũng lông mày nhíu chặt nói, xem ra chỉ cần ra tay lúc không giới tử thủ, hoặc là nhúng tay trận này kiếm khôi hội hỏi kiếm, vô luận là kiếm khôi bảng hay là ma mẫu ngọc chỉ, cũng sẽ không ngăn cản. Kiếm bại bên trên, dường như lo lắng Hứa Thái Bình sẽ xuất kiếm, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên hướng hắn truyền âm nói, "Thái Bình, vương vàng, không thể loạn. Bọn hắn hiện tại cũng liền có thể như vậy đục nhã các ngươi một phen, tuyệt không dám lại hại người tính mệnh. Mà lại ngươi phải biết, kế tiếp trận này Thiên Ma kiếm khôi sẽ liên quan đến chính là toàn bộ chân vũ thiên, thậm chí là thượng thanh giới tồn vong." Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác suy xét qua ra tay, nhưng ý niệm này mới vừa sinh ra, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thân xác hắn bình tĩnh hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, "Ta có chừng mực Linh Nguyệt tỷ." Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, thời khắc này đục nhã chờ một chút từ hỏi kiếm bên trong, gấp bội hoàn trả thì tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Kỳ thật không chỉ là Hứa Thái Bình, giờ phút này kiếm bãi thượng đứng đám người, mặc dù từng cái trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là giống như Hứa Thái Bình, đem phẫn nộ trong lòng cưỡng chế xuống dưới. Cái này lúc, phụ chủ Lưu Sử Huyền tại truyền âm để cựu phụ trợ giúp cô gái kia chữa thương về sau, lúc này lại truyền âm phủ nguyên trưởng lão nói, đem thiên trụ phong các ngồi vân lâu kết giới sức phòng ngự tăng lên đến mạnh nhất, coi như đem cựu phụ trong tay kim tinh tiền tất cả đều hao hết, cũng ở đây không tiếp. Ngay tại Lưu Sử Huyền hướng phủ nguyên trưởng lão truyền âm lúc, cùng phong chủ Mạnh Thanh Thu cùng nhau ngăn tại Hứa Thái Bình trước người trưởng môn Triệu Khiêm, đồng nhiên cũng không quay đầu lại hướng Hứa Thái Bình truyền âm hỏi, Thái Bình, lúc trước kia ma mâu chiếu thư triệu hoán lúc, Tô Thiền sở dĩ không có lập tức hiện thân, có phải hay không bởi vì người khác đã sớm tại Lưu Tiên trên trấn rồi? Hứa Thái Bình biết giấu giếm không được, lúc này cũng gật đầu nói, không sai, hắn tại. Trường môn Triệu Khiêm cái này lúc lại hỏi, Trần Vũ Thiên đột nhiên hạ xuống cái này đạo ma mâu pháp chỉ, có phải hay không cũng cùng với nàng có quan hệ? Hứa Thái Bình lại một lần nữa gật đầu nói, không sai. Trường môn Triệu Khiêm lại hỏi, ngươi là cái gì lúc nào biết được những này? Hứa Thái Bình không có vội vã trả lời, mà là tại trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói, Linh Nguyệt tỷ, liên quan tới ngươi sự tình, ta khả năng được hướng trưởng môn thoáng lộ ra một chút. Linh Nguyệt Tiên tử lập tức trả lời nói, trừ địa quả bên ngoài, chuyện khác thượng phân tức, ngươi có thể tự mình nắm chắc. Chương 161, hỏi kiếm giả, làm thật võ xuất kiếm chúng ta hy vọng. Chương 161, hỏi kiếm giả, làm thật võ xuất kiếm chúng ta hy vọng. Hứa Thái Bình ở trong lòng ứng Linh Nguyệt Tiên tử một tiếng, sau đó bắt đầu hướng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm. Hắn giản lược đem chính mình tại Kim Đình phủ gặp gỡ thần hồn của Quỳnh Hoa kiếm tiên, cùng đi vào Lưu Tiên trấn về sau, như thế nào phát hiện Tô Thiền Nưu đồ một chuyện, giản lược hướng trưởng môn Triệu Khiêm tự thuật một lần. Bất quá liên quan Linh Nguyệt Tiên tử, hắn chỉ nói là tại Khô Thạch Hải lúc kết bạn một vị tiền bối, vẫn chưa quá nhiều bàn giao. Mà trưởng môn Triệu Khiêm tại nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, đầu tiên là một trận kinh hãi, tiếp theo cau mày nói, "Thái Bình, ngươi không nên đến cái này kiếm khôi hội." Triệu Khiêm lập tức lại bổ sung một câu nói, "Tại đến Thái Nhạc Tiên phủ trước đó, Cửu Thúc liền từng nói với ta, Tô Thiền Như còn sống, tất nhiên sẽ không để ý diện trừ ngươi. Bây giờ trận này Thiên Ma hỏi kiếm, ngươi cùng hắn lại cùng ở tại hai phe hỏi kiếm trong 10 người, nếu là gặp gỡ." Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói ý tứ, không cần nói cũng biết. Mặc dù tại trước đó hỏi kiếm thử bên trong, Hứa Thái Bình hiện lộ ra đủ so sánh mới vào vấn thiên cảnh tu sĩ chiến lực, nhưng bây giờ Tô Thiền chính là Cửu Huyền Ma Hoàng. Cho nên theo Triệu Khiêm, Hứa Thái Bình nếu là bị Tô Thiền nhằm vào, gần như không phần thắng. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, "Trưởng môn, Cửu Thúc từng nói với ta, chúng ta kiếm tu, muốn sử xuất cường đại nhất một kiếm, thiếu không phải kiếm phổ, không phải danh kiếm, mà là một cái xuất kiếm lý do." Nghe nói như thế, trưởng môn Triệu Khiêm đột nhiên thân thể chấn động. Theo sát lấy, hắn yên lặng xoay người lại, yên lặng nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh niên. Mà Hứa Thái Bình tắc đón Triệu Khiêm ánh mắt thong dong lại kiên định nói, "Hôm nay có thể làm thật võ xuất kiếm, chúng ta hy vọng." Triệu Khiêm miệng há hợp đến mấy lần, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là đưa tay nặng nề mà hướng Hứa Thái Bình đầu vai đập hai lần, sau đó không nói một lời quay đầu đi. Chỉ có như Linh Nguyệt Tiên tử như vậy, cùng Hứa Thái Bình cực kỳ thân cận nhân tài biết, Hứa Thái Bình tại Khô Thạch Hải Kim Đình phụ trận này rèn luyện bên trong, chân chính đạt được mạnh mẽ không phải tu vi, mà là đạo tâm. Đúng lúc này, nương theo lấy một tràng thốt lên âm thanh, chỉ thấy kiếm khôi bảng thượng lại xuất hiện một cái tên. Liên cung vừa mới giống nhau, tại nét chữ này xuất hiện đồng thời, kiếm khôi bảng thượng vang lên một vị nữ tử tràn ngập lạnh lẽo túc sát chi y âm thanh, vị thứ hai chân võ hỏi kiếm giả, Thanh Huyền Tông, Độc Cô Thanh Tiêu. Nghe được một tiếng này, Triệu Khiêm thân thể lại là run lên, cười khổ nói, "Đại đế, ngài thật đúng là coi trọng chúng ta Thanh Huyền Tông a." Không phải Triệu Khiêm tự tư, thực tế là hôm nay tình hình này quá mức nguy hiểm, Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu một khi lên sàn, cực có thể là có đi không về. Trong môn phái ưu tú nhất hai vị đệ tử, chết tại cùng một tràng hỏi kiếm bên trong, đặt ở ai trên thân đều không thể tiếp nhận. Mà liên tại kiếm khôi bảng bên trong thanh âm kia vang lên đồng thời, Độc Cô Thanh Tiêu thân hình hành một tiếng, chống rông xuất hiện tại kiếm bãi bên trên. Cái này hiển nhiên là kiếm khôi bảng thủ bút. Mà Độc Cô Thanh Tiêu, rất hiển nhiên cũng sớm tại bên ngoài sân thời điểm, cũng đã hiểu rõ đến nơi này tình hình, cho nên đi vào nhìn trên đài lúc trên mặt không kinh hoàng chút nào thần sắc. Trưởng môn, Mạnh Phong chủ. Hắn đầu tiên là bái kiến trưởng môn Triệu Khiêm cùng phong chủ Mạnh Thanh Thu, sau đó tại kiếm bãi thượng ánh mắt của mọi người bên trong, trực tiếp hướng Hứa Thái Bình đi đến. Thái Bình, Nhị sư huynh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau tay giơ lên. Đúng một tiếng, hết sức an ý dùng sức vỗ tay một cái. Đón lấy, nhị sư minh Độc Cô Thanh Tiêu dùng sức bắt lấy Hứa Thái Bình bà vai, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, sợ sao? Hứa Thái Bình dùng sức lay động đầu nói, không sợ. Độc Cô Thanh Tiêu trùng điệp vỗ vỗ Hứa Thái Bình bà vai, sau đó xoay người sang chỗ khác, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn nhìn qua đỉnh đầu ma mẫu chiếu thư, còn có dưới chiếu thư vực phu nhân cùng Tô Thiền, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, ta vừa mới còn tại đáng tiếc, ngươi tại Kim Đình phủ đồ ma lúc không thể cùng Thái Bình sóng vai một trận chiến, không nghĩ tới trong nháy mắt, cơ hội liền đến rồi. Hứa Thái Bình tiến lên một bước, cùng Độc Cô Thanh Tiêu sóng vai đứng thẳng, sau đó ngựa khí kiên định nói, "Nhị sư minh, như chết trước chính là ta, vậy ngươi liền nhất định phải sống sót." Độc Cô Thanh Tiêu nhếch miệng cười nói, "Tiểu sư đệ, như chết trước chính là ta, giúp ta báo thù." "Ừm." Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Sư minh đệ hai người kia không coi ai ra gì đối thoại, còn có trên người bọn họ phát ra nóng dục chiến ý, để kiếm bại thượng bao quát huyền tận chân quân, mục chi hành chờ một đám tu sĩ, nhịn không được nổi lòng tôn kính. Mà Cửu Điện phía kia, phản phất như là tại đáp lại sư minh đệ hai người chiến ý bình thường, liên tiếp tuyên bố ra 7 vị cửu huyền hỏi kiếm giả, vị thứ 3 cửu huyền hỏi kiếm giả, 3 ma huyền, ma hoàng mạch cổ. Vị thứ 4 cửu huyền hỏi kiếm giả, 4 ma huyền, ma hoàng chu kiến. Vị thứ 5 cửu huyền hỏi kiếm giả, 5 ma huyền, ma hoàng long hạt. Vị thứ 6 cửu huyền hỏi kiếm giả, 6 ma huyền, ma hoàng ngông nga. Vị thứ 7 cửu huyền hỏi kiếm giả, 7 ma huyền, ma hoàng kiểu mây. Vị trí thứ 8 cửu huyền hỏi kiếm giả, 8 ma huyền, ma hoàng bỏ cả ảnh. Vị thứ 9 cửu huyền hỏi kiếm giả, 9 ma huyền, ma hoàng lam đãng. Cái này từng cái tên của ma hoàng, Chân Vũ Thiên tu sĩ nghe tới còn tốt, bởi vì bọn hắn cùng Cửu Điện tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng tại Bát Cảnh Đạo Cung Huyền Tấn Chân Quân, Quảng Lăng các chủ mục chi hành chờ một đám, thường xuyên cùng Cửu Điện ma vật tiếp xúc qua người nghe tới, lại là không khỏi một trận lưng phát lạnh. Mạnh Cổ, Chu Kiến, Long Hạt còn có Ngô Nga, cái này bốn đầu ma vật dù đều là cựu huyền tân tấn ma hoàng, nhưng bọn hắn ma chủng, có thể tất cả đều là thiên hỏa ma chủng. Mấy người bọn hắn năm gần đây đưa tới tai họa, mỗi một cọc chết vì tai nạn được tu sĩ cùng dân chúng, chí ít đều là 10 vạn, 100 vạn cấp bậc. Huyền Tấn Chân Quân có chút nghiến răng nghiến lợi nói, một bên Mục Chi Hành đây là cũng cao mày nói, Tiểu Mây, bọn cảm ảnh còn có lang đãng, cái này ba đầu ma vật, từ ta thu được tình báo đến xem, đều không phải cùng ma tu dung hợp sau ma vật, mà là cựu huyền lấy suối máu ôn dưỡng đi ra thuần túy ma chủng. Mục Vân nghe vậy một mặt kinh ngạc nói, cái này thuần túy ma chủng, có phải hay không chính là trong truyền thuyết, tự giác tỉnh bản nguyên ma chủng chi lực lên, này bản nguyên ma chủng chi lực phẩm giai, liền trực tiếp là tam giai kinh khủng tồn tại. Cao mày Mục Chi Hành gật đầu nói, không sai. Mục Vân nghe vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, sau đó một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói, cựu huyền liền bậc này tồn tại đều phái đi ra, chúng ta bên này nên phái ra ai mới có thể đối phó được rồi. Nói lời này lúc, Mục Vân ánh mắt tùy theo hướng Kiếm Khôi bảng nhìn lại. Bất quá, không đợi Kiếm Khôi bảng công bố nhân tộc cái này một phương hỏi kiếm giả danh sách, cũng chỉ nghe cựu huyền phía kia lại một lần nữa cao giọng tuyên bố, vị thứ 9 cựu huyền hỏi kiếm giả, một ma huyền, ma hoàng kiếm tả. Nghe được danh tự này, kiếm bãi thượng đám người đầu tiên là sức sở, tiếp theo chỉ nghe một bên phụ chủ Lưu Sử Huyền, một mặt kinh ngạc nói, kiếm tả tiền bối. Đón lấy, hắn lại dùng sức lay động đầu nói, không có khả năng, kiếm tả tiền bối không có khả năng nhập ma. Chỉ là, khi thấy do kia dưới chiếu thư phương, kia xuất hiện người thứ 10 thân ảnh về sau, Lưu Sử Huyền ngây người tại chỗ, đầy mắt không thể tin nói, kiếm tả tiền bối, ngài vì sao muốn làm như vậy à? Chương 162 hỏi kiếm giả, chân võ chín vị hỏi kiếm giả. Chương 162 hỏi kiếm giả, chân võ chín vị hỏi kiếm giả. Kiếm tà từng vì chân võ đại đế đệ tử, bởi vì chịu ma huyên mê hoặc tâm tính đại biến, thị sát thành tính, tại đột phá hóa cảnh lúc từng dẫn tới đầy thiên vực bên ngoài thiên ma đó lấy vũ đế lúc không ít hồ sơ có nhớ, lúc ấy vài tòa ma huyên đều từng buông lời, chỉ cần kiếm tà chịu quy thuận, hắn chợt đều nguyện vì này dâng lên riêng phần mình ma huyên bên trong cường đại nhất ma chủng, cũng rộng mở riêng phần mình huyết chỉ vì này sử dụng. Càng có nghe đồn nói kiếm tà cái này thiên sinh nhân gian ma chủng, một khi nhập ma 3 năm ma hoàng, 30 năm ma đế, 300 năm sau liền có thể cùng ở chỗ đó ma huyên nguyên chủ cộng sinh cộng đinh. Cho nên lúc đó một mực lưu truyền một câu, kiếm tà nhập ma ngày chính là thượng thanh giới nhân tộc triệt để hủy diệt thời điểm. Kiếm bãi bên trên, quảng lăng các chủ Mục Chi Hành đang nhìn thành kia ma mâu giới chiếu thư vừa mới hiện đạo thân ảnh kia về sau, thần sắc cực kỳ ngưng trọng hướng một bên Mục Vân cùng Mục Vũ Trần giải thích một phen. Cách đó không xa Huyền Tấn Chân Quân cái này lúc cũng mặt âm trầm mở miệng nói, hiện tại xem ra năm đó nghe đồn không phải là ma huyên khuyết đại ngô tử, mà liên tại hắn đang khi nói chuyện, chỉ thấy kia dưới chiếu thư phương ma hoàng kiếm tà, chỉ hai tay áo tử có chút lắc một cái, liền phảng phất tỉnh lại ngủ say ngàn năm hung thú bình thường, cuồn bạo khí tức ba động từ quanh người hắn mãnh liệt mà ra, như là một cỗ cơn sóng gió động trời, trong nháy mắt đem hết thảy trùng quanh bao phủ. Trận kia mãnh liệt khí tức ba động dẫn động cương phòng, tất tựa như từng nhát trọng quyền, nện đến đám người ngực một buồn bực. Nếu như vừa mới quảng lăng các chủ Mục Chi Hành giới thiệu, vẻn vẹn là ai nghe là giả. Kia giờ phút này đám người từ kiếm tà trên thân cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố, tất coi là mắt thấy mới là thật. Huyền Tấn Chân Quân tại lấy tự thân khí tức, đem cỗ này cương phong đánh tan về sau, đông nhiên cười lạnh nói, vẹn vẹn lấy một đạo nguyên thần nhập ma, liền có thể trực tiếp tấn thăng ma hoàng liệt kê. Kiếm này ta, quả nhiên là trời sinh ma chủng, năm đó chân võ đại đế liền không nên che chở với hắn. Bất quá, tại Huyền Tấn Chân Quân nói lời này lúc, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp, đông nhiên từ đỉnh đầu kiếm khôi bảng thượng chút xuống, nặng nề mà đập vào hắn trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, Huyền Tấn Chân Quân mặc dù trọi cứng ở cái này đạo uy áp, nhưng mi tâm lại là lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, cho dù hắn không ngừng vận chuyển khí huyết chân nguyên chữa trị, cũng như cũng không làm nên chuyện gì. Một bên mọi người thấy một màn này về sau, đều là một trận kinh hãi. Mặc dù kiếm khôi bảng bên trong bảo tồn lấy đại đế năm đó lực lượng, cái này đã tính không được cái gì bí mật, nhưng chân chính được chứng kiến lại lắc đắc không có mấy. Cái này lúc, vốn là sức đầu mẹ chán phụ chủ Lưu Sử Huyền, tại nhìn thấy một màn này về sau, lúc này mặt lạnh lấy nhìn về phía kia Huyền Tấn Chân Quân nói, còn xin tiền bối, chớ có đối đại đế bất kính. Huyền Tấn Chân Quân không nói gì, chỉ là hư lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác nói, có loại thủ đoạn này đối phó người một nhà, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, ứng đối ra sao kế tiếp cửu liên hỏi kiếm. Lời này mặc dù rất là khó nghe, nhưng Lưu Sử Huyền cùng ở đây một đám cựu phụ trưởng lão lại là vô pháp phản bác. Triệu Khiêm mặc dù không thích cái này Huyền Tấn Chân Quân đối chân võ đại đế bất kính, nhưng lại cũng tương tự cảm thấy, đối mặt ma mâu chiếu lệnh chọn lựa cửu liên hỏi kiếm giả, kiếm khôi bảng nên càng thêm cường thế một chút mới là. Thế là hắn ngửa đầu liếc nhìn liếc mắt một cái kia dưới chiếu thư phương 10 tên cửu liên hỏi kiếm giả, mà không chút thay đổi nói, nếu cửu liên như vậy không khách khí, chẳng những một hơi tuyển ra cửu liên mạnh nhất 9 vị ma hoàng, hơn nữa còn xúi dục danh xưng 300 năm tất xương đế kiếm tà. Kia chân võ chọn lựa hỏi kiếm giả lúc, cũng nên không bám vào một khuôn mẫu, từ kiếm khôi hội bên ngoài tu sĩ bên trong chọn lựa mới là. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết, kiếm khôi bảng là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn hắn. Vâng. Không sai biệt lắm tại Triệu Khiêm mở miệng đồng thời, chỉ thấy bầu trời thượng kiếm khôi bảng đột nhiên run run một chút, lập tức kia che trời lấp đất cương khí, tựa như cùng sóng lớn giống nhau càn quét mà xuống. Theo sát lấy, chỉ nghe kiếm khôi bảng bảng linh, kia tràn ngập sắc bén túc sát chi khí nữ tử âm thanh, liên tiếp vang vọng mảnh thiên địa này, vị thứ 3 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ thuần dương kiếm tông, A Mông. Vị thứ 4 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ tán tu, Thôi Thiết Cốt. Vị thứ 5 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ thuần dương kiếm tông, Trần Hạo. Vị thứ 6 chân võ hỏi kiếm giả, Tam Hoàng đạo cung, Vân Dạ. Vị thứ 7 chân võ hỏi kiếm giả, Tuyệt Minh Thái Hạo Tông, Diệp Thanh Nô. Vị trí thứ 8 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ Tiêu Gia Môn, Liêu Cốt. Vị thứ 9 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ Hoàng Phong Cốc, Tề Phách. Kiếm khôi bảng, một hơi công bố ra 9 vị hỏi kiếm giả danh sách. Mặc dù kiếm khôi bảng vẫn như cũng là không thể từ kiếm khôi hội danh sách bên ngoài tu sĩ bên trong chọn lựa, nhưng đối với vị trí thứ 5 hỏi kiếm nhân tuyển, đám người trên cơ bản không có gì dị nghị. Bởi vì coi như phóng nhãn toàn bộ thượng thành giới, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, 5 người này tuyệt đối xem như người nổi bật. Nhưng đối với kia vị trí thứ 8 hỏi kiếm giả Liêu Cốt cùng vị thứ 9 hỏi kiếm giả Tề Phách có thể tuyển chọn, không chỉ là ở đây tu sĩ, ngay cả mỗi người bọn họ tông môn sư huynh đệ cũng đều là một mặt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, vô luận là bốn phía nhìn trên đài, vẫn là linh kính bên trong xem cuộc chiến tu sĩ, đối với cái này hai tên tu sĩ đều là tiếng chất vấn không ngừng, đây chính là liên quan đến chân võ sinh tử đại chiến, vì sao muốn tuyển hai cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ a? Kiếm khôi bảng ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tiêu Giao Môn Liễu Cốt kia một trận hỏi kiếm ta xem qua, hắn kia một tổ hỏi kiếm tu sĩ, thực lực đều không mạnh, hắn bất quá là dựa vào vận khí may mắn thủ thắng. Kia Hoàng Phong Cốc Tề Phách ta biết, hắn chính là cái mới vào vọng thiên cảnh tiểu mã phu. Sao có thể là ma hoàng đối thủ? Vì sao không chọn bắt cảnh đạo cung La Thành? Thực lực của hắn so với kia chân vũ thiên Trần Hạo cũng tuyệt không thua. Đúng thế, cái này kiếm khôi bảng làm sao loại thời điểm này còn muốn thiên vị chân vũ thiên tu sĩ? Mà kiếm bài thượng đứng Huyền Tẫn chân quân càng là nổi giận nói, ta bắt cảnh đạo cung đệ tử La Thành, điểm kia không bằng trên danh sách các ngươi chân vũ thiên mấy vị kia. Người kiếm khôi bảng là tại cầm chân vũ thiên cùng toàn bộ thượng thanh giới tồn vong làm trò đùa. Chính là vẫn luôn rất bình tĩnh quảng lăng các mục chi hành, khi nhìn đến phần danh sách này về sau cũng là cao mày nói, coi như tuyển mục Vân tiểu tử này cũng tốt hơn mấy người kia à? Làm quảng lăng các chủ hắn, cơ hội nhìn qua lần này kiếm khôi hội mỗi một trận hỏi kiếm, cho nên cũng đối kia Liễu Cốt cùng Tề Phách tu vi có hiểu biết. Mục Vân đang nghe qua lời này về sau, mặc dù tâm tình có chút phức tạp, nhưng trên đại thể cùng mục chi hành cái nhìn nhất trí. Chẳng lẽ kiếm khôi bảng bị ma mẫu pháp chỉ áp chế được chỉ có thể chọn lựa ra phần danh sách này? Mục Vân thậm chí đối cái này kiếm khôi bảng sinh ra hoài nghi. Cái này lúc chỉ nghe mục chi hành hướng một bên phụ chủ Lưu Sử Huyền hỏi, Lưu phụ chủ, cựu phủ có biện pháp nào có thể gọi kiếm khôi bảng sửa đổi nhân tuyển sao? Lưu Sử Huyền ước chừng cũng là cảm thấy danh sách này có chút không ổn, thế là gật đầu nói, ta đi thử một chút. Chỉ là còn chưa chờ Lưu Sử Huyền bắt đầu nếm thử, kia cổ cực kỳ khủng bố uy áp lại một lần nữa từ kiếm khôi bảng thượng chút xuống. Ầm, một đạo vô hình cương phong trùng điệp đập tại phủ chủ Lưu Sử Huyền trên thân. Từ xa nhìn lại, Lưu Sử Huyền giống như là bị người trùng điệp quạt một bạt thai bình thường, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Vâng. Mà liên tại cùng thời khắc đó, hai đạo thiếu niên thân ảnh theo một đạo điếc hai tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện tại kiếm bãi bên trên. Hai cái này thiếu niên, một người mặt trắng, một người mặt hắc, bất quá thân hình đều là cao lại gầy gò. Trong đó mặt hắc giả thần thái chất phác, tướng mạo bình thường, có một thanh tiểu dáng cổ xưa trường kiếm đồng tao, an mặc một thân Hoàng Phong Cốc tắm đến trắng bệnh bình thường áo choàng. Mặt trắng người, mặt mày thanh tú, bên hông treo một con thanh ngọc hồ lô, mặc trên người một bộ Tiêu Giao Môn pháp bảo màu trắng, dù tuổi còn trẻ nhưng khí độ bên trong đã có mấy phần tiên gia hương vị. Bất quá vô luận là kia mặt trắng thiếu niên còn có mặt hắc thiếu niên, hai người tại lên đài về sau trên mặt đều không nửa phần e ngại lùi bước chi ý, thậm chí nhìn kỹ lại lúc có thể từ hai người kia hoặc là chất phác hoặc là tao nhã nho nhã trong thần thái nhìn thấy một tia vượt qua thường nhân quật cường cùng cứng cỏi. Chương 163, hỏi kiếm giả, thế mà là một vị tán tu. Chương 163, hỏi kiếm giả, thế mà là một vị tán tu. Tại đứng vững về sau, kia Tiêu Giao Môn thiếu niên áo trắng, lúc này tao nhã lễ phép hướng Lưu Sử Huyền chắp tay nói, văn bối Tiêu Giao Môn Liễu Cốt, gặp qua Lưu phụ chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Chỉ là tại hắn thân thể hướng phía trước những lúc, mũi chân vô ý giẫm lên một cục đá bên trên, mắt cá chân tùy theo răng rắc một tiếng bị chật một chút. Một bên mặt đen thiếu niên tranh thủ thời gian đỡ lấy kia Liễu Cốt, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, Liễu Cốt, ngươi không có sao chứ? Mặt đỏ tới mang thai Liễu Cốt rất là ngượng ngùng khoát tay nào nói, không sao không sao, lập tức liền có thể tốt. Mặt đen thiếu niên gặp hắn không việc gì, liền yên lòng, sau đó cũng xông Lưu Sử Huyền chờ người vừa chắp tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng trắng nói, Hoàng Phong Cốc Tề Phách, Lưu phụ chủ tốt, chư vị tiền bối tốt. Nói đến đây lúc, Tề Phách đống nhiên hai tay chống lạnh, ngửa đầu nhìn về phía kia dưới chiếu thư phương quần ma nói, chư vị tiền bối xin yên tâm, ta Tề Phách coi như đánh bạc đầu này tính mệnh đến, cũng ít nhất phải giết hắn một đầu ma vật. Trên người thiếu niên tràn đầy giang hồ thế tục chi khí. Nếu là đặt ở ngày bình thường, kiếm bãi thượng chư vị có lẽ chỉ biết cười cười, nhưng tại hôm nay, vô luận là bọn hắn, vẫn là giờ phút này khán đài cùng linh kính trước đám người, đều cười không nổi. Bọn hắn làm sao cũng không cách nào lý giải, vì sao kiếm khôi bảng sẽ chọn ra như thế hai cái như lúc sơ sinh như con ngẽ tiểu tu sĩ, tới tham gia trận này liên quan đến chân vũ thiên tồn vòng hỏi kiếm. Cái này lúc, một tên nhìn trên đài tu sĩ, đột nhiên ngự khí tràn ngập tức giận hét lớn, đối diện chính là 10 vị ma hoàng a. Các ngươi cựu phủ coi là thật liền như thế trơ mắt nhìn xem kia kiếm khôi bảng đưa chân vũ thiên tồn vòng tại không để ý, huyền hai cái này phế vật đi lên nên chiến. Có người ngẩng đầu lên về sau, liên tiếp bác bỏ thanh âm, bắt đầu từ nhìn trên đài chuyển đến, để hai cái này phế vật xuống đài, này chiến liên quan đến chân vũ thiên tồn vòng, tuyệt không thể như thế trò đùa. Hai người các ngươi, như còn có mấy phần tự mình hiểu lấy liền lập tức cút cho ta xuống đài đến. Hoàng Phong Cốc Tề Phách, Tiêu Giao Môn Liêu Cốt, cho chúng ta lăn xuống đài đến. Thậm chí không chỉ là những này bình thường xem cuộc chiến tu sĩ, Tề Phách cùng Liêu Cốt mỗi người bọn họ tông môn các sứ trưởng, cũng ngao ngao kết cục gọi hàng, Tề Phách, mau xuống đây, ngươi mới vào vọng thiên cảnh không lâu, sư môn bất quá là để ngươi đến đây được thêm kiến thức, ngươi chớ nên lầm chân Vũ Thiên đại sự. Tề Phách, ngươi đừng tăng quái. Liêu Cốt, ngươi cái này ma bệnh, bệnh đều không chữa khỏi, liền đừng lội lần này nữa đủ. Ngay từ đầu, vẻn vẹn là đối mặt những cái kia bình thường xem cuộc chiến tu sĩ, vô luận là Tề Phách hay là Liêu Cốt, hai người đều biểu hiện được mười phần phong dong. Hai người mặc dù trẻ tuổi, nhưng định lực lại là vô cùng tốt, căn bản không quan tâm những âm thanh này. Chỉ là khi bọn hắn nghe được riêng phần mình tông môn sư bạn, cũng bắt đầu như người ngoài như vậy, coi thường như vậy bọn hắn thời điểm, sắc mặt hai người lúc này mới phát sinh biến hóa. Mặt đen thiếu niên Tề Phách mân mê miệng, mặt trắng thiếu niên Liêu Cốt cũng mân mê miệng. Hai người giữa lông mày kia từng tia quật cường cùng cứng cỏi, trong lúc đó tại thời khắc này, cùng nhau phóng đại. Sau đó, liền gặp kia Tề Phách đột nhiên xoay người sang chỗ khác, sau đó hai tay chống lạnh, ánh mắt vô cùng kiên nghị đón kia vô số song ánh mắt chất vấn hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Hô một tiếng này lúc, hắn dùng tới chân nguyên cùng khí huyết, để hắn âm thanh giống như sư lống tiếng sấm giống nhau đột nhiên tại phiến thiên địa này nổ vang, một tay lấy bốn phía nhìn trên đài ồn ào quát hỏi thanh âm che lại. Tại che lại bốn phía khán đài âm thanh về sau, Tề Phách đông nhiên vụt một tiếng, một tay lấy vắt trên lưng lấy trôi này cũ kỹ trưởng kiếm đồng trao rút ra, mũi kiếm trực chỉ trước mặt khán đài, sau đó gần từng chữ cao giọng nói, nếu kiếm khôi bảng tuyển vậy ta Tề Phách, liền có tư cách đứng ở chỗ này, ai cũng đừng hỏng để xuống dưới. Các ngươi, có lẽ so ta Tề Phách ra thế tốt, có lẽ so ta Tề Phách tu vi cao, nhưng ta Tề Phách trong tay kiếm, tuyệt đối phải so với các ngươi cứng rắn, muốn so các ngươi sắc bén. Các ngươi không phải không tin ta không thể cùng đám kia ma vật một trận chiến sao? Ta Tề Phách, cái này chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói lấy liền gặp kia Tề Phách một phát bắt được trường kiếm trong tay lưỡi kiếm, dùng sức một bôi. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia Tề Phách dùng hắn kia mang huyết ngón tay, tại trên mặt mình vẽ xuống một đạo phù lục. Đi theo, cũng chỉ nghe hắn hai con ngươi trợn lên, kiếm chỉ mười ma, tựa như gào thét giống nhau giận dữ hét, ta Tề Phách hôm nay, nếu không phải chính tay đâm một ma, tại chỗ binh giải, hồn phi phách tán. Nói xong lời này, một đạo huyết sắc phù văn quang hoa, lập tức bao phủ Tề Phách toàn thân. Mà kia bốn phía khán đài, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tiêu Giao Môn Liêu Cốt cái này lúc cũng đứng dậy. Cùng Tề Phách phẫn nộ bất động, cái này Liêu Cốt chỉ là một mặt ngạo nghễ nhìn về phía nhìn trên đài đám người, sau đó dùng một loại khinh bị thanh lãnh âm điệu cất cao giọng nói, một đám tầm nhìn hạn hẹp lưỡng ẩn. Muốn để ta Liêu Cốt rời trận. Nằm mơ đi thôi các ngươi. Nói đến đây lúc, hắn một thanh đưa tay ôm lấy một bên Tề Phách bà bay, sau đó tiếp tục một mặt ngạo nghễ nhìn về phía trước khán đài nói, kiếm khôi bảng tại sao lại tuyển chúng ta? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Nói đến đây lúc, Liêu Cốt trên mặt lộ ra một bôi mỉa mai ý cười, sau đó vận chuyển chân nguyên, cất cao âm lượng, dùng bọn hắn thanh lãnh âm thanh cất cao giọng nói, đây còn không phải là bởi vì, ở đây chư vị, tất cả đều là phế vật. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn bề ngoài nhã nhặn thiếu niên, mắng lên người là như thế tàn độc. Nguyên bản bị Tề Phách cái kia đạo huyết thể chấn nhiếp đám người, lại một lần nữa điên cuồng giận mắng lên, có tu sĩ thậm chí nhảy xuống khán đài, muốn lên đài cùng kia Tề Phách ở trước mặt lý luận. Cong. Vâng. Bất quá trận này hỗn loạn, theo một đạo từ kiếm khôi bảng bên trên truyền ra tiếng kiếm reo, cùng tiếp như là kia đổi núi huynh đạo kiếm áp xuất hiện, im bặt mà dừng. Theo sát lấy, liền nghe kiếm khôi bảng lại một lần nữa cao giọng tuyên đọc nói, người thứ 10 chân võ hỏi kiếm giả, chân võ tán tu, Cao Nô. Nghe được cái tên này về sau, đám người đầu tiên là sức sở, tiếp theo kêu kêu rên cùng phẫn nộ chất vấn thanh âm, lại một lần nữa tại kiếm bay bốn phía nổ vang, tán tu, thế mà là một vị tán tu. Cao Nọ trận kia hỏi kiếm ta xem qua hắn bất quá là dựa vào một môn kỳ quái thỉnh thần thuật, mới miễn cưỡng đi vào kiếm khôi hội vòng thứ hai, thực lực bản thân chính là liền vọng thiên cảnh chút thành tựu đều không có a. Cái này kiếm khôi bảng, chẳng lẽ là thật muốn vong ta chân võ? Mặc kệ bốn phía khán đài thượng tu sĩ như thế nào chất vấn như thế nào chửi rủa, kiếm khôi bảng vẫn như cũ làm theo ý mình trực tiếp đem kia Cao Nọ từ trên khán đài triệu chí kiếm bãi. Tại lại một đạo tiếng xé gió qua đi, tán tu kia Cao Nọ ngồi xổm thân thể, xuất hiện tại kiếm bãi bên trên. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ kia Cao Nọ tướng mạo về sau, bốn phía nhìn trên đài, nhìn không được lại là một mảnh kêu rên. Bọn hắn phát hiện, cái này Cao Nọ chẳng những là một vị tán tu, hơn nữa còn là một vị tuổi quá mượn giáp, thân hình còn lưng cao tuổi tán tu. Hắc, hắc hắc hắc. Đang lúc đám người muốn hướng trước đó như vậy, thuyết phục cái này Cao Nọ rời khỏi hỏi kiếm lúc, nửa ngồi trên mặt đất Cao Nọ, đột nhiên hai tay che mặt phát ra một trận cười quái dị, cũng không ngừng tái diễn, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tuyển chọn ta, tuyển chọn ta, tuyển chọn ta. Nghiếp nghiếp, chân võ đại đế tuyển chọn ta. Mọi người ở đây kinh ngạc cái này Cao Nọ tại sao muốn trách cười lúc, kia Cao Nọ đột nhiên chuyển cười vì khóc. Sau đó tại kia làm người ta sợ hãi tiếng khóc bên trong, hắn chậm rãi đứng thẳng người, để cạnh nhau hạ che mặt hai tay, ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong kiếm khôi bảng, lệ rơi đầy mặt nói, đa tạ chân võ đại đế, cho lão hủ một cái, vì nhà ta niếp niếp cơ hội báo thủ. Nói đến đây lúc, kia một đầu lộn xộn tóc trắng, lệ rơi đầy mặt lão nhân, đống nhiên đưa tay chỉ hướng kia cửu điện mười ma ở chỗ đó phương vị, giận dữ hét, cổ phu nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cho đến lúc này, nhìn trên đài không ít tu sĩ, mới rốt cục nhớ lại, hắn giống như, tựa như là kia bị cổ phu nhân lột da thiếu nữ cha già. Chương 164, đệ nhất kiếm, tin tưởng kiếm khôi bảng lựa chọn. Chương 164, đệ nhất kiếm, tin tưởng kiếm khôi bảng lựa chọn. Theo Cao Nọ một tiếng này gầm hét, nguyên bản ồn ào khán đài, còn có linh tính bên trong kia từng đạo phẫn nộ tiếng gọi, đột nhiên tất cả đều đình chỉ. Lý giải cũng tốt, đồng tình cũng được. Tóm lại, không ai có thể tức đoạn, một vị cha già vì nữ nhi báo thù quyền lợi. Đơn thuần hỏi kiếm lý do, cũng tương tự không có bất kỳ người nào sánh vai nọ có tư cách hơn tham gia trận này hỏi kiếm. Đây chính là đám người vì sao lâm vào trầm mặc nguyên nhân. Bị vực phu nhân gây thương tích vị cô nương kia, không có thể cứu trở về sao? Tại toàn trường trong trầm mặc, phủ chủ Lưu Sử Huyền bỗng nhiên truyền âm bên ngoài sân một vị cựu phủ đi lại. Rất nhanh, vị kia đi lại âm thanh liền từ trong ngọc giản truyền đến, hồi bẩm phủ chủ, tiểu cô nương kia bởi vì căn cốt cực yếu, không phải tu sĩ cũng không phải võ phu, cho nên tại bị kia vực phu nhân trọng thương về sau, lập tức liền đã khí tuyệt. Chúng ta có thể vận dụng đan dược, không cứu lại được khí tuyệt người. Xác nhận cao nỏ nữ nhi đã chết về sau, Lưu Sử Huyền cũng chỉ có thể một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, đối một bên Mục Chi Hành cười khổ một tiếng nói, kiếm khôi bảng ý chỉ đã hạ, tiểu phủ trừ phi đưa nó cương ép thu hồi, nếu không tuyệt không sửa đổi chi khả năng. Nghe nói như thế, Mục Chi Hành đồng dạng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sầu lo. Lúc này như thu hồi kiếm khôi bảng, ma mẫu pháp chỉ mất đi vật ngăn trở, chắc chắn tiến thẳng một mạch. Đến lúc đó, chân võ tất nhiên sẽ biến thành thiên ma chiến trường. Một bên Huyền Tẫn chân quân tắc không đồng ý nói, biết rõ là thất bại chi cục, nhưng vẫn là muốn để A Mông, Vân Dạ, Diệp Thanh Nô chờ một đám tu hành giới lương đống chi tài tìm cái chết vô nghĩa, ngươi cựu phủ phủ chủ gánh chịu được lên cái này đều dành sao? Lưu Sử Huyền bị Huyền Tẫn chân quân ngôn từ nói được á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng như Huyền Tẫn chân quân nói tới như vậy, nếu không ngăn cản kiếm khôi bảng tiếp tục cùng ma mẫu ngọc chỉ hỏi kiếm, tiếp xuống cực khả năng chẳng những không có ngăn cản thiên ma chi tranh, đồng thời còn sẽ để cho thượng thanh mất đi bảy vị lương đống chi tài. Cái này lúc, một bên trưởng lão Phù Nguyên cũng đang trầm mặc hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, trưởng môn, ngươi hoàn toàn chính xác có thể suy tính một chút, trực tiếp thu hồi kiếm khôi bảng. Phù Nguyên tiếp tục nói, vô luận là A Mông hay là Độc Cô Thanh Tiêu, hoặc là Trần Hạo, lấy mấy người kia thiên tư, ngày sau thành tựu đều không phải chúng ta những này sắp sửa vào đất lao ra hỏa có thể so sánh được. Không thể gọi bọn hắn không công ở đây mất đi tính mệnh. Lưu Sử Huyền tại một chút do dự về sau, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Kiếm nói, Triệu Minh, ngươi thấy thế nào? Trên thực tế hắn đã động thu hồi kiếm khôi bảng ý niệm, nhưng thật muốn làm ra quyết định, còn cần để cựu phủ mấy đại tông môn trưởng môn chạm sau lưng hắn. Dù sao một khi thu hồi kiếm khôi bảng, các đại tông môn tử thương chỉ là phụ, trực tiếp nhất tử thương vẫn là chân vũ thiên tán tu cùng người bình thường. Triệu Kiếm không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu, mà không chút thay đổi nói, Thanh Tiêu, Thái Bình, ngươi hai người nếu là không muốn, chúng ta hiện tại liền có thể trở lại Thanh Huyền. Thanh Huyền Tông Sơn môn một phòng, coi như chân võ biến thành thiên ma chiến trường, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian tới làm chuẩn bị. Hứa Thái Bình cùng Độc Cô Thanh Tiêu chỉ là ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong lòng liền đã sáng tỏ. Nhưng mà, đang lúc Hứa Thái Bình muốn nói thời điểm, cao nọ thanh âm xảy ra bất ngờ, ngắt lời hắn, Lưu phủ chủ, kiếm khôi bảng không thể thu, vấn đề này kiếm không thể dừng. Sau đó, cao nọ, Tề Phách cùng Liêu Cốt cùng nhau hiện thân tại Lưu phủ chủ trước mặt. Lưu phủ chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, liếc mắt cao nọ, lập tức lắc đầu nói, trận này hỏi kiếm thua không nghi ngờ, tái chiến tiếp, đống để các ngươi mất mạng. Tề Phách cùng Liêu Cốt hai vị thiếu niên còn muốn tiến lên cãi lại, lại bị Hứa Thái Bình đưa tay ngăn lại. Sau đó, chỉ nghe Hứa Thái Bình hướng phủ chủ Lưu Sử Huyền đề nghị, phủ chủ đại nhân, trận này hỏi kiếm vẫn là giao cho ta chờ mời người này chính mình đến quyết định đi. Nói xong, Hứa Thái Bình trực tiếp hướng A Mông đám người vị trí đi đến. Thấy Hứa Thái Bình đi tới, A Mông lúc này cười hô, Thái Bình. Hứa Thái Bình lập tức chắp tay thi lễ, Thái Bình, bái kiến A Mông tiền bối. Độc Cô Thanh Tiêu cùng cao nỏ, Tề Phách cùng Liêu Cốt cũng rõ ràng Hứa Thái Bình ý đồ, nhao nhao đi lên phía trước. Thiếu Khanh, mười người tề tụ, song song đứng ở kiếm bài phía trên. Gặp tình hình này, phủ chủ Lưu Sử Huyền khẽ nhíu lông mày. Huyền Tấn Chân Quân tắc hơi có vẻ bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm, đều đến nước này còn có cái gì tốt do dự. Một bên Mục Chi Hành tắc có chút tán đồng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, đem sinh tử lựa chọn quyền giao cho bọn hắn, miễn cho loạn tâm cảnh. Chỉ có đạt tới hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ mới hiểu được, càng là trọng đại quyết đoán, đối tu sĩ ngày sau tâm cảnh, thậm chí đạo tâm ảnh hưởng càng là sâu xa. Mục Chi Hành lời vừa nói ra, Lưu Sử Huyền rốt cuộc quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước song song mà đứng 10 người, thần tình nghiêm túc, chư vị, nguyện cùng 10 ma một trận chiến người, mời ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, cao nỏ, Liễu Cốt, Tề Phách ba vị người thiếu niên không chút do dự ra khỏi hàng. Tề Phách càng là hai tay ôm ngực, hào khí vượt mây nói, trận này hỏi kiếm, ta Tề Phách thể phải chém xuống một vị ma tu đầu lâu. Liêu Cốt thấy thế, vỗ tay tán thưởng, đại ca hào khí phách. Đối với hai người này, chính là mắng hung nhất cái đám kia xem cuộc chiến tu sĩ cũng không thể không thừa nhận, cái này hai cuồng là cuồng, nhưng lá gan cũng là thật đại. Mà kia cao nỏ, từ đầu đến cuối, đều là một bộ không sợ sinh tử kiên quyết thần sắc. Cái này lúc, Tề Phách thấy còn thừa mấy người chậm chạp không có động tĩnh, lúc này có chút nóng nảy nói, Thái Bình tiền bối, Thanh Tiêu tiền bối, còn có A Mông tiền bối, ngươi mau mau đứng đi qua nhà. Các ngươi đứng đi qua, chúng ta cái này một phương liền có 6 người, 6 đôi 4, thắng tự nhiên là chúng ta. Bất quá không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, phụ chủ Lưu Sử Huyền kế tiếp một câu, trực tiếp tại kia Tề Phách trên đầu dội xuống một gáo nước lạnh, hôm nay trận này hỏi kiếm, nhất định phải 10 người cùng nhau ra khỏi hàng. Tại Tề Phách đám ba người kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Sử Huyền một mặt quyết nhiên tiếp tục nói, nhưng có một người không muốn ra khỏi hàng, cựu phủ đều đem cưỡng ép thu hồi kiếm khôi bảng, trực tiếp cùng cựu Yên khai chiến. Do dự mãi về sau, Lưu Sử Huyền rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Kia cao nỏ nghe vậy, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, tiếp theo rất là phẫn nộ nói, Lưu phủ chủ, ngài đây không phải nói rõ không muốn cùng kia mười ma một trận chiến sao? Hắn thấy bị kiếm khôi bảng tùy ý chọn chúng 10 ngày, là không thể nào như thế đồng lòng cùng nhau ra khỏi hàng. Hứa Thái Bình ý nghĩ cùng cao nỏ không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn chưa cùng Lưu Sử Huyền tranh luận, mà là yên lặng hướng phía trước phóng ra một bước, cùng kia Tề Phách ba người sóng vai đứng thẳng. Sở dĩ không hề nói gì liền đứng dậy, đó là bởi vì hắn muốn chứng thực trong lòng một cái phỏng đoán. Thấy Hứa Thái Bình đứng dậy, thiếu niên Tề Phách rất là tán thưởng nói, ta liền biết, coi như bọn hắn tất cả đều không muốn đứng ra, Thái Bình tiền bối ngươi cũng khẳng định sẽ đứng ra, ta Tề Phách quả nhiên không nhìn lầm người. Hứa Thái Bình đưa tay vô vô Tề Phách bả vai, cũng không quay đầu lại cười nhạt một cái nói, ngươi phải tin tưởng kiếm khôi bảng lựa chọn. Chương 165, đệ nhất kiếm, mượn ta tu vi 300 năm. Chương 165, đệ nhất kiếm, mượn ta tu vi 300 năm. Ngay tại Tề Phách nghi hoặc Hứa Thái Bình tại sao lại nói như vậy lúc, một đạo cực mạnh khí tức ba động, liền tựa như lấp kín vách tường giống nhau từ phía sau hắn đập đi qua. Chờ Tề Phách lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy A Mông, Thôi Thiết Cốt, Độc Cô Thanh Tiêu, Trần Hạo, Vân Dạng, Diệp Thanh Nô đã một lần nữa cùng hắn sóng vai đứng ở cùng một liệt. Cái này, thấy cảnh này, Lưu Sự Huyền chờ người một mặt kinh ngạc. Bốn phía khán đài cùng linh tinh trước xem cuộc chiến các tu sĩ, càng là bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng ồ lên. Dù là ai cũng không ngờ rằng, trong mấy người này, thế mà không có bất kỳ người nào dừng ở tại chỗ. Cái này lúc, Thôi Thiết Cốt bỗng nhiên một thanh kéo ra liễu cốt, đứng ở hắn cùng Tề Phách trung gian. Sau đó dáng người cực kỳ cao lớn hắn, một tay đè lại bên cạnh một cái đầu, một mặt châm chọc nhìn về phía Lưu Sử Huyền chờ người nói, "Lưu Sử Huyền, ngươi cho rằng kiếm khôi bảng vì sao muốn tuyển ta chờ? Còn không phải bởi vì, đối mặt cựu đến lúc, ta chờ chi chiến ý, xa xa cao hơn những người khác." Thần sắc lạnh lùng Diệp Thanh Nô cái này lúc cũng mặt không thay đổi mở miệng nói, "Chẳng mười ma, ta Diệp Thanh Nô, một người là đủ." Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạng, cái này lúc cũng hai tay vào ngực, sắc mặt không hề bận tâm nói, "Lưu phủ chủ, ngươi bày cái này cục, sợ không phải nghĩ hư ta chờ đạo tâm a." A Mông cái này lúc cũng hai tay vào ngực, cười nhìn hướng Lưu Sử Huyền, Huyền Tấn Chân Quân chờ người nói, hai cái tiểu ba nhi cũng dám hướng mười ma rút kiếm, ta lão thất phu này, há có lùi bước lý lẽ. Mấy người ngôn ngữ, để phủ chủ Lưu Sử Huyền đột nhiên bừng tỉnh, lập tức hắn cười khổ nói, ta ngược lại là quên luật uổng, các ngươi mấy vị này, có thể không một chút nào so kia hai cái tiểu gia hỏa kém a. Huyền Tấn Chân Quân không nói gì, nhưng hắn kia như lâm đại địch giống nhau ánh mắt, đủ để chứng minh hết thảy. Mục Chi Hành tắc biểu lộ ngưng trọng nói, nhưng từ bảy người này đến xem, kiếm khôi bảng chẳng những không có chọn sai, ngược lại tuyển rất khá. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ không cho rằng, kia Tề Phách, Liêu Cốt cùng kia Cao Nỏ có thể tại trận này hỏi trong kiếm phát huy chỗ ích lợi gì. Hai cái mới ra đời, cũng đến không biên giới mao đầu tiểu tử. Một vị năm hơn lục tuần, mới được cơ duyên, bắt đầu tu hành lão cẩu. Ba người này tất nhiên là muốn cản trở. Trong lòng của hắn cho rằng như thế đạo. Lại nói Hứa Thái Bình, hắn đang yên lặng nghe qua một bên mấy người ngôn ngữ về sau, đột nhiên khóe miệng có chút giơ lên, không chút biến sắc ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói, "Linh Nguyệt tỷ, ta đoán không sai, so với mặt ngoài tu vi chiến lực, kiếm khôi bảng tại chọn lựa cái này mười ngày càng thêm nhìn xem tâm tính." Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, hoặc là nói, càng thêm coi trọng bị từ người, xuất kiếm lý lẽ tử, phải chăng mãnh liệt. Theo Hứa Thái Bình, có lẽ cái này Tề Phách, Liêu Cốt cùng Cao Nọ tu vi chiến lược không bằng những người khác, nhưng ba người tất nhiên tại trận này cùng mười ma hỏi trong kiếm, có được một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt xuất kiếm lý do. Cũng tỉ như Cao Nọ. Chợt, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, nhưng dù vậy, trận này hỏi kiếm đối Thái Bình ngươi đến nói, vẫn là hung hiểm vô cùng. Dù sao, kiếm khôi bảng coi như chọn lựa không sai, cũng mẹn mẹn là có thể tại các ngươi trong đám người này, chọn lựa ra có khả năng nhất chiến thắng mấy vị kia. Hứa Thái Bình lúc này không chút biến sắc đuốt cằm nói, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Đầu kia Linh Nguyệt Tiên tử tại thở dài về sau, một mặt thu hồi thẻ ngọc truyền tin, một mặt lẩm bẩm nói, nhưng Nguyệt Thái Bình có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Nói lấy nàng mũi chân nhẹ nhàng tại nóc phòng một điểm, thân hình nhảy lên, thẳng tắp hướng Thiên Trụ Phong kiếm bay ở chỗ đó phương vị bay lượn mà đi. Một lát sau, bang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiếm bãi trên không to lớn kiếm khôi bảng đột nhiên giãn ra, từng hàng kim sắc văn tự tùy theo hiện trên kiếm khôi bảng. Đồng thời, cái kia đạo tràn ngập lạnh như băng túc sát chi ý nữ tử âm thanh lại một lần nữa vang lên, lần này hỏi kiếm chi địa, không còn câu nệ nơi này chỗ kiếm bãi, lấy Thiên Trụ Phong làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả ngọn núi đều vì chiến trường. Hỏi kiếm trận đầu, hai phe đồng thời phái ra một người lên sàn hỏi kiếm. Bên thắng lưu tại trên trận, kẻ bại rời trận, một lần nữa phái người lên sàn hỏi kiếm. Mặc dù kiếm khôi bảng công bố hỏi kiếm quy tắc 10 phần đơn giản, nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, kế tiếp so tài cực khả năng chỉ phân sinh tử. Vâng. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, đám người chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị kiếm khôi bảng thượng đổ xuống mà ra kiếm cương một mạch đẩy tới kiếm bãi. Theo sát lấy, kiếm khôi bảng bên trong nữ tử kia âm thanh lại một lần nữa vang lên, chân võ lên sàn hỏi kiếm giả, từ kiếm khôi bảng đến định. Cùng lúc đó, đỉnh đầu ma mẫu pháp chỉ âm thanh cũng từ thiên khung phía trên truyền đến, hữu uyên lên sàn hỏi kiếm giả, từ ngọc mẫu pháp chỉ đến định. Chợt, tại Hứa Thái Bình chờ một đám hỏi kiếm giả, còn có bốn phía khán đài cùng linh kính tiền quán chiến tu sĩ ánh mắt mong chờ bên trong, ma mẫu chiếu thư cùng kiếm khôi bảng đồng thời xuất hiện hỏi kiếm giả tên, hữu uyên hỏi kiếm giả, Nam Ma Uyên, Ma Hoàng Long Hạt. Trần Võ hỏi kiếm giả, Hoàng Phong Cốc, Tề Phách. Nhìn thấy kiếm khôi bảng thượng tên về sau, kiếm bãi phía dưới 10 vị kiếm tu, ánh mắt tùy theo cùng nhau hướng Tề Phách nhìn lại. Kia Thôi Thiết Cốt càng là cười ha hả sờ sờ kia Tề Phách đầu nói, tiểu gia hỏa, nếu là sợ chết lời nói, hiện tại còn kịp. Tề Phách đẩy ra Thôi Thiết Cốt tay nói, sợ cái bóng. Lập tức, mặt kia bảng đen nhánh Tề Phách lao khí hoành thu hướng mọi người chắp tay nói, chư vị tiền bối, ta Tề Phách, cái này lấy đem kia Long Hạt thủ cấp mang tới. Nói xong, liền gặp kia Tề Phách hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, một bên quay người hướng kiếm bãi chạy như bay, một bên khuôn mặt mang theo vài phần điên cuồng chi sắc cười quái dị nói, gặp ma vô câu, gặp ma vô câu, gặp ma vô câu. Tiên sinh, đây chính là ngươi nói nha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, lần này ta rốt cuộc có thể không nhận câu thúc, đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Giết giết giết, ha 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 ha. Trong tiếng cười điên dại, kia thể phách nhảy lên một cái, thân hình tựa như một đầu báo săn giống nhau nhảy lên kia cao mấy trượng kiếm bãi. Vâng. Cơ hồ là tại đồng thời, kia năm ma huyên ma hoàng long hạt, thân hình cũng hóa thành một đạo kiếm quang đập tầm ầm rơi vào kiếm bãi bên trên. Cùng lúc trước kiếm khôi hội hỏi kiếm bất động, đứng lên kiếm bãi hai phe, không có làm lễ, không có hàn huyên, trực tiếp ra tay. Vâng. Tiếng xe gió bên trong, tại một đám người quan chiến kinh hãi trong ánh mắt, kia long hạt tại chỗ hiển hiện chân ma thân thể, hiển lộ ra hắn người kia thân đuôi bọ cạp khổng lồ ma thân, sau đó kia mang theo bọ cạp chấm to lớn cái đuôi bá một tiếng, đột nhiên quét về phía đối diện bọn tới tề phách. Nhưng ngay tại vậy cái kia đuôi bọ cạp quét ngang đi ra đồng thời, kia tề phách không sợ ngược lại cười. Theo sát lấy, liền gặp hắn bụt một tiếng, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ nói, kiếm vực tam trọng, mượn ta tù vì 300 năm. Tại tiếng nói này rơi xuống trong ngáy mắt, một đạo thần minh pháp tướng hư ảnh, trong lúc đó từ tề phách sau lưng dâng lên, cũng lấy vỗ tay chi tư đem hắn nâng ở lòng bàn tay. Vâng. Đột nhiên tề phách lập tức kéo lên đến vọng thiên cảnh đỉnh phong, cũng một kiếm hướng kia ma hoàng long hạt chém xuống. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, đám người một mặt khó có thể tin nhìn qua gặp, kia ma hoàng long hạt, đúng là bị tề phách một kiếm gây bôi.